Chương 911, giao dịch chương 911, giao dịch hắn lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt đại biến, liền ngay cả một kiếm lạnh đều là bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ không chút do dự mở miệng nói, đạo hữu thứ tội, việc này tha thứ khó tòng mệnh. Kiếm chủng chính là kiếm tu môn phái lịch đại tổ sư chôn kiếm chi địa, kiếm tu cả đời thị kiếm như mạng, bản mệnh phi kiếm chẳng khác nào là mình đầu thứ hai tính mệnh, bọn hắn sau khi chết, những này phi kiếm chôn ở kiếm chủng bên trong, là tuyệt không cho phép ngoại nhân tiến vào. Đây cũng chính là Lương Nôn thực lực quá mạnh, một kiếm lạnh không thể không có chỗ cố kỵ, nếu như đổi một người khác, gan dám như thế khẩu xuất của Nôn, chỉ sợ lập tức liền muốn bị chém giết tại chỗ. Lương đạo hữu, không phải là ta có ý làm khó, chỉ là cái này kiếm chủng chi địa đối tại chúng ta Thanh Vũ kiếm tông đệ tử tới nói, là cực kỳ thần thánh địa phương, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân xâm nhập. Đạo hữu có thể hay không đổi điều kiện, chỉ cần là một nào đó đủ khả năng, nhất định sẽ hết sức thỏa mãn. Một kiếm lạnh trung quy là không muốn cùng Lương Nôn mặt, trong lời nói rất nhiều biện chuyện, nhưng là ý cự tuyệt cũng rất kiên định. Lương Nôn nghe xong, lại là không nóng không nổi, khẽ cười nói, một tông chủ nói đừng bảo là quá tuyệt đối, mọi thứ đều có chỗ thương lượng, ngươi vừa mới nhìn đến những này, chẳng qua là Lương Mộ lễ gặp mặt mà thôi, tiếp xuống đồ vật, mới là Lương Mộ chuyến này đưa tới cơ duyên. Hắn vừa dứt lời, một kiếm lạnh liền khe khẽ lắc đầu nói, vô luận đạo hữu xuất ra cái gì, chúng ta Thanh Vũ kiếm tông đều sẽ không đáp ứng ngươi. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lương Nôn bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ dùng truyền âm bí thuật, mà một kiếm lạnh sắc mặt thì từ lúc mới đầu bình tĩnh, dần dần chuyển thành kinh ngạc, lại đến cuối cùng hai mắt chừng đến lớn chừng cái đấu, tựa hồ mười phần chấn kinh, thế mà ngay cả câu nói kế tiếp đều nói không được nữa. Ở đây chín đại trưởng tòa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, riêng phần mình trong bóng tối suy đoán Lương Nôn vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, lại để một kiếm lạnh khiếp sợ đến tình trạng như thế. Loại này quỷ dị bầu không khí kéo dài mấy hơi thở công phu, nạp đại thanh mục điện bên trong lặng ngắt như tờ, thật lâu về sau, mới gặp một kiếm lạnh hít sâu một hơi, có chút không xác định mà hỏi thăm, đạo hữu vừa mới nói thật. Tuyệt vô Lương Nôn. Lương Nôn tựa hồ đã tính trước, lúc này mỉm cười, không chút do dự hồi đáp. Một kiếm lạnh ánh mắt lấp lóe, hồi lâu sau mới rốt cục quyết định, xong mọi người ở đây khoát tay nào nói, chư vị còn xin tránh một chút, ta cùng vị này Lương đạo hữu có mấy lời muốn nói. Cái này, kia chín đại trưởng tòa đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng riêng phần mình nghĩ thầm nói thầm, chỉ là tông chủ có mệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Chín người đồng thời không người thi lễ một cái, cuối cùng chậm rãi thối lui ra khỏi thành một điện. Một kiếm lạnh chờ bọn hắn đều thối lui ra khỏi đại điện, lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem cửa điện phong bế, lúc này mới tiến lên một bước, có chút vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, đạo hữu thật có tiến giai kiếm hoàn chi pháp? Lương Nôn đã sớm đoán được hắn sẽ có này phản ứng, nghe vậy mỉm cười, thản nhiên nói, một tông chủ yên tâm, Lương Mỗ này đến, liền là muốn mượn nhờ quý tông kiếm chủng tới tu luyện kiếm hoàn hình thức ban đầu, như thế nào lại không có kiếm hoàn phương pháp tu luyện? Một kiếm mặt lạnh lùng sắc kích động, lại tiếp tục mở miệng hỏi, đạo hữu quả thật nguyện ý, đem cái này tu luyện kiếm hoàn bí pháp truyền cho ta Thanh Vũ kiếm tông. Ha ha, Lương Mỗ nhất ngôn cửu đỉnh, việc này đã hứa hẹn một tông chủ, liền tuyệt sẽ không đổi ý mà lại ta tu thành kiếm hoàn về sau, cũng muốn rời khỏi Nam Thủy chi địa, người ta làm cuộc giao dịch này, cũng coi là đối với song phương đều có chỗ tốt sự tình. Lương Nôn cười nói, không tệ, không tệ. Một kiếm lạnh thì thào một tiếng nói, việc này quả nhiên là cơ duyên to lớn, ta Thanh Vũ kiếm tông truyền thừa mấy ngàn năm, liền ngay cả khai phái lao tổ cũng không có tu thành kiếm hoàn, nếu là có thể trong tay ta thu nhận sử dụng kiếm hoàn chi pháp, vậy cũng coi là vinh quang cửa nhà. Cũng khó trách một kiếm lạnh thất thố như vậy, phải biết kiếm tu bí thuật truyền thừa cực ít, có thể tu luyện ra kiếm hoàn công pháp đã ít lại càng ít. Thanh Vũ kiếm tông lập phái mấy ngàn năm, nhìn chung dòng sông lịch sử, cũng không một người có thể nghiên cứu ra tu luyện kiếm hoàn chi pháp, bởi vậy có thể thấy được, Lương Nôn trong tay bí thuật là cỡ nào chân quý. Nếu không phải toàn bộ Nam Thủy chỉ có Thanh Vũ kiếm tông một cái kiếm tu tông môn, mà lại Lương Nôn lại đã đến mấu chốt nhất bình cảnh chỗ, hắn cũng không có khả năng đem môn này bí thuật lấy ra làm trao đổi. Chỉ bất quá đạo kiếm kinh tiến tới giai kiếm hoàn bí thuật có hai loại, thứ nhất là bách luyện pháp, thứ hai là đoạt kiếm pháp. Lương Nôn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem bách luyện pháp lấy ra làm trao đổi. Trong này đương nhiên là có cân nhắc của chính hắn, đoạt kiếm pháp thủ đoạn quá hung tàn, là thông qua đánh giết khắc kiếm tu, đến rút ngắn mình thời gian tu luyện. Nếu như hắn đem phương pháp này chuyển cho Thanh Vũ kiếm tông, ngày sau vật đổi sao rời, nói không chừng sẽ cho Nam Thủy Vũ thành vô biên giết chóc, thậm chí uy hiếp được Vân Cương tông chư vị đồng môn an nguy. Mà bách luyện pháp thì tới tương phản, giảng cứu chính là tự thân khổ tu, thanh tĩnh dưỡng khí, thông qua không ngừng ma luyện cuối cùng hình thành mình một viên kiếm hoàn. Phương pháp này tương đối ôn hòa, sẽ không ảnh hưởng người tu luyện tâm cảnh, cũng sẽ không cho Nam Thủy mang đến vô biên giết chóc, ngược lại là thích hợp Thanh Vũ kiếm tông người tu luyện. Về phần chính Lương Nôn, hắn là cơ duyên xảo hợp, được Tà kiếm tiên một thân tinh huyết, lại có Phật cửa vô thượng thần công hộ thể, nếu không cũng không dám kiếm tẩu thiên phong, dùng đoạt kiếm pháp loại này rất dễ tẩu hỏa nhập ma bí thuật. Một kiếm lạnh tại nguyên chỗ kinh ngạc nửa ngày, hơn nửa ngày sau mới hồi phục thần trí, lấy tông chủ chi tư, cũng không khỏi đến có chút lúng túng. Lương đạo hữu thứ lỗi, cái này sự thực tại quá mức rung động, một nào đó vừa mới có hơi thất thố. Một kiếm lạnh có chút cười một cái tự rêu nói, một tông chủ nói đùa, kiếm hoàn chi pháp chân quý bực nào, có này phản ứng cũng là bình thường. Ta nếu không phải đến tu luyện kiếm hoàn một bước mấu chốt nhất, cũng sẽ không lấy ra làm trao đổi. Lương Nôn nói đến đây, lại mỉm cười, hỏi tiếp, như thế nói đến, một tông chủ thế nhưng là đồng ý Lương Mô đề nghị. Một kiếm lạnh lần này không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu đáp, đây là tự nhiên, quy củ là chết, người là sống, một bộ kiếm hoàn bí thuật, đủ để làm chấn tông chi bảo, ta thân là đương đại tông chủ, như thế nào lại cự tuyệt đâu. Chỉ bất quá. Một kiếm lạnh lời nói xoay chuyển, lại tiếp lấy nói ra, khi tiến vào kiếm chủng trước đó, đạo hữu có thể hay không đem bản này bí thuật nửa phần trước cho ta mượn xem một chút, để cho ta xác nhận này bí thuật thật giả.
Tự nhiên có thể.
Lương Nôn tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, nghe vậy không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp ứng thừa xuống tới, sau đó lại khẽ mỉm cười nói, nhưng ta cũng có hai điều kiện, đến tông chủ trước đáp ứng mới được.
Đạo hữu thỉnh giảng.
Một kiếm mặt lạnh lùng sắc nghiêm túc nói, cái này điều kiện thứ nhất, một tông chủ chỉ cần tại ta trước người lập thệ, nếu như ngươi tu thành kiếm hoàn, sau này cũng tuyệt đối không thể đối Vân Cương Tông xuất thủ.
Cái này,
một kiếm lạnh nghe điều kiện này, cũng âm thầm đoán được Lương Nôn thân phận, hẳn là cùng Vân Cương Tông có liên hệ lớn lao. Hắn trầm ngâm sau một lát, liền trịnh trọng gật đầu đáp, tốt, ta một kiếm lạnh ở đây lập thệ, chỉ cần Vân Cương Tông không chủ động xâm phạm, uy hiếp được ta tông truyền thừa an nguy, vậy ta liền tuyệt sẽ không đối Vân Cương Tông xuất thủ. Nếu như làm trái này thề, tất gọi ta hình thần câu diện, vĩnh thế không vào luân hồi.
Tốt.
Lương Nôn có chút hài lòng gật gật đầu, lại nói tiếp, cái này điều kiện thứ hai, chính là muốn Quý Tông dốc hết toàn phái chi lực, giúp ta hoàn thành cuối cùng này ba lần luyện kiếm, tu thành kiếm hoàn hình thức ban đầu.
Không có vấn đề.
Cái này điều kiện thứ hai, một kiếm lạnh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống, chỉ cần có thể thu hoạch được kiếm hoàn bí thuật, chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên.
Lương đạo hữu lại ở chỗ này ở mấy ngày, dù sao kiếm chủng chính là ta tông thánh địa, đạo hữu muốn tiến vào bên trong, còn cần đốt hương tắm rửa 7 ngày. Đồng thời ta cũng sẽ an bài nhân thủ, mặc cho đạo hữu phân công.
Tốt, liền theo một tông chủ.
Lương luôn khẽ gật đầu.
Hai người đạt thành giao dịch, trong lòng đều có chút cao hứng, lúc này nhìn nhau cười một tiếng, tựa như nhiều năm lão hữu, sóng vai đi ra thành một điện. Chờ ở bên ngoài đợi chín vị trưởng tòa, nhìn gặp bọn họ đồng thời đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ.
Tông chủ,
Tô Nhạc tiến lên một bước, đang muốn nói cái gì, lại bị một kiếm lạnh khoát tay ngắt lời nói, chư vị không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, đem nghiêng toàn phái chi lực, trợ Lương đạo hữu thành tựu kiếm hoàn.
Cái gì?
Một kiếm lạnh lời vừa nói ra, ở đây chín đại trưởng tòa đều là kinh ngạc đến tột đỉnh.
Kiếm hoàn?
Ta Nam Thủy chi địa, thế mà còn có người có thể tu thành kiếm hoàn. Đây là chín trong lòng người không hẹn mà cùng toát ra suy nghĩ, lại nhìn về phía Lương Nôn trong ánh mắt, liền tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ. Bọn hắn biết một kiếm lệnh đã làm ra quyết định này, liền nhất định là cùng người này đặt thành giao dịch nào đó. Bọn hắn mặc dù đều là một đường chi chủ, nhưng lại không dễ chịu hỏi tông chủ quyết định, lúc này đều là cúi đầu, thề thanh đáp, cần tuân tông chủ pháp chỉ, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, trợ Lương tiền bối thành đạo.
Tốt, lại mang Lương đạo hữu đi thủy một động thiên ở lại, đốt lương tắm rửa 7 ngày, sau 7 ngày, mở ra kiếm trùng.
Một kiếm lệnh ra lệnh một tiếng, liền có hai đường trưởng tỏa ra khỏi hàng, theo thứ tự là thư kiếm đường Tô Nhạc cùng làm kiếm đường Âm Sở Hoa, bọn hắn một trái một phải, phân biệt làm cái mời thủ thế.
Lương Nôn mỉm cười, cũng không nói nhiều, chỉ là hướng về phía một kiếm lệnh ốc quyền, liền đi theo hai người này phá không mà đi.
Nửa nén hương thời gian về sau, Tô Nhạc cùng Ấm Sở Hoa liền dẫn hắn đi vào một chỗ thanh tú trên ngọn núi, nơi này là giữa sườn núi địa phương, trung quanh có suối nước nóng thác nước, vô số đại thụ che trời bao trùm sân dã, để hết thảy trung quanh đều lộ ra xanh um tươi tốt. Mà tại một chỗ đầm nước phía trên, còn kiến tạo một tòa lịch sự tao nhã lầu cát, trong đó vật liệu đều là dùng thanh đàm mục chế tạo, có ngưng thần tinh khí, bài trừ tạp niệm hiệu dụng.
Quả nhiên là chỗ tốt, một tông chủ có lòng.
Lương Nôn khẽ gật đầu một cái nói,
tiền bối có chỗ không biết.
Lúc này Tô Nhạc đống nhiên cười nói, cái này thủy mục động thiên không chỉ có là một cái nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp, trong đó còn có dấu ta tông tiền bối lập nên trận pháp điện tịch, tông chủ để chúng ta mang ngươi tới đây, chỉ sợ không chỉ là đốt hương tắm rửa đơn giản như vậy.
Ồ,
Lương Nôn lông mày hơi nhíu, chính là muốn đặt câu hỏi, đã thấy Tô Nhạc cùng Ấm Sở Hoa đều là mỉm cười lắc đầu, sau đó riêng phần mình liền ổn quyền, liền dắt tay rời đi nơi đây.
Làm sao thần thần bí bí?
Lương Nôn đoán thầm nhất thanh, cũng mặc kệ bọn hắn, cất bước đi vào tòa này trong lầu cát, chỉ gặp bên trong có thanh đàm mục chế tạo giá sách hơn 10 tổ, trên đó chất đầy tàng thư. Hắn chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền phát hiện trong này tàng thư đều là trận pháp mật quyển, trong đó 7 thành đều cùng kiếm trận có quan hệ, liền ngay cả Thanh Vũ kiếm tông trấn tông kiếm trận Thanh Phong cựu kiếp trận cũng có thể từ những trận pháp này trong thư tịch tìm tới một chút cái bóng.
Lương Nôn có chút ngâm nghĩ một lát, liền đã đại khái đoán được một kiếm lạnh dụng ý, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp từ trên giá sách gỡ xuống một bản linh uy rộng kiếm trận toàn chú đứng tại chỗ cẩn thận lật nhìn lại.
Thời gian thoáng một cái đã qua, Lương Nôn tại thủy mục động thiên bên trong đốt hương tắm rửa 3 ngày, cũng sự chỉ dẫn ngắn Thanh Vũ kiếm tông trận pháp tàng thư 3 ngày. Đến ngày thứ 3 giữa trưa, một cái người áo bào trắng ảnh chậm rãi mà đến, tại lầu các bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa.
"Vào đi."
Lương Nôn thanh âm từ trong lầu các vang lên. Theo một tiếng kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, chỉ gặp một kiếm lạnh một bộ bạch bào, chính đứng chắp tay.
"Lương đạo hữu, mấy ngày nay ở đến còn thoải mái dễ chịu."
"Ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở chung quanh những sách này lên."
Lương Nôn tựa ở bên tường, đưa tay ngáp một cái.
Một kiếm lạnh mỉm cười, lại nói, "Ta Thanh Vũ kiếm tông trận pháp điện tịch đều giấu tại nơi đây, đạo hữu mấy ngày nay nhìn về sau, có cảm giác gì?"
Lương Nôn nghiêm sắc mặt, mười phần nghiêm túc nói ra, "Quý tông lấy kiếm khai phái, lấy kiếm trận lập tông, đối với trận pháp nhất đạo, hoàn toàn chính xác có thật nhiều kỳ tư diệu tượng. Huyền ảo trong đó tinh thâm chỗ, liền ngay cả Lương Mỗ cũng là được lợi không ít.
Ha ha, có thể được đến Lương đạo hữu tán thưởng, thật đúng là không dễ dàng a."
Một kiếm lạnh cười ha ha nói, "Ta Thanh Vũ kiếm tông mặc dù là Nam Thủy duy nhất kiếm tu môn phái, nhưng kiếm pháp bí thuật lại không được coi thừa, sở dĩ có thể sừng sững ngàn năm không ngã, sát lại vẫn là chiêu này kiếm trận phối hợp. Cho nên phàm là môn hạ đệ tử của ta, đều phải học được kiếm trận hợp kích chi thuật, tổ sư cố ý thiết hạ một nhân ngõ hẻm khảo hạch, cũng là vì quán triệt điểm này."
Hắn nói đến đây, thoáng dừng một chút,
đột nhiên lại mở miệng hỏi, "Lương đạo hữu, ta tông trấn tông kiếm trận Thanh Phong Cửu Kiếp trận ngươi cũng kiến thức qua, còn xin ăn ngay nói thật, nếu như chỉ bằng một đạo kiếm cương, ngươi nhưng có biện pháp phá giải?" Lương Nôn trầm ngâm một hồi, nhất cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra, "Thanh Phong Cửu Kiếp trận mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không phải không có chút nào sơ hở, cho dù ta áp chế thực lực, chỉ dùng một đạo yếu nhất kiếm cương, vẫn có niềm tin tại nửa nén hương thời điểm phá giải trận này." Một kiếm lạnh nghe ở đây, không khỏi cười khổ một tiếng nói, "Ta Thanh Vũ kiếm tông truyền thừa mấy ngàn năm, truyền lại kiếm trận đối phó đạo trích chi đồ còn có thể, nhưng đối phó với chân chính trận đạo cao thủ, lại vẫn có một ít lực bất tòng tâm." Hắn nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, "Thanh Vũ kiếm tông hậu thế đệ tử đều đối tổ sư kiếm trận sùng bái đến cực điểm, nhưng cũng bởi vậy bỏ bê nghiên cứu, dừng bước không tiến. Bây giờ cái này vị trí tông chủ truyền đến ta một kiếm lạnh trong tay, ta hết lần này tới lần khác muốn sửa cũ thành mới, sáng chế một bộ siêu việt tổ sư kiếm trận ra." Những lời này nói đến rất có hào khí, cũng làm cho Lương Luân càng chắc chắn hắn mục đích. Chẳng lẽ một tông chủ là muốn cho ta và ngươi cùng nhau nghiên cứu kiếm trận? Chương 912, Hóa Hoàn chương 912, Hóa Hoàn không tệ. Một kiếm lạnh khẽ gật đầu nói, trước đó tại Thanh Mục trong điện, Lương đạo hữu một chút liền nhìn ra Thanh Phong Cựu Kiếp trận đủ loại biến hóa, bởi vậy có thể thấy được trận đạo tạo nghệ phi phàm. Ta để ngươi ở chỗ này ở tạm 7 ngày, cũng là cất tư tâm, nghĩ muốn cùng ngươi cộng đồng nghiên cứu ra một bộ kiếm trận tới. Lương Luân nghe xong cảm thấy hiểu rõ, cười ha ha một tiếng nói, một tông chủ nghĩ đương nhiên muốn sáng chế một bộ siêu việt tiền nhân kiếm trận, như thế nào như vậy chuyện dễ dàng. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá Lương Mộ xưa nay đối trận pháp nhất đạo có chút yêu thích, cái này trong phòng tàng thư cũng hoàn toàn chính xác để cho ta mở rộng tầm mắt, đã tất cả mọi người là người trong đồng đạo, cùng nhau nghiên cứu mấy ngày ngược lại là không sao. Một kiếm lạnh nghe xong, sắc mặt mừng lớn nói, nếu như thế, mỗi ngày giữa trưa đều đến cùng Lương huynh luận đạo. Lương Luân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người ăn nhịp với nhau, ngay tại cái này lầu cắt trong nhà gỗ ngồi trên mặt đất, nghiên cứu thảo luận lên riêng phần mình đối trận pháp nhất đạo lý giải. Kia một kiếm lạnh nghiên cứu kiếm trận một đạo trọn vẹn đã mấy trăm năm, ở phương diện này lĩnh ngộ tự nhiên muốn viễn siêu tại Lương Luân. Nhưng Lương Luân sở học 10 phần hỗn tạp, năm đó dịch tinh các trận mạch tàng thư phong phú, những năm này theo hắn cảnh giới tăng lên, cũng được chứng kiến các loại kỳ trận, rất nhiều cái nhìn cùng kiến giải nói ra về sau, cũng khiến một kiếm lạnh hai mắt sáng lên, ẩn ẩn nhận lấy giận dắt. Hai người cứ như vậy một mực nghiên cứu thảo luận đến trên ánh trăng trung đỉnh, một kiếm lạnh mới cáo từ rời đi chờ đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, lại sẽ đúng giờ tới đây. Mãi cho đến ngày thứ bảy giữa trưa, Lương Luân ngồi ngay ngắn ở thủy mục động thiên bên trong, nhưng không thấy một kiếm lạnh đến đây, chỉ có một cái thanh tú đạo đồng tới đây. Khởi bẩm tiền bối, hôm nay chính là kiếm trùng mở ra thời gian, trưởng môn sư bá để cho ta tới cho tiền bối dẫn đường. Đạo đồng kia sắc mặt cung kính nói. Lương Luân sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu, đồng nhiên mở miệng hỏi, làm sao không thấy một kiếm lạnh đích thân đến? Trưởng môn sư bá nói mấy ngày nay cùng tiền bối cùng ngồi đàm đạo, thu ích lợi nhiều, ẩn ẩn có một chút ý nghĩ, chuẩn bị bế quan nửa năm, nhìn có thể hay không sáng chế một bộ lợi hại kiếm trận. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu, cũng không còn quá nhiều hỏi thăm, mà là trực tiếp mở miệng nói, làm phiền dẫn đường. Tiền bối mời. Đạo đồng kia làm một lễ thật sâu về sau, liền quay người phía trước dẫn đường. Hai người rời đi thủy mục động tiên một đường không chế đột quang, xuyên qua mấy ngọn núi, liền đi tới toàn bộ Thanh Vũ kiếm tông nhất dốc đứng một ngọn núi, ngàn lưỡi đao phong. Lương Luân đi theo đạo đồng kia tại giữa sườn núi vị trí rơi xuống, lại dọc theo một đầu đốn lượn đường mòn một đường đi bộ hướng lên, đi lại khái nửa canh giờ, mới ẩn ẩn nhìn thấy trong mây mù đỉnh núi. Ngàn lưỡi đao phong là ta tông ngọn núi cao nhất, mà ngọn núi này đỉnh núi chính là ta tông kiếm chủ chỗ. Đạo đồng kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lương Luân khẽ gật đầu, lúc này dùng thần thức quét qua, chỉ gặp ngàn lưỡi đao phong trùng quanh còn có 9 tòa cao ngọn núi lớn, như là chúng tinh cùng nguyệt đem ngọn núi này quay trùng quanh ở trung tâm chỗ. Kiếm trùng không hổ là Thanh Vũ kiếm tông thánh địa, nếu có người dám can đảm xâm nhập nơi đây, chỉ sợ lập tức phải bị cái này cựu phong bây kín. Đây là lấy tông môn dãy núi chi thế bố trí xuống Thanh Phong cựu kiếp trận, uy lực muốn hơn xa tại ngày đó Thanh Mục trong điện thấy. Ngay tại Lương Luân trong lòng thầm nghĩ thời điểm, phía trước nói đường chỗ góc của đã đi tới hai người, một nam một nữ, chính là thư kiếm đường trưởng tòa Tô Nhạc cùng làm kiếm đường trưởng tòa Âm Sở Hoa. Tiền bối, lại hướng lên đi chính là ta tông kiếm trùng. Tô Nhạc tiến lên một bước, chắp tay nói ra, ta tông lịch đại tổ sư bản mệnh phi kiếm đều chôn tại đây, phi kiếm thông linh, sẽ tự động công kích địch tới đánh. Chúng ta phụng tông chủ chi mệnh, chuyên tới để hiến lên tông môn ngọc bội, cầm này ngọc bội người tiến vào kiếm trùng, liền sẽ không bị lịch đại tổ sư bội kiếm coi là địch nhân. Không cần. Lương Luân mỉm cười, cũng không có đi tiếp nhận Tô Nhạc trên tay ngọc bội. Đoạt kiếm pháp cuối cùng 3 lần luyện kiếm, chính là muốn cùng cái khác kiếm tu phi kiếm đánh nhau, lấy đối thủ kiếm đạo ý cảnh rèn luyện tự thân phi kiếm, cuối cùng đạt thành hóa hoàn mục đích. Lương Luân không sợ kiếm trùng bên trong lịch đại phi kiếm, ngược lại muốn bọn chúng cùng mình đánh nhau, tại sao phải sợ bọn hắn không thấu đáo hung tính, lại như thế nào sẽ đi đón cái này mai ngọc bội đâu? Tô Nhạc cùng Ấm Sở Hoa nghe vậy đều là hơi sững sờ, lúc này thấp giọng nói ra, tiền bối, kiếm trùng bên trong nguy cơ tứ phía, chính là ta tông trưởng môn, cũng chỉ cần đeo ngọc bội mới dám đi vào, vì lý do an toàn. Lương Luân lần này không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mỉm cười lắc đầu, liền đem hai người gạt sang một bên, trực tiếp dọc theo đường núi đường mòn, sải bước đi tới. Vị tiền bối này thật đúng là cổ quái. Tô Nhạc quay đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhíu mày một cái nói, cũng không biết hắn cho tông chủ hứa hẹn cái gì, thế mà được phép tiến vào kiếm trùng. Đừng có đoán mò tông chủ quyết định là không có sai. Ấm Sở Hoa lắc đầu nói, chúng ta nói đã đưa đến, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, hắn không cầm ngọc bội là hắn chính mình sự tình, chúng ta cái này liền trở về phục mệnh đi. Cũng tốt. Tô Nhạc nhẹ gật đầu, liền không còn hướng trên đường núi nhìn lại, quay người bấm niệm pháp quyết lái một đạo đội quang, mang theo tiểu đạo đồng cùng ấm sở hoa cùng nhau rời đi ngàn lưỡi lao phong. Lương Luân rời đi đám người về sau, một mình dọc theo đường núi một đường hướng lên, đi đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, liền thấy một đầu thật dài thềm đá. Cái này thềm đá nối thẳng đỉnh núi, thô sơ giản lược khẽ đếm, có chừng 99 bậc, nhìn qua niên đại xa xưa, rất nhiều nơi đều dài có rêu xanh. Lương Luân tại nguyên chỗ chỉ thoáng trầm ngâm một hồi, liền phóng ra một bước, quả quyết đạp đi lên. Theo hắn một bước này đạp vào thềm đá, xung quanh bỗng nhiên gió nổi lên, trong rừng rậm truyền đến toa toa thanh âm, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ kiếm ý từ đỉnh núi đột nhiên bộc phát, giống như mây đen ngập đầu, đặt ở hắn phía trên. Đây là tại hướng ta thị uy sao? Lương Luân lông mày nhíu lại, không chút do dự, trực tiếp nhấc chân lên, lại hướng lên bước ra một bước. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm ý lao nhanh mà xuống, phản phất kiếm hải trào lên, hướng phía Lương Luân đỉnh đầu vọt tới. A, đến hay lắm. Lương Luân sắc mặt hưng phấn, một tay pháp quyết vừa bấm, chỉ gặp một đầu màu xanh ca kiếm từ hắn trong đan điền bay ra, đón khắp tiên kiếm ý bay thẳng mà đi. Hắn không dùng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ là chỉ bằng vào bản mệnh phi kiếm đối kháng núi này đỉnh vô tận kiếm ý, mắt chính là muốn nhờ những này kiếm ý ma luyện tự thân phi kiếm. Đầu này màu xanh ca kiếm phá vỡ đỉnh núi trùng điệp kiếm ý, từ trong sợ hãi tột cùng cho hắn giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Lương Luân đi theo phủ du kiếm về sau, bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng lại không có hơi dừng lại một chút, từng bước hướng về đỉnh núi đi đến. Theo hắn mỗi bước ra một bước, đến từ đỉnh núi kiếm ý đều sẽ tăng cường mấy phần, phủ du kiếm giữa không trùng kiếm minh không ngừng, tựa hồ cũng thập phần hưng phấn. Trong hơi thở qua đi, Lương Luân rốt cục leo lên một bước cuối cùng bậc thang, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chính là một mảnh hoang vu mộ địa, chỉ bất quá cái này mộ địa cùng thế tục không giống nhau lắm, bởi vì những cái kia mộ phía trên, riêng phần mình cắm một thanh phi kiếm. Thanh Vũ Kiếm Tông trong lịch sử, có thể tu thành kiếm cương tổ sư, tổng cộng có 23 vị, mà cái này 23 người bộ kiếm, đều không ngoại lệ, tất cả đều chôn chôn tại đây. Theo hắn đến, những này phi kiếm đồng thời rung động bắt đầu chuyển động, tranh tranh kiếm minh bên thai không dứt, tựa như lâm đại địch. Lương Ngôn nhìn khắp bốn phía, chợt nhẹ giọng cười nói, ha ha, chắc hẳn chư vị ở đây cũng tịch mịch đã lâu à. Hậu thế kiếm tu Lương Ngôn, hôm nay cùng chư vị tiền bối lấy kiếm kết bạn. Lấy kiếm kết bạn, bạn chữ vừa bạn ra khỏi miệng, kiếm trùng bên trong 23 thanh phi kiếm liền đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa không trung hóa thành 23 đạo kiếm cầu vồng, mũi kiếm trực chỉ Lương Ngôn mi tâm. Cái này 23 thanh phi kiếm chủ nhân, năm đó đều là tu thành qua kiếm cương, bây giờ mặc dù không người điều khiển, không cách nào ngưng tụ ra kiếm cương đến, nhưng bản thân uy lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà Lương Ngôn trong mắt lại không có nửa điểm ba động, hắn yên lặng đi vào kiếm trùng ở giữa ngồi xếp bằng, hai tay trước người bấm một cái pháp quyết, phù du kiếm cương hóa thành một đôi tam xích kiếm cá, trực tiếp xông về phía giữa không trung kia 23 thanh phi kiếm. Xoát, xoát, xoát. Thanh Vũ Kiếm Tông lịch đại tổ sư phi kiếm đều trong nháy mắt này bạo phát ra mãnh liệt kiếm ý, vô song mũi kiếm từ bốn phương tám hướng của tới, đem phủ du kiếm vây vây ở giữa. Nếu như là cái khác kim đan cảnh kiếm tu phi kiếm, bị nhiều như vậy phi kiếm vây vây ở chính giữa, chỉ sợ muốn bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Nhưng mà Lương Nôn tu luyện đạo kiếm kinh đã lâu, bây giờ đã là chỉ nửa bước bước vào kiếm hoàng kỳ, kia một đôi ca kiếm giữa không trung linh động phi thường, mỗi lần luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc hóa giải rất nhiều phi kiếm vây giết. Mà theo phủ du kiếm cùng một đám phi kiếm không đoạn giao tay, kia 23 loại khác biệt kiếm ý cũng tại rèn luyện Lương Nôn bản mệnh phi kiếm, mỗi một lần liều mạng tranh đấu đều sẽ để phù du kiếm kiếm cương trở nên càng thêm cô đọng một phần. Lương Luân lúc này ngồi xếp bằng, hai tay trước người pháp quyết không ngừng, đạo kiếm kinh công pháp lặng yên vận chuyển, một vòng nhàn nhạt thành quang bao phủ toàn bộ đỉnh núi, đã bắt đầu mình cuối cùng 3 lần luyện kiếm. Cái này 3 lần luyện kiếm, không giống với trước đó 97 lần, có thể nói hung hiểm dị thường. Cái này Thanh Vũ Kiếm Tông kiếm chủng bên trong lịch đại tổ sư phi kiếm kiếm ý, đã là hắn phù du kiếm cương vật đại bổ, đồng thời cũng có thể là để hắn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bóp chết tính mệnh hung khí. Nhưng mà kiếm tu một đạo, chỉ có tiến không có lùi. Lương Luân muốn phóng ra một bước cuối cùng, đạt được kiếm hoàn hình thức ban đầu, nhất định phải gánh chịu quá trình này mang đến phong hiểm. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm, phản phất chuyện thế gian này đều đã không liên quan đến mình, kiếm tâm vô cùng thuần túy, trong mắt thấy, trong đầu suy nghĩ, chỉ có đỉnh núi cái này không đủ trăm trượng phương viên kiếm đạo đạo trường. Cái gọi là tu luyện không tuế nguyệt, trong núi không biết kỳ, Lương Luân cái này vừa vào kiếm chủng, chớp mắt chính là hai cái xuân thu. Trong hai năm qua, chín đại kiếm đường trưởng tòa đều không chỉ một lần hướng một kiếm lệnh đề cập qua việc này. Dù sao Lương Luân thân là ngoại nhân, mặc dù đạt được tông chủ cho phép, được phép tiến vào kiếm trùng bên trong, nhưng cũng không thể một mực lại ở bên trong không ra đi. Thẳng đến có một lần, một kiếm lạnh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đem Lương Luân cùng mình đặt thành giao dịch tiết lộ cho đám người. Tô Nhạc bọn người nghe xong, tất cả đều kinh ngạc đến nói không ra lời, đến lúc này bọn hắn mới biết được, nhà mình tông chủ sở dĩ có thể dễ dàng tha thứ đối phương đến loại tình trạng này, toàn là bởi vì hắn hứa hẹn kiếm hoàn chi pháp. Kiếm hoàn bí thuật chân quý bậc nào, đối với những này tụ nguyên cảnh trưởng tòa tới nói, căn bản là cao không thể chạm chi vật, đến này một môn bí thuật, liền đủ để chấn hưng cả môn phái. Biết chuyện ngọn nguồn về sau, cái này chín đại trưởng tòa cũng không nói thêm gì nữa, đã Lương Luân đã cấp ra nửa phần trước pháp quyết, chỉ cần việc khác sau thực hiện lời hứa, đem bí thuật bù đắp, kia cho dù hắn tại kiếm chủng bên trong đợi trên 10 năm, những người này cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Thanh Vũ Kiếm Tông vốn chính là ẩn thế tông môn, làm việc 10 phần địa thấp, những năm này ngoại trừ Lương Luân trước tới bái phòng bên ngoài, cũng không có tu sĩ khác tới đây. Thời gian liền bình tĩnh như vậy qua khứ, thẳng đến ngày nào đó, Thanh Vũ Kiếm Tông toàn phái trên dưới, tổng cộng 3000 tên đệ tử đồng thời nhận được một phong đến từ trưởng môn thủ dụ. Ngày kế tiếp, Thanh Vũ núi chủ phong bên trên hỏi trung hiếm thấy vang lên 3 tiếng, các đệ tử tất cả đều nghiêm nghị, cùng nhau leo lên ngàn lưỡi đao phong trùng quanh chín ngọn núi. Về phần chín đại kiếm đường trưởng tòa, cũng riêng phần mình tại một ngọn núi đỉnh núi đứng chắp tay, ánh mắt đồng thời hướng phía ở giữa ngàn lưỡi đao phong nhìn lại, hiếu kỳ người cũng có, chờ mong người cũng có. Những người này chờ nửa nén hương công phu, chợt nghe ngàn lưỡi đao phong đỉnh núi truyền đến nhất thanh kéo dài kiếm minh, ngay sau đó liền có một đoàn xanh mờ mờ sương mù bay ra, tựa như trời biên vân màu, mờ mịt hư ảo. Tại cái này đoàn màu xanh sương mù phía dưới, còn có một bóng người theo sát phía sau, người này thân mang áo xám, mày kiếm mắt sáng, chính là bế quan dài đến 2 năm dài đằng đẵng Lương Ôn. Đúng lúc này, hỏi chuông tiếng chuông lại vang lên, chín đại kiếm đường trưởng và nghiêm sắc mặt, cung kính nói, Thanh Vũ kiếm tông toàn phái trên dưới, nguyện trợ tiền bối thành đạo. Bọn hắn vừa dứt lời, liền riêng phần mình hai tay bấm niệm pháp quyết, đem tự thân sở tu kiếm ý không giữ lại chút nào phóng xuất ra, chín đạo kiếm ý trực trùng vân tiêu, hướng lên chui vào đoàn kia màu xanh trong sương mù. Theo cái này chín tên trưởng tòa phát ra tiếng, trung quanh trên ngọn núi Thanh Vũ kiếm tông đệ tử cũng tề thanh quát, chúng ta nguyện trợ tiền bối thành đạo. Thanh Vũ kiếm tông toàn phái trên dưới, tổng cộng có đệ tử 3000 người, giờ phút này phân loại tại chín tòa ngọn núi bên trên đồng thời phát ra tiếng, coi là thật chấn động vân tiêu. Mà bọn hắn vừa dứt lời, liền cùng thời vận chuyển tự thân công pháp, 3000 cố mạnh yếu không đồng nhất, thuộc tính khác biệt kiếm ý bắn ra, phảng phất một mảnh kiếm sơn kiếm hải, đồng thời chui vào giữa không trung đoàn kiếm màu xanh trong sương mù. Mà đoàn kiếm màu xanh sương mù được Thanh Vũ kiếm tông toàn phái trên dưới tất cả mọi người kiếm ý, đã dần dần trở nên ngưng thực rất nhiều, không giống vừa mới bắt đầu như vậy hư ảo mờ mịt. Truy đuổi ở phía sau Lương Nôn sắc mặt vui mừng, đưa tay lại là mấy đạo pháp quyết đánh ra, đem đoàn kia lung tung phi hành màu xanh sương mù cho định ngay tại chỗ. Một nào đó cũng tới trợ Lương huynh một chút sức lực. Lúc này một cái giọng ôn hòa vang lên, lại là một kiếm lạnh một bộ bạch bào, từ trong mây mù đạp không mà tới. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, một cỗ băng xương kiếm khí từ sau lưng bắn ra, hướng lên đâm rách mây mù, trực tiếp chui vào Lương Nôn màu xanh trong sương mù. Đoàn kiếm màu xanh sương mù được một kiếm lạnh đạo này kiếm ý tương trợ, rốt cục triệt để ngưng thực, giống như từ trong hư vô trùng sinh, tất cả sương mù hướng vào phía trong xoay tròn, cuối cùng co vào vì một viên xanh mở mở viên đang ăn dược. Ở đây Thanh Vũ kiếm tông đệ tử tuy có 3000 người, nhưng lại không một người biết cái này nho nhỏ một viên thanh hoàn đại biểu cái gì, chỉ có chín đại kiếm đường trưởng tòa cùng một kiếm lạnh lòng dạ biết rõ. Lúc này ngưỡng vọng công chúng, cũng nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng. Kiếm hoàn hình thức ban đầu, rốt cục xong rồi. Chương 913, lại đến dịch tinh các chương 913, lại đến dịch tinh các giữa không trung, Lương Ngôn một bộ áo bào xám, ngạo nghễ mà đứng. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, viên kia xanh mờ mờ kiếm hoàn liền từ trên cao rơi xuống, cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Vũ kiếm tông, 3000 tên đệ tử bội kiếm đều tại trong vỏ kiếm chiến minh không ngừng, tựa hồ cùng thiên thượng viên kia nho nhỏ viên đan dược sinh ra cảm ứng, thế mà đều sinh ra một kia thần phục chi ý. Thanh Vũ kiếm tông đệ tử đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đại bộ phận vẫn còn không tính là chân chính kiếm tu, mang theo bội kiếm cũng không phải phi kiếm pháp bảo nhất lưu, chỉ là phổ thông linh khí. Nhưng giờ này khắc này, vô luận bọn hắn ra sao cảnh giới, lên tới tông môn trưởng tòa, xuống đến nhập môn đệ tử, mang theo bội kiếm đều không ngoại lệ, tất cả đều đang ra sức dãy rủa, tựa hồ muốn từ trong vỏ kiếm bay ra, hướng giữa không trung viên kia nho nhỏ thành hoàn đi quân thần chi lễ. Lương đạo hữu, còn xin thu kiếm hoàn, nếu không môn hạ của ta những đệ tử này bội kiếm đều muốn không còn được. Một kiếm lạnh thanh âm từ nửa không ung dung truyền đến. Lương Nôn mỉm cười, một tay vỗ bên hông thái hư hồ lô lập tức liền có một đạo bạch quang bắn ra, đem viên kia màu xanh kiếm hoàn trực tiếp cuốn vào. Hắn hiện tại đã hoàn thành đoạt kiếm pháp 100 lần luyện kiếm, đạt được mình tha thiết ước mơ kiếm hoàn hình thức ban đầu, bây giờ chỉ cần đem cái này kiếm hoàn hình thức ban đầu phong nhập kiếm trong túi, ôn dưỡng 10 năm sau liền có thể ra khỏi vỏ. Mà xem như kiếm túi 3 điều kiện, cái thứ nhất nhất định phải là động thiên pháp bảo, điểm ấy từ không cần nhiều lời, tiểu cựu 4 chính là động thiên chi linh. Điều kiện thứ hai, kiếm đạo vết tích. Từ khi tiểu cựu tiến hóa thành thái hư hồ lô về sau, linh trí đã so trước đó tăng trưởng không ít, mình cũng tại hắn hóa thân dẫn đầu dưới, thấy được hồ lô bên trong từ ứng long lưu lại kiếm đạo vết tích. Về phần cái điều kiện thứ ba, ôn dưỡng phi kiếm thiên tài địa bảo, điểm này liền hoàn toàn giao cho tiên thụ thụ linh, đây cũng là hắn năm đó cùng mình đặt thành giao dịch. Bây giờ cái này 3 điều kiện, thái hư hồ lô đều đã thỏa mãn, có thể nói vì một ngày này, Lương Luân cũng sớm đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại hắn muốn làm chính là yên lặng chờ 10 năm kỳ hạn. Dựa theo đạo kiếm kinh thuật, kiếm hoàn một khi phong nhập kiếm trong túi, liền không thể tùy tiện ra khỏi vỏ, nếu như tại 10 năm này bên trong cưỡng ép bắt đầu dùng kiếm hoàn, thì sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lương đạo hữu, chúc mừng. Lúc này một kiếm lạnh khống chế một đạo độn quang đồng bệnh mà tới, hướng phía Lương Luân có chút chắp tay nói, không nghĩ tới ta Thanh Vũ kiếm tông khai phái mấy ngàn năm, cũng may mắn ở đây chứng kiến một vị kiếm hoàn kỳ kiếm tu sinh ra. Lương Luân cười còn lấy thi lễ nói, cái này cũng may mà Thanh Vũ kiếm tông cùng một tông chủ hết sức giúp đỡ. Ha ha, Lương đạo hữu khách khí, người ta ở giữa sớm đã đặt thành giao dịch, căn bản không cần nói cảm ơn. Một kiếm lạnh vẻ mặt tươi cười nói. Lương Luân tự nhiên minh bạch người này ngụ ý, hắn cũng không phải cái kéo dài người, trực tiếp nhấc vung tay lên, liền đem bách luyện pháp nửa bộ sau pháp quyết đưa đến một kiếm lạnh trước người. Vị này Thanh Vũ kiếm tông đương đại tông chủ, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vui mừng, chỉ là thoáng tra xét một phen, liền đem cái này nửa bộ pháp quyết thu nhập trong tay áo. Ha ha, Lương đạo hữu quả nhiên là thủ tín người. Mắt thấy Lương Nôn thực hiện lời hứa, một kiếm lạnh trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi, dù sao đối phương thực lực mạnh ra bản thân quá nhiều, hắn cũng lo lắng đối phương thành tiểu kiếm hoàn về sau liền trở mặt không quen biết. Bây giờ xem ra, ngược lại là mình buồn lo vô cớ. Ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng yến hội, Lương đạo hữu vừa xuất quan, không bằng ngay tại ta tông nấn ná một đoạn thời gian, ta cũng nghĩ cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một chút kiếm trận chi đạo. Một kiếm lạnh thành tâm mời nói. Lương Nôn bóp tính toán một cái thời gian, phát hiện khoảng cách Đường Bướm Tiên xuất quan còn có mấy tháng thời gian, liền gật đầu nói, như thế cũng tốt, vậy liền tại phủ thượng nói không ngừng mấy ngày. Một Kiếm Lạnh gặp hắn đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hai người cùng nhau trở về Thanh Vũ núi chủ phòng, còn lại 9 đại trưởng tòa tiếp khách, đêm đó nâng cốc ngôn hoan, tâm tình một đêm. Từ đó về sau, Lương Ngôn tại Thanh Vũ núi nấn ná mười mấy ngày, trong lúc đó Một Kiếm Lạnh đem mình sáng tạo kiếm trận biểu diễn ra, hai người cũng coi là cùng chung chí hướng, cái này mười mấy ngày lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cộng đồng nghiên cứu phía dưới, lại đem kiếm này trận cải tiến không ít. Lương Ngôn tại trận đạo một đường bên trên vốn là có thiên phú cực cao, trước kia đọc hiểu dịch tinh các trận mạch tàng thư, theo tu vi cùng nhãn giới tăng trưởng, cũng dần dần đem bên trong không ít trận pháp nguyên lý dung hội quan thông, đến mức có mình toàn hiểu mới. Bây giờ tại Thanh Vũ kiếm tông thủy một động thiên bên trong, hắn cùng Một Kiếm Lạnh trao đổi lẫn nhau, song phương lấy thừa đủ thiếu, rốt cục để Lương Ngôn đối với trận đạo cảm ngộ lại đến một cái cảnh giới mới. Đến ngày thứ 15 thời điểm, Lương Ngôn cùng Một Kiếm Lạnh một lần cuối cùng luận đạo kết thúc, liền hướng vị tông chủ này chào từ biệt. Nói đến hắn tại lần này luyện kiếm trước đó, liền đã làm tốt dự định, một khi thành tựu kiếm hoàn, liền muốn rời khỏi Nam Thủy, đi hướng Nam Cực Tiên Châu. Đến lúc này là bởi vì hắn đối với mình đạo hữu truy cầu cao hơn, thứ hai cũng là bởi vì Liêu gia trước tổ vì hắn cái này hậu đại, tại Nam Cực Tiên Châu lưu lại một phần truyền thừa. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn còn muốn đi dịch tinh các cuối cùng nhìn một chút đường bẩm tiên. Lương Luân cũng minh bạch, mình cùng nàng cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận, bởi vì riêng phần mình con đường khác biệt, lý niệm trái ngược. Hắn không có khả năng bởi vì đường bẩm tiên mà lưu tại Nam Thủy, lưu tại dịch tinh các, mà đường bẩm tiên cũng không có khả năng bởi vì chính mình từ bỏ Chấn Hương Tông môn sứ mệnh. Lần này đi dịch tinh các, chính là chứng kiến đường bẩm tiên chính thức leo lên các chủ chi vị, cũng là mình nhìn nàng một lần cuối cùng. Lần này qua đi, hắn liền muốn rời khỏi Nam Thủy, sau này có lẽ cũng sẽ không gặp nhau. Một Kiếm Lạnh cũng không biết Lương Luân vì sao muốn đội vã rời đi. Cái này mười mấy ngày đến hắn cùng Lương Nôn cộng đồng nghiên cứu chất pháp, đã cảm thấy được lợi rất nhiều, giờ phút này nghe nói Lương Nôn muốn chào từ biệt, trong lòng cũng không khỏi có chút phiền muộn. Không qua thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, Một Kiếm Lạnh tự nhiên cũng là biết đến, hắn đứng dậy, hướng về phía Lương Nôn thật sâu thi cái lễ nói, ta cùng Lương Minh Chí thú hợp nhau, thật sự là gặp nhau hận muộn, còn có cái này tặng pháp tri ân, ta tông trên giới cũng nhất định khắc trong tâm cảm. Lương Nôn cười ha ha nói, chưa nói tới cái gì ân tình, quý tông nghiêng toàn phái chi lực, giúp ta thành tựu kiếm hoàn, giữa chúng ta đã không ai nợ ai. Mong rằng tông chủ nhớ cho chúng ta ước định ban đầu, ngày sau không được đối Vân Cương tông xuất thủ. Một Kiếm Lạnh nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, việc này ta sớm lấy tâm ma lập đệ, tuyệt không dám có chút vi phạm, Lương huynh cứ việc yên tâm. Ha ha, một tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, Lương mỗ tự nhiên yên tâm cực kỳ. Lương Luân cao giọng cười một tiếng, rồi nói tiếp, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, ta tại Thanh Vũ kiếm tông đã lưu lại 2 năm dài đằng đẵng, bây giờ cũng là nên rời đi, một tông chủ, bảo trọng. Lương đạo hữu, nhiều hơn bảo trọng. Một Kiếm Lạnh hai tay ôm quyền nói. Lương Luân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đằng không mà lên, hướng phía Thanh Vũ dưới núi bay đi. Sau một lát, nơi nào đó trên núi hoang một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên mở rộng, một đạo màu xám độn quang từ bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở phía cuối chân trời. Triệu Quốc ở vào Nam Thủy 36 nước trung bộ địa khu, khoảng cách Dược Quốc cũng không coi là xa xôi, Lương Ngôn toàn lực phi hành thuận ở dưới, chỉ dùng nửa tháng không đến thời gian, liền tiến vào Triệu Quốc địa giới. Mặc dù nói bây giờ dịch tinh các đã không lớn bằng lúc trước, trong tông đạt tới kim đan cảnh tu sĩ còn chưa đủ 5 người, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Húng chi trong tông môn còn có một vị thông huyền cảnh lão tổ tọa chấn, cũng chính bởi vì vậy người, dịch tinh các mới có thể tiếp tục xếp tại ngũ đại thượng tông liệt kê. Những năm gần đây Triệu Quốc cảnh nội mặc dù có không ít cường thế tông môn quật khởi, nhưng trở ngại vị này thông huyền cảnh lão tổ mặt mũi, từ đầu đến cuối không dám có bất kỳ quá phận cử động. Không nói đến bọn hắn vụng trộm có tính toán gì không, chí ít tại ngoài sáng bên trên, vẫn là đối dịch tinh các cung kính có thừa. Liên nói lần này đường bướm tiên xuất quan, tại trong tông tổ chức lên đài đại điện, Triệu Quốc các đại tu chân tông môn cũng đều chủ động chạy tới Mây Bình Phong núi hạ lễ, cũng không có chậm trễ chút nào chỗ. Lương Luân đuổi tới Mây Bình Phong núi thời điểm, đã là đường bướm tiên tổ chức lên đài đại điện đêm trước. Năm đó đàn suối hồ một trận chiến bên trong, Ngốc Bút ông đã đem đường bướm tiên xuất quan ngày nói cho hắn, nếu như hết thảy không có biến hóa, như vậy nàng này hẳn là hôm nay xuất quan, ngày mai tham gia đại điện, tại nghi thức bên trên chính thức tiếp trưởng dịch tinh các. Mà Lương Luân lần này đến đây, cũng không muốn tham gia kia viên náo điện lễ, chỉ muốn đơn độc cùng đường bướm tiên gặp mặt một lần, về sau liền muốn đi xa. Cho nên hắn mới chọn tại lên đài đại điện một ngày trước, cũng chính là đường bướm tiên xuất quan ngày đuổi ở đây. Mây Bình Phong vùng núi chỗ Triệu Quốc Tây Nam, thế núi cao ngất, mây trắng lượn lờ. Trong núi có một đầu rộng lớn dòng sông, dọc theo dòng sông hướng tây 30 dặm chính là một đầu khí thế rộng rãi thác nước. Năm đó Lương Luân đi theo Lâm Phi tới đây thời điểm, vẫn chỉ là một cái vừa mới nhập môn luyện khí tầng 2 tu sĩ, lúc này trở lại chốn cũ, trong lòng của hắn cũng không nhịn được hơi xúc động. Nhoáng một cái hơn 60 năm qua đi, không nghĩ tới ta còn có quay về nơi này một ngày. Lương Luân trong lòng khẽ thở dài nhất thanh, cả người hóa thành một đạo đột quang, dọc theo thác nước hướng phía dưới đâm vào, chỉ một nháy mắt người liền biến mất không thấy. Kỳ thật cái này thác nước tầng dưới chính là dịch tinh các lối vào chướng nhãn pháp, năm đó hắn đi theo Lâm Phi tới đây thời điểm, còn chỉ là vừa mới nhập môn tu sĩ, căn bản không rõ huyền diệu trong đó. Nhưng hôm nay hắn đã là kim đan cảnh tu sĩ, chỉ là kết giới, căn bản quấy nhiều không được hắn nửa phần. Lương Luân xuyên qua kết giới về sau, liền đi tới một cái bình tĩnh hồ lớn bên trên, mặt hồ bờ bên kia là một tòa khí thế rộng rãi sân cốc, cốc khẩu hai bên đều có một cái thông trời cao của đá, chủ bên trên Long Phi Phượng Vũ, viết hai hàng chữ lớn, chính là trời làm bản cờ tinh vị tử, người nào dám hạ. Làm thì bà mưa vì dây cùng, ai có thể đạt. Về phần hồ chính giữa còn có một cái cự đại hòn đá lộ ra mặt hồ, chính đối miệng sơn cốc, phía trên viết chính là Dịch Tinh Các ba chữ to. Lương Luân tới chỗ này, liền âm thầm thôi động thể nội thiên cơ châu, đồng thời lại đem duyên mục đạo pháp thuật vận chuyển tới cực hạn, cả người thân ảnh dần dần biến mất, cho dù là kim đan kỳ cao thủ cũng vô pháp phát hiện tung tích của hắn. Hắn trên mặt hồ đạp sóng mà đi, chỉ là đảo mắt công phu, liền đi tới miệng sơn cốc chỗ. Năm đó hắn đi theo Lâm Phi tới đây thời điểm, đỉnh đầu trên núi đá chỉ có hai cái chính đang đánh cờ thư sinh, liền coi như là trông coi cốc khẩu cấm chế người. Vậy mà lúc này giờ phút này, kia cao lớn trên núi đá lại quanh chân ngồi năm tên giả nho. Năm người này đều không ngoại lệ, đều là tụ nguyên cảnh trung kỳ trở lên tu vi, mà lại ánh mắt đề phòng, tựa hồ đang âm thầm cảnh giác cái gì. Lương Luân trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng đường bướm tiên lên đài đại điện sắp tại ngày mai tổ chức, cái này Dịch Tinh Các sẽ đề cao đề phòng, cũng không tính là cái gì hiếm lạ chuyện. Chỉ bất quá năm người này mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng Lương Luân có thiên cơ châu cùng duyên mục đạo pháp thuật mang theo, chỉ cần hắn không có ý tiết lộ hành tung, những người này căn bản không phát hiện được hắn đến. Lương Luân từ mặt hồ đi đến bên bờ, tựa như đi bộ nhàn nhã, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua Dịch Tinh Các cốc khẩu cấm chế, núi đá trên đỉnh năm người, chỉ có một người khẽ nhíu mày, hướng phía cốc khẩu phương hướng nhìn tới. Nhưng hắn ngưng thần nhìn nửa ngày về sau, vẫn như cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa trên mặt hồ. Dịch Tinh Các tổng cộng chia làm 8 cái khu vực, trong đó Cẩm Tú Cốc chính là tông chủ chỗ tu luyện. Tại Cẩm Tú Cốc trung bộ vị trí, tọa lạc lấy một tòa màu đỏ thắm trang nhã lầu cát, mà tại tòa này lầu cát trong sân, còn có một thiếu nữ áo trắng chính lưng tựa giả sơn, ngồi xếp bằng. Nàng này thân hình hiểu điệu, dung nhan thanh lệ, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng như cũ cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Trước người nàng còn có một vũng thanh tịnh hồ nước phía trên nổi lơ lửng chín đóa lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau kỳ hoa, mỗi một đóa đều là kiểu diễm đắc, ngậm nụ nộ phóng, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Đúng lúc này, kia bình tĩnh nước hồ trên mặt, đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Nguyên bản nhắm mắt tính tọa thiếu nữ áo trắng, tựa hồ lòng có cảm giác, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Toàn bộ biệt lạc vẫn như cũng là yên lặng, nhưng thiếu nữ lại tựa hồ như biết cái gì, chợt than khẽ nói, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Nàng cái này nói đến không đầu không đuôi, nhưng là yên lặng sau một lát, nhìn như không người trong sân, vẫn là có một thanh âm đáp lại nàng. Ngươi thật giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Theo thanh âm này vang lên, một cái áo xám nam tử từ giả sơn về sau chậm rãi đi ra. Theo tính cách của ngươi, 7 năm trước đã nói muốn tới Dịch Tinh Các gặp ta, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chỉ bất quá ngày mai chính là lên đài đại điện, ngươi không khả quan nhiều nào, cho nên ta đoán ngươi sẽ ở đêm nay đến đây. Vẫn là ngươi hiểu ta. Áo xám nam tử nhẹ giọng cười cười, chậm rãi đi đến hồ nước bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống một chút kia thanh tịnh mặt nước, đống mở miệng nói ra, ngươi công pháp này tựa hồ có chút huyền diệu, thế mà có thể cảm ứng được ta đến. Thiếu nữ áo trắng có chút suy nghĩ xuất thần, nửa ngày về sau mới ung dung nói ra, không phải là ta công pháp huyền diệu, mà là lòng có tưởng niệm, vừa rồi nước này mặt gợn sóng cùng một chỗ, ta liền biết là ngươi đã đến. Lương Nôn, đã nhiều năm như vậy, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Nàng vừa dứt lời, kia áo xám nam tử liền vừa quay đầu đến, hai người ánh mắt đụng vào nhau, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới vừa nghe Lương Nôn nhẹ nhàng thở dài nói, con đường tu chân chính là cùng thiên đạo tranh chấp, lại có cái gì tốt cùng không tốt. Ta cũng coi như khí vận không tệ, mấy lần gặp dự hóa lành, nếu không cũng không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Hắn nói đến đây, thoáng dừng một chút, đống mở miệng hỏi, Đường sư tỷ, ngươi đã làm tốt quyết định sao? Ngày mai coi là thật muốn tiếp trưởng Dịch Tinh Các. Chương 914, cốc khẩu kinh biến chương 914, cốc khẩu kinh biến Đường Bướm Tiên nghe hắn vừa hỏi như thế, trước là hơi sững sờ, tiếp theo lại cười cười, mở miệng nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta cùng ngươi rời đi? Lương Nôn lắc đầu nói, ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi Dịch Tinh Các chỉ là nặng như thế gánh đặt ở ngươi trên người một người, có chút bận tâm ngươi tiếp nhận không tới. Vậy ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi lo lắng. Đường Bướm Tiên khẽ cười nói, ngươi thật xa chạy đến ta Dịch Tinh Các trong động phủ đến. Không phải liền vì cùng ta nói một tiếng lo lắng à? Ta là nghĩ cuối cùng lại nhìn ngươi một chút, hôm nay qua đi, ta liền muốn lên đường rời đi Nam Thủy. Lương Luân bình tĩnh nói. Rời đi Nam Thủy. Đường Bướm Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại thở dài, yếu ớt nói ra, không đi được hay không? Lương Luân sắc mặt kiên định lắc đầu nói, lưu tại Nam Thủy đã đối của ta kiếm đạo tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp, mà ta muốn tại kiếm trên đường tiến thêm một bước, nhất định phải đi hướng Nam Cực Tiên Châu. Vậy ngươi biết ta mấy năm nay lại là thế nào qua sao? Đường Bướm Tiên hít sâu một hơi nói, bây giờ Dịch Tinh Các, kim đan cảnh tu sĩ không đủ một tay số lượng. Năm đó Nam Thủy đại chiến bên trong, lão tổ người bị thương nặng, bây giờ nhiều năm bế quan dưỡng thương, căn bản chân không bước ra khỏi nhà. Ngược lại là Triệu Quốc những cái kia mới xuất hiện tông môn âm thầm kết minh, mặc dù mặt ngoài đối ta Dịch Tinh Các vẫn như cũ cung kính, nhưng trong âm thầm đã bắt đầu từng bước xâm chiếm chúng ta tài nguyên. Ta thân là Đường gia dòng độc đinh, bây giờ Dịch Tinh Các các chủ, mỗi ngày gối giáo chờ sáng, chỉ hận mình tu vi không đủ, khó mà áp đảo các phái, có lẽ có một ngày, chúng ta Dịch Tinh Các cũng sẽ trở thành bụi bặm lịch sử. Nàng nói đến đây, thần sắc trên mặt càng ngày càng âm trầm, Lương Luân nhìn nàng biểu lộ, trong lòng cũng có mấy phần hiểu rõ. Thông qua những năm này, hắn biết đại khái Dịch Tinh Các lịch sử. Dịch Tinh Các sáng lập ra môn phái tổ sư Lục Bắc Du Lịch, cả đời tổng cộng thu qua 3 cái thân truyền đệ tử, theo thứ tự là Hoa Mã Thiên, Chắc Hàng cùng Đường Viễn Hải. Từ khi hắn biến mất về sau, cái này 3 người đệ tử liền cộng đồng chấp trưởng Dịch Tinh Các, cũng chính là Dịch Tinh Các tam đại thế lực, Hoa gia, Chắc gia cùng Đường gia. Hoa gia lão tổ sau khi tọa hóa, hậu thế bên trong cũng không có kiệt xuất kế thừa người, theo mấy ngàn năm thời gian trôi qua, đã dần dần bị gạt ra Dịch Tinh Các trung tâm quyền lực. Bàn nhà hòa thuận Đường gia minh tranh ám đấu nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là chậm thứ nhất bước. Ngay tại mấy trăm năm trước, đương nhiệm Đường gia lão tổ dẫn đầu đột phá cảnh giới, trở thành dịch tinh các duy nhất thông huyền cảnh tu sĩ. Sau đó chát ra nhiều lần nhận chấn ép, mấy cái có hy vọng xung kích thông huyền chi cảnh tu sĩ, cuối cùng đều bị Đường gia lão tổ lấy các loại lấy cớ chấn áp, từ đó triệt để đoạn mất hy vọng. Đây cũng là vì Hà Trác trời cao sẽ vắt óc tìm lưu kế, cấu kết cửu u minh, ý đồ mưu phản dịch tinh các nguyên nhân, bởi vì chỉ cần Đường gia lão tổ một ngày khỏe mạnh, vậy hắn toàn bộ Trác gia liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Dịch tinh các từ lục bắc du lịch về sau, phàm là tiếp nhận các chủ vị trí đều là hoa, Trác, Đường tam đại gia tộc bên trong tu sĩ. Theo Trác Vân trời phản đi, nguyên bản cộng đồng chấp trưởng dịch tinh các tam đại thế lực, cũng liền chỉ còn lại có Đường gia, mà Đường Tiểu Vân lại tại 50 năm trước trận đại chiến kia bên trong chiến tử, cho nên cái này gánh nặng cuối cùng liền rơi vào Đường Vương Tiên trên thân. Đây cũng là vì sao tu vi của nàng chỉ có tụ nguyên cảnh sơ kỳ, lại có thể tiếp trưởng dịch tinh các nguyên nhân. Cái này đã là quyền lợi, cũng là gánh nặng. Nếu như là tại dịch tinh các lúc toàn thịnh, tự nhiên ai cũng muốn làm người các chủ này, nhưng bây giờ dịch tinh các ngày càng sự suy thoái, chỉ dựa vào một cái thông huyền lao tổ chấn nhiếp tứ phương, mà lại vị lao tổ này vẫn là bản thân bị trọng thương, đại nạn sắp tới, nếu như nàng không thể tại trong vòng trăm năm có đột phá, chỉ sợ liền muốn tọa hóa tại bên trong tông môn. Một khi người này tọa hóa, Triệu Quốc cảnh nội, những cái kia trường kỳ bị dịch tinh các gáp chế tông môn, cùng ngấp nghé dịch tinh các tài nguyên đường nước tông môn, nói không chừng đều muốn mượn gió bẻ măng. Đến lúc kia, dịch tinh các liền thật là vạn kiếp bất phục. Đường Bướm Tiên lấy Đường gia truyền nhân thân phận leo lên dịch tinh các chủ chi vị, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào chấn hưng tông môn, như thế nào ánh sáng Đường gia, đồng thời lại muốn khắc khổ tu luyện, để cao thực lực bản thân, những năm này coi là thật tâm lực lao lực quá độ. Lương Luân mặc dù không có trải qua nàng đủ loại, nhưng cũng lường trước cái này hơn 50 năm đến, nàng này trôi qua cũng không tốt đẹp gì. Nàng tuy là người tu chân, lại bị bách cuốn vào tông môn phân tranh, còn không bằng trong thế tục nhàn vân giá hạ, mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng lại mừng rỡ tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Chỉ là hắn hiện tại chính là một người ngoài cuộc, cho dù lòng có thương tiếc, nhưng cũng không cách nào an ủi cái gì. Mà lại hắn cũng biết Đường Bướm Tiên tính cách, nàng này ngoài mềm trong cứng, một khi quyết chuyện đã quyết, liền tuyệt sẽ không bởi vì tự thân tình cảm mà hoang phế, giống tình yêu loại hình đồ vật tại bây giờ Đường Bướm Tiên xem ra chỉ là tiểu đạo, muốn nàng từ bỏ tông chủ trách nhiệm, là tuyệt không có khả năng. Bây giờ vật đổi sao dời, hai người cũng sẽ không tiếp tục là năm đó kia thuần chân thiếu nam thiếu nữ, liền ngay cả Lương Nôn cũng lòng có sở thuộc, lần này đến đây, chẳng qua là cùng mình quá khứ cáo biệt mà thôi. Hắn nhìn Đường Bướm Tiên một hồi lâu sau, phương mới nhẹ nhàng thở dài nói, ta phải đi, hôm nay từ biệt, có lẽ vinh không gặp bữa, chỉ mong ngươi võ vận hưng thịnh, tông môn phục hưng, tương lai đại đạo khả kỳ. Lương Nôn nói xong lời nói này, quay người liền muốn rời đi, nhưng mà mới vừa vặn phóng ra một bước, liền bị người từ phía sau kéo lại ống tay áo. Hắn xoay đầu lại, chỉ gặp Đường Bướm Tiên đứng ở sau lưng mình, trên mặt không còn có vừa rồi thong dong bình tĩnh, con mắt đỏ ngầu một bộ lã chã trước khóc bộ dáng, khàn giọng nói, lưu lại giúp ta một lần được hay không? Ta biết ngươi cùng dịch tinh các có hiềm khích, nhưng năm đó Đường Tiểu Vân đã chết tử, Trác Vân trời cũng đã phản tông, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu lại, từ nay về sau chính là ta dịch tinh các phó các chủ, trong tông bảy mạch đều muốn mặc cho ngươi điều khiển, trong tông tài nguyên cũng có thể tùy ngươi điều hành, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta. Đường Bướm Tiên thanh âm nghẹn nào, vẫn còn tiếp tục khuyên nói gì đó, sau đó câu nói kế tiếp Lương Nôn đã nghe không rõ lắm, hắn nhìn xem cái này đã từng trong lòng mình chiếm cứ chỗ có vị trí nữ tử, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mơ hồ. Cùng lúc đó, một cái tên là Vô Tâm Ma nữ thân ảnh, lại tại trong đầu của hắn dần dần rõ ràng. Minh Ngục 50 năm, đồng sinh cộng tử, giúp đỡ lẫn nhau, kia từng giờ từng phút, giờ phút này đều quanh quẩn ở trong lòng, nguyên lai cái này ma tộc nữ tử dung mạo, sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Cũng chính là cái này xoay người một cái, rốt cục để Lương Nôn thấy rõ ràng nội tâm của mình, cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục buông xuống tâm kết của mình. Đường Bướm Tiên lời nói còn tại đứt quãng, nhưng nàng chưa kịp nói xong, Lương Nôn liền nhẹ giọng ngắt lời nói, "Đường các chủ, tâm ngươi loạn." Hắn lời vừa nói ra, Đường Bướm Tiên lập tức giật mình ngay tại chỗ, lúc đầu nghĩ kỹ rất nhiều thuyết tử, giờ phút này đều bị ngăn ở bên miệng, đúng là một câu đều nói không ra miệng. Nàng nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn nửa ngày, tựa hồ muốn xem mặc nội tâm của hắn, nhưng mà đối diện nam tử này lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói, ngày mai chính là lên đài đại điện, Đường các chủ không muốn ở thời điểm này loạn tâm cảnh, nếu không đối quý tông tới nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Đường Bướm Tiên giật mình hoàn hồn, trước đó bức kia lá trá trực khóc bộ dáng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Nàng đưa tay đem một sợi tóc vuốt đến sau đầu, túi đầu lại liếc mắt nhìn trước người hồ nước, đống nhiên nói khẽ, không phải là tâm ta loạn, mà là tối nay tạp niệm quá nhiều. Tựa như cái này hồ nước thanh thủy, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng dưới mặt nước khả năng đã là quần quận sóng ngầm, thế sự bị quyệt, chúng ta lại há có thể toàn bộ nhìn đấu. Lương Nôn nghe được những mày, cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn xuống dưới, chỉ gặp trong hồ nước, có mấy cá bơi chính tùy ý vui sướng, mà lại ao nước thanh tịnh, đủ để thấy đấy, căn bản không có quần quận sóng ngầm nói chuyện. Có lẽ là nàng lâu năm vất vả, ngày mai lại sắp chính thức tiếp nhận các chủ, cho nên trong lòng gánh vác quá nặng. Lương Nôn nghĩ tới đây, âm thầm thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cuối cùng nhìn Đường Bướm Tiên một chút, quay người liền rời đi lầu các đại viện. Mà Đường Bướm Tiên giờ phút này lại kinh ngạc nhìn ao nước mà người, tựa hồ đối với hắn rời đi không phát ra gì. Lương Nôn rời đi Cẩm Tú Cốc về sau, cũng không có tại Dịch Tinh Các dừng lại, mà là trực tiếp chạy cốc khẩu đi đến. Hắn năm đó mặc dù nói nghiêm túc muốn kiếm chọn Dịch Tinh Các, nhưng theo Đường Tiểu Vân chiến tử cùng Trác Vân trời phản bội, đoạn ân đoán này cuối cùng vẫn là bị buông xuống. Bây giờ Dịch Tinh Các nhân khẩu tàn lụi, cao thủ không nhiều, nếu như hắn lại cố tình làm vậy, rất có thể sẽ hủy Dịch Tinh Các truyền thừa. cho nên hắn hôm nay tới đây cũng không có quang minh chính đại bái sơn, mà là len lén lẻn vào cùng Đường Bướm Tiên riêng tư gặp một mặt, dạng này liền đem song phương xung đột hạ xuống thấp nhất, sẽ không còn có ra tay đánh nhau chẳng diện. Lương Luân cùng Đường Bướm cáo biệt về sau, lại lần nữa vận chuyển Thiên Cơ Châu cùng Duyên Mục Đạo pháp thuật, đem hành tung của mình ẩn tàng, trên đường đi không có chút nào dừng lại, trực tiếp chạy cốc đi ra ngoài. Sau khi hắn xuyên qua sơn cốc cốc khẩu thời điểm, lại nhạy cảm đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Yên tĩnh, thật sự là quá an tĩnh. Hết thảy chung quanh yên tĩnh im mắng, liền ngay cả chim bay đều chưa từng trải qua. Lương Luân trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện nguyên bản ngồi ngay ngắn ở cốc khẩu trên đỉnh núi năm cái già nho, lúc này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Dịch Tinh các thân là Ngũ Đại Thượng Tông một trong, hiện tại nặc đại cốc khẩu, thế mà không có nửa cái trông coi người. Kỳ quái. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên có một đạo màu lam cổ sáng đột nhiên bắn ra, thế mà hướng phía chỗ hắn ở vào đầu chụp xuống. Đạo ánh sáng này trụ tốc độ cực nhanh, mà lại phạm vi to lớn, cơ hồ đem chúng quanh hắn trăm trượng phương viên toàn bộ bao trùm. Nguyên bản ẩn nấp tung tích Lương Luân tại đạo ánh sáng này trụ phạm vi bên trong, lập tức không chỗ che thân, trực tiếp bạo lộ ra. Lúc này liền nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng nói giàn mua cười ha ha nói, nguy hiểm thật à, kém chút liền để tiểu tử này từ dưới mí mắt chúng ta chạy trốn, may mắn ta sớm tế ra chiếu không cảnh. Vừa dứt lời, liền có một người mặc nho bảo, để râu dê dáng lùn lão giả từ hư không bên trong chậm rãi hiện thân. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một mặt tinh xảo cổ kính, trong kính lam quang nở rộ, chính là bảo vật này đem Lương Luân tung tích cho soi ra. Không nghĩ tới kẻ này ẩn nặc thuật cao minh như thế, hôm nay nếu không phải Văn lão tiên sinh chiếu không kính chúng ta chỉ sợ là đến không một trận. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, lại có một bóng người từ giữa không trung chậm rãi hiện thân. Người này lại là cái 7 tuổi hài đồng, ngày thường môi hồng răng trắng, mặc một bộ trường bào màu nâu, ống tay áo cơ hồ kéo tới dưới chân, hai mắt tà dị phi thường, tựa hồ có nhiếp hồn đoạt phách chi uy. Lương Luân lúc này bị màu lam kính chỉ riêng bao phủ ở bên trong, tự thân hành tung mặc dù không cách nào ẩn tàng, nhưng cũng không có nhận tổn thương gì. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía đỉnh đầu không trung hai người lúc, khóe miệng lại hơi hơi có quắc một chút. Bởi vì cái này tu vi của hai người cảnh giới đều đã vượt qua kim đan kỳ cực hạn, cũng chính là thông huyền chân người. Toàn bộ Nam Thủy có thể có như thế tu vi không cao hơn một tay số lượng, cho nên thân phận của hai người này đã vô cùng sống động. Kia nho bảo lão giả chắc hẳn chính là Phiếu Miểu Cốc thái thượng trưởng lão Văn Thái Sư, về phần kia hạt bảo đồng tử thì là Hoàng Tuyệt Cung thái thượng trưởng lão Ma Hạt đồng tử. Lương Luân sắc mặt tâm trầm, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại tại Dịch Tinh Cắt Sơn cốc cốc khẩu gặp được hai người này. Đúng lúc này, lại có một bóng người từ cao không chậm rãi hiện thân, người này hắn lại không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Càn Nguyên Thánh Cung thái thượng trưởng lão Hồng Vũ đạo nhân. Hai năm trước Lương Luân cùng A Ngốc tại Càn Nguyên Thánh Cung liên thủ đánh cho trọng thương, bây giờ hắn mặc dù thương thế thoáng khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Nhìn thấy Hồng Vũ đạo nhân xuất hiện, Lương Luân trong nháy mắt hiểu rõ ra, hôm nay chi cục nhất định là người này chỗ bố trí. Tiểu tặc, hôm nay ngươi là mọc cánh khó thoát. Hồng Vũ đạo nhân lơ lửng giữa không trung, cười ha ha nói, năm đó ngươi đại náo ta Càn Nguyên Thánh Cung, đánh giết môn hạ đệ tử của ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Đối mặt Hồng Vũ đạo nhân phách lối khí diễm, Lương Luân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, Phiếu Miểu Cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung hai vị, ta với các ngươi không oán không kiều, vì sao muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này? Hừ, ngươi sát tâm quá nặng, năm đó thương sườn núi Trương gia cả nhà bị đổ, theo ta điều tra, hung cầm chính là ngươi. Hơn nữa còn có nghe đồn nói ngươi cùng ma tộc yêu nữ cấu kết, ý đồ phá vỡ nhân tộc ta nội địa, ta nghe nào đó này đến, chính là muốn chạm yêu trừ ma. Văn Thái Sư một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, hắc hắc, Văn lão tiên sinh nói không sai. Ma Hạt đồng tử ở bên cười nói, bất quá ta chờ cũng không phải cùng hung cực các người, chỉ cần ngươi chịu chủ động giao ra kiếm cương, kiếm hoàn chi pháp, lại đem đồng thời tu luyện bốn đạo kiếm cương bí quyết nói thẳng ra, chúng ta cũng không phải là không thể được cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. Không tệ. Văn Thái Sư nhẹ gật đầu, quắc, còn có Tịnh Trần Dương Diễm cũng muốn cùng nhau giao ra. Ha ha ha, khá lắm chảm yêu trừ ma. Ta xem là giết người cướp của a. Lương Luân tựa hồ nghe đến trên đời này buồn cười nhất cho cười, nhịn không được cười lên ha ha. Sau một lát, lại thấy hắn nhíu mày, tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi là làm sao biết ta nhất định sẽ tới nơi này? Cái này sao? Hắc hắc, liền muốn hỏi ngươi tình nhân cũ. Hồng Vũ lặng lẽ cười lạnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lương Luân sau lưng Dịch Tinh Cắt trong sân cốc, liền có mười mấy đạo độn quang đồng thời xuất hiện. Một người trong đó thân mang áo trắng, dung mạo thanh tú, chính là trước đây không lâu còn cùng hắn gặp mặt qua Đường Bấm Tiên. Mà ở đây nữ bên cạnh, còn đứng lấy một cái lưng còn lão hầu, cầm trong tay một cây khắc hoa mộc trượng, một thân tu vi đã đạt đến thông huyền chi cảnh. Là ngươi? Lương Luân hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Đường Bướm Tiên sắc mặt bình tĩnh như nước, lúc này chậm rãi mở miệng nói, "Lương Luân, ngươi đừng xin cường, chỉ phải đáp ứng quay đầu, nhập ta Dịch Tinh các môn hạ, lại đem kiếm hoàn chi pháp công bố tại chúng, lao tổ liền có thể hộ ngươi chu toàn." Chương 915, Chiến Thông Huyền chương 915, Chiến Thông Huyền gia nhập Dịch Tinh các. Ha ha, ha ha ha. Tốt, tốt cái gia nhập Dịch Tinh các. Lương Luân bỗng nhiên cuồng tiếu lên, liền ngay cả nước mắt đều cười ra mấy giọt, những năm này hắn mặc dù trải qua sinh tử, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay thất thố như vậy qua. Hắn không sang ngàn dặm, chỉ vì tới này Dịch Tinh Các nhìn nàng một lần cuối cùng, bây giờ lại trở thành một chuyện cười. Đường Bướm Tiên nhìn hắn bộ dáng, hốc mắt đống nhiên có chút ướt át, lắc đầu nói, ngươi không nên hận ta, chuyện hôm nay không phải ta bán ngươi, ta cũng không để cho ngươi đến Dịch Tinh Các. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu đáp ứng gia nhập ta tông, ta nhất định hướng lao tổ cầu tình, không nói những cái khác, bảo đảm ngươi một cái mạng dư xài. Nàng bên cạnh tóc trắng lao hầu lúc này cũng mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi không hẳn phải chết tâm nhãn. Hôm nay việc này hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến chúng ta, hành tung của ngươi sớm đã bị Hồng Vũ đạo người mưu hại. Nàng nói đến đây, thoáng dừng một chút, lại nói, ta biết ngươi cùng ta tông từng có thật nhiều ân oán khúc mắc, ta cũng thừa nhận năm đó là ta nhìn nhầm, không có để ngươi cùng Tiên Nhi cùng một chỗ. Nhưng này chút đều là chuyện cũ năm xưa, gỗ mục sinh không phải cũng truyền cho ngươi đạo pháp sao? Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng gia nhập ta tông, lão bà tử ta hôm nay nhất định đưa ngươi bảo vệ. Lương Nôn nghe nàng một lời nói, đông nhiên nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, Dịch Tinh các khi nào có như thế đại quyết đoán rồi, lại dám vì Lương Mỗ một người đắc tội Tam Đại Thượng Tông. Kia tóc trắng lao hầu lắc đầu nói, phiếu miểu cốc cùng Hoàng Tuyệt Cung bất quá là muốn ngươi kiếm hoàn chi pháp, ngươi đã mình đã học được, cho bọn hắn một phần lại như thế nào? Chỉ cần đem hai người này đuổi đi, chỉ bằng vào Hồng Vũ đạo nhân một người, cũng không dám tại ta trước mặt lao bà tử dương ai. Nếu như ta nói không đâu, Lương Nôn lạnh lùng hỏi, ngươi như chấp mê bất ngộ, vậy lao bà tử ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài sơn cốc thế nhưng là có ba vị thông huyền cảnh tu sĩ, ngươi liền có bản lãnh thông thiên, hôm nay cũng là mọc cánh khó thoát. Tóc trắng lao hầu thản nhiên nói, Lương Nôn, không muốn chấp nhất nữa, lưu lại cùng ta cùng nhau chấp trưởng Dịch Tinh các không tốt sao? Đường Bướm Tiên có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lương Nôn, tựa hồ đang chờ hắn làm ra quyết định. Ha 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 ha, tốt, tốt, chư vị đều đánh thật hay bản tính. Lương Nôn cười một tiếng dài, đột nhiên xoay đầu lại, cao giọng quát, ta Lương Nôn hoàn toàn chính xác không phải cái gì thiện nam tín nữ, tự học đạo đến nay, đồ trưng già, diệt Bắc Hải, trấn Càn Nguyên. Bình sinh chưa tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, các ngươi muốn chạm yêu trừ ma, cũng là không tính nói ngoa. Hắn nói đến đây, thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Chỉ bất quá, Lương Mỗ đầu người liền ở chỗ này, các ngươi muốn lấy, đến trước nhìn nhìn mình mệnh phải chăng đủ cứng. Thật cuồng tiểu tử. Tóc trắng lao hầu xem nhẹ lấy cốc khẩu bên ngoài nam tử trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, bất quá lập tức lại khe khẽ thở dài, lộ ra vẻ tức hận. Bởi vì đối phương lời nói này lối ra giống như là cự tuyệt mình biện hộ, cũng cự tuyệt gia nhập Dịch Tinh Các. Về phần Đường Bướm Tiên, giờ phút này kinh ngạc nhìn Lương Nôn, liền phảng phất đang nhìn mình quá khứ, trong hốc mắt đông nhiên có chút mơ hồ. Nha đầu, ngươi cùng hắn chung quy là hai đầu đạo bên trên người, người này kiệt ngạo bất tuần, khó lấy cho chúng ta sử dụng, tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà đắc tội Tam Đại Thượng Tông. Tóc trắng lao hầu nói xoay người lại, sờ lên Đường Bướm Tiên cái hốc, lại chậm rãi nói, năm đó Lục tổ sư cỡ nào thần uy, chúng ta Đường gia thân là tổ sư đệ tử hậu duệ, trời sinh liền lưng đeo chấn hương Dịch Tinh Các sứ mệnh. So sánh dưới, tình yêu chỉ là tiểu đạo, cùng chúng ta tu hành vô ích, ngươi thân là một cách chi chủ, càng cần lấy lên được, thả xuống được. Đường Bướm Tiên nghe nhà mình lão tổ, nguyên vốn có chút mơ hồ ánh mắt, lại dần dần trở nên rõ ràng lên, cuối cùng gật đầu nói, Tiên Nhi minh bạch, bất cứ lúc nào, chấn hương Dịch Tinh Các đều là chúng ta Đường gia sứ mệnh, Tiên Nhi đời này tuyệt sẽ không có chút ruồng bỏ chi tâm. Tóc trắng lao hầu gặp nàng tỉnh ngộ lại, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Trầm rãi nói, ngươi thiên tư kỳ giai, đợi một thời gian chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người, tới lúc đó, chính là ta Dịch Tinh Các thời gian xoay sở. Lão bà tử ta thời đại không nhiều, chỉ hy vọng có thể dáng chống đỡ một hơi, tại đại nạn đến trước khi đến, hộ ngươi thành đạo. Đường Bướm Tiên nghe lời nói này, không khỏi hít một hơi thật sâu, đối tóc trắng lao hầu thi cái lê nói, đa tạ lao tổ dạy bảo, Tiên Nhi chắc chắn nhất tâm hướng đạo, từ nay về sau, lại không chuyên tâm. Trong sơn cốc hai người này một phen truyền âm giao lưu, bên ngoài sơn cốc lại có người ngồi không yên. Chỉ gặp Văn Thái Sư một tay cầm kính, một tay vê râu mà cười nói, Đường Mậu Vọng, xem ra tiểu tử này là không có ý định làm ngươi con rể tới nhà lại nhại dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, việc này ngươi nhưng phải khoanh tay đứng nhìn. Ừ, không cần đến ngươi nhiều lời. Tóc trắng lao hầu lạnh lùng nói, đã có hẹn trước đây, lao bà tử ta chẳng lẽ còn sẽ nuốt lời sao? Chỉ bất quá nơi này đến cùng là ta Dịch Tinh Các miệng sơn cốc, nếu như làm hỏng đồ vật, các ngươi nhưng phải theo giá bồi thường. Cái này hiển nhiên. Sau đó ta sẽ hạ lệnh, để môn hạ đệ tử chuẩn bị bên trên hậu lễ, đưa tới Dịch Tinh Các thỉnh tội. Văn Thái Sư cười ha ha một tiếng nói. Có Văn Thái Sư câu nói này, Đường Mậu Vọng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quát tay nào nói, chúng ta đi. Theo nàng vừa dứt lời, Dịch Tinh Các đám người gần như đồng thời hóa thành một đạo đột quang, thoáng qua liền biến mất tại sơn cốc cốc khẩu. Đường Bướm Tiên cuối cùng lại nhìn Lương Nôn một chút, trong ánh mắt mặc dù có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Nàng ép buộc mình quay người, không còn nói nhiều một câu, cũng hóa thành một đạo đột quang, theo đường ra lão tổ cùng chư vị đồng môn biến mất tại trong sơn cốc. Theo Dịch Tinh Các đám người rời đi, ngoài sơn cốc ba người không còn có mảy may cố kỵ, chỉ gặp Ma Hạt đồng tử cười lạnh một tiếng, mang theo niệm ai ngự khí nói ra, tiểu tử này ngược lại là cuồng cực kỳ. Chỉ là một cái kim đan kiếm tu, thế mà không coi chúng ta ra gì. Hai vị đạo hữu lại mời sống chết mà bây, đợi ta đến gặp một lần hắn. Ma Hạt đạo hữu không được khinh địch. Hồng Vũ ở bên khuyên nói ra, này người đã tu thành ca kiếm, khoảng cách kiếm hoàn chỉ có khoảng cách nửa bước, cho dù cảnh giới so chúng ta thấp hơn một bậc, lại cũng tuyệt không phải mặc người nhào nặn quá mềm. Ma Hạt đồng tử nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng còn âm thầm cười lạnh nói, nếu không phải ngươi nói kẻ này đã tu thành nửa bước kiếm hoàn, trên thân tất có đối ứng kiếm quyết bí thuật, chúng ta há lại sẽ thật xa chạy tới giúp ngươi báo thù. Hắc hắc, chỉ cần còn không có thành tựu kiếm hoàn, ta Ma Hạt lại còn gì phải sợ. Đợi lát nữa ta bắt giữ người này, tất yếu cái thứ nhất siêu hồn, nhìn xem còn có không cái khác bí mật. Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ hiện lên, trên mặt lại là cười ha hả biểu lộ, chắp tay nói ra, Hồng Vũ đạo huynh quá lo lắng, tiểu đệ ta bế quan nhiều năm, vừa vặn có một môn bí thuật muốn tìm người thí luyện, còn xin đạo huynh thay ta áp trận, như là tiểu đệ không địch lại, lại từ đạo huynh xuất thủ hàng phục người này. Ở đây hai vị khác tông môn lão tổ đều là nhân tình, lại há lại không biết hắn âm thầm đánh tính toán nhỏ nhặt, chỉ bất quá Văn Thái Sư vẫn như cũ cầm trong tay bảo kính, vê râu mà cười, tựa hồ cũng không vội tại nhúng tay. Về phần Hồng Vũ đạo nhân, lại là trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi muốn tranh cái đầu tên, lão đạo liền để ngươi lên trước lại có làm sao? Chờ tiểu tử kia dầu hết đèn tắt thời điểm, lão đạo ta lại từ bên cạnh đánh lén, thi triển lôi đình một kích, dẫn đầu đem hắn cầm nã, đến lúc đó ngươi lại làm gì được ta? Cái này trong lòng ba người đã có tính toán hết, mặt ngoài lại là hòa hòa khí khí, lương luôn trải qua chém giết, giờ phút này thở ơ lạnh nhạt, tự nhiên cũng đoán được nhất thanh nhị sở. Hắn bị ba phái lao tổ vây công, có thể nói là giữ nhiều lấy ít, kế sách hiện nay chỉ có đáp lấy ba người còn chưa hình thành vây kín chi thế, ra tay trước, nhìn có thể hay không giết đến một con đường sống đến. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đưa tay vô bên hông mình hồ lô màu xanh, chỉ gặp ba đạo kiếm cương đằng không mà lên, phân tử, ngân, hắc tam sát, đồng thời chém về phía ma hạt đồng tử. Đối mặt ba đạo khí thế hung hăng kiếm cương, kia ma hạt đồng tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong miệng phát ra quái lạ quái lạ quái thanh, cười ta nói, tới tốt lắm. Tốt. Chữ vừa vặn ra khỏi miệng, hắn liền trở tay vô đỉnh đầu của mình đỉnh đầu, chỉ gặp một đoàn tử sát xương mù từ đó toát ra, giữa không trung cấp tốc lên cao, trong chốc lát liền hóa thành một đầu tử sát ma hạt. Đầu này tử sắc ma hạt khoảng trường dài trăm trượng, kinh khủng nhất là thân thể mặt ngoài hiện đầy các loại quái mặt, thật giống như có hơn bạn cái oan hồn bị phong cấm tại thể nội. Mà theo nó sáu con cự kìm giữa không trung nhẹ nhàng vung đẩy, một cỗ như bài sơn đảo hải ma khí cũng từ trên thân bắn ra. U tuyền ma hạt. Văn Thái Sư cùng Hồng Vũ đạo nhân trông thấy cái này ma hạt, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Đây là Hoàng Tuyệt Cung Chấn Tông bí pháp vạn ma u suối công. Những cái kia bị phong ấn ở bọ cạp trên người quái mặt kỳ thật cũng không phải nhân tộc, mà là thật sự ma hồn. Muốn tu thành u tuyền ma hạt nhất định phải thu lấy ma tộc tinh hồn. Hoàng Tuyệt Cung thân là ma môn đại phái, nghe nói trong tông quyển dưỡng không ít cấp thấp ma tộc, làm bọn hắn thế hệ sinh sôi, cuối cùng đều bị ma hạt đồng tử lấy ra tế luyện ma công. Môn công pháp này tu luyện, đối với những cái kia cấp thấp ma tộc tới nói, tự nhiên là cực kỳ bi thảm sự tình, nhưng mà Nam Thủy dù sao cũng là nhân tộc nội địa, chỉ cần ma tông tu sĩ không lạm sát nhân tộc, còn lại tông môn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Lúc này U Tuyền Ma Hạt 6 con cự kìm bung lên, giữa không trung liền có quần quần khói đen quần quần không chừng, ngay sau đó một cỗ ma khí theo nó trong miệng phun ra, hóa thành vạn đạo ma quang, lao thẳng tới Lương Luân mà tới. Đối mặt thông huyền cảnh tu sĩ một kích, Lương Luân căn bản không dám có chút chủ quan, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, tử lôi, địch quang, hắc liên ba kiếm hợp một, ba đạo kiếm cương hòa làm một thể, giữa không trung buộc phát ra một tầng thật dày kiếm quang vòng. Tầng này kiếm quang trong vòng đã có lôi đỉnh trào lên, lại có màu đen hoa sen nở rộ, vô số tinh nguyệt quang huy lượn vẩy trong đó, coi là thật đem ba loại kiếm ý phát vùng tới cực hạn. Kia phô thiên cái địa vạn đạo ma quang rơi vào tầng này kiếm quang vòng lên, lập tức bị ba loại kiếm ý xoắn đến vỡ nát, liền ngay cả theo sát mà đến quần cuộn ma vân cũng bị tầng này kiếm quang vòng cho gắt gao chống đỡ ở giữa không trung. Hào hào bá đạo kiếm cương. Ma hạt đồng tử sợ hãi than nhất thanh, chỉ bất quá trên mặt lại mang theo vài phần vẻ chế nhạo, hiển nhiên cũng không thế nào chăm chú. Ngươi cái này hậu sinh văn bối, hào hào một thanh phi kiếm không đuồng nghịch, càng muốn đuồng nghịch bá thanh. Cũng được, liền để ta ma hạt lão tổ đến chơi đùa với ngươi. Hắn vừa dứt lời, liền một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp U Tuyền ma hạt thân thể cao lớn giữa không trung có chút run run, bên ngoài thân kia hàng vạn tấm ma mặt đồng thời rít lên, mỗi một trương ma mặt trong miệng đều bay ra một đầu tử sắc nhuyễn trùng. Cái này tử sắc nhuyễn trùng tên là phệ hồn trùng, liền có thể thôn phệ huyết đục, cũng có thể bóc ra tinh hồn, mà lại tốc độ cực nhanh, tu sĩ tầm thường gặp chi tức tử. Ma hạt đồng tử lấy vạn ma u suối công giam cầm người của ma tộc hồn phách, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong chờ đến vô tận đoán nghiệm hội tụ thành hình thời điểm, mới đạt được như vậy một đầu phệ hồn trùng. Bây giờ cái này hơn bạn đầu phệ hồn trùng đồng thời xuất hiện, nói rõ ma hạt đồng tử chí ít đã dùng bí pháp, ngược sát nuốt hơn bạn cái người của ma tộc. Tiểu tặc, hôm nay liền nhìn xem là kiếm của ngươi nhiều, hay là của ta trùng nhiều, ha ha ha. Ma hạt đồng tử trong tiếng cười lớn vung tay lên, kia hàng vạn con phệ hồn trùng đồng thời bay nhào mà xuống, xuyên qua trùng điệp ma hải, thẳng đến Lương Luân đỉnh đầu kiếm vòng mà đi. Lương Luân con ngươi co rụt lại, hai tay kiếm quyết không ngừng, tử lôi, thiên âm, hắc liên hóa thành ba đạo kiếm khí trường hạ, đem giữa không trung ma vân đột nhiên tách ra, tiếp lấy kiếm quang nhất chuyển, toàn bộ hướng về sau bay ngược mà quay về. Đối mặt cái này như kinh đảo hải lãng phệ hồn trùng triều, cho dù hắn có thể khống chế ba thanh phi kiếm, cũng không dám khuyết trương đại chiến trường phạm vi, chỉ có thể nén kiếm vòng, đem tất cả kiếm khí ngưng tụ đến trước người mình ba trượng chi địa. Xoát, xoát, xoát. Theo kiếm khí trào lên, dẫn đầu mấy chục cái phệ hồn trùng đều bị xoắn đến vỡ nát, nhưng mà đến tiếp sau phệ hồn trùng lại hung hãn không sợ chết, một đợt nối liền một đợt, tựa như biển cả triều tịch, vĩnh không đình chỉ. Ma hạt đồng tử lấy trùng đấu kiếm, cách không pháp quyết không ngừng, trên mặt nhưng thủy chung là phong khinh vân đạm biểu lộ, phản phất căn bản không có đem Lương Luân xem như một cái đối thủ, ngược lại đang thưởng thức đối phương trước khi chết giấy rủa. Song phương giữa không trung đấu thời gian một nén nhang, Lương Luân liều mạng thôi động thể nội ba nhà linh lực, đem vô tướng kiếm kinh phát huy đến cực hạn, vô số kiếm khí vẩn quanh tự thân, anh dũng giết địch, nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy mênh mông nhiều phệ hồn trùng phong phú, căn bản giết chi không hết. Chậm rãi, Lương Luân trong mắt cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng, đối mặt thông huyền cảnh tu sĩ toàn lực tiến công, hắn một cái kim đan cảnh tu sĩ làm sao có thể ngăn cản. Theo trong mắt của hắn vẻ tuyệt vọng càng lúc càng đậm, trước người ba thanh phi kiếm cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm, tựa hồ đao củn lưỡi lao mệt, liền ngay cả kiếm quang đều ảm đạm rất nhiều. Vô số phệ hồn trùng chen chúc mà tới, đem hắn muốn là không lớn kiếm vòng lại lần nữa nén, bây giờ đã đến trước người không đủ một trượng phạm vi, chỉ sợ sau một khắc, liền có thể đem hắn bản tôn ăn sống nuốt tươi. Đúng lúc này, Lương Luân sau lưng không gian đống nhiên chuyển đến một cơn chấn động, ngay sau đó một cái thân mặc đạo bào, làn da tiểu tụy già trên 80 tuổi lão giả đột ngột xuất hiện. Người này chính là Càn Nguyên Thánh Cung Hồng Vũ đạo nhân. Chỉ gặp hắn một tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu năm ngôi sao thần đồng thời sáng lên, hóa thành năm tôn tinh hồn đấu thần, cùng hắn cùng nhau xông về Lương Ôn. Cái này tặc lão đạo, muốn cùng ta đoạt. Xa xa Ma Hạt đồng tử trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng mà hắn vừa rồi toàn lực đấu pháp, căn bản không có chú ý tới tung tích của người này, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng Lương Ôn phóng đi. Hắc hắc, cùng lão đạo so tính toán, ngươi cái này Ma Hạt đồng tử vẫn là còn non chút. Hồng Vũ đạo trong lòng người đắc ý, hắn vừa rồi đáp lấy hai người đấu pháp thời điểm, vụ trộm thi triển bí thuật, ẩn giấu đi tự thân khí tức, chỉ chờ Lương Ngôn bại cục đã định thời điểm, lúc này mới lôi đỉnh xuất thủ. Mục đích đúng là muốn tự tay cầm nã người này, cái thứ nhất vơ vét trên người hắn chỗ tốt. Ngay tại lúc Hồng Vũ đạo nhân dương dương đắc ý thời điểm, lại phát hiện trước mắt cái này nguyên bản đấu trí hoàn toàn không có nam tử, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn liền thấy bên hông đối phương miệng hồ lô bên trong, thế mà xuất hiện một viên xanh mờ mờ viên đan dược. Chương 916, Trảm Hồng Vũ. Chương 916, Trảm Hồng Vũ. Đó là cái gì? Hồng Vũ đạo nhân hơi sửng sở, trước tiên thế mà có chút hiếu kỳ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền sắc mặt đại biến, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Kiếm. Hoàn. Ý niệm này vừa mới thoát ra, chỉ thấy viên kia xanh mở mở viên đan dược tại nguyên chỗ nhất chuyển, sau một khắc thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguy rồi. Hồng Vũ đạo người tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vội vàng tay kết pháp quyết, năm tôn tinh hồn đấu thần ứng thanh mà động, tựa như hộ viện kim cương đem hắn gắt gao thủ ở giữa. Nhưng mà vị trí này, khoảng cách Lương Luân thực sự quá gần. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thanh sắc tàn ảnh tại Hồng Vũ đạo nhân trước người xuất hiện, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bạch một cái, liền đem kia năm tôn to lớn tinh hồn đấu thần từ đó mở ra. Không! Hồng Vũ đạo nhân kêu thảm một tiếng, cả người hóa thành một đạo độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Tinh hồn đấu thần chính là hắn suốt đời tu vi chỗ, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, 20 tôn tinh hồn đấu thần tế xuất, còn có biện pháp ứng đối Lương Luân phủ du kiếm hoàn. Vậy mà lúc này Hồng Vũ đạo nhân người bị thương nặng, một thân thần thông 10 không đủ 3, liền ngay cả tinh hồn đấu thần cũng chỉ có thể thả ra năm tôn, lại bị Lương Luân kiếm hoàn nhẹ nhàng bạch một cái, trực tiếp liền vỡ thành vô số tinh quang. Hắn bản mệnh thần thông bị phá, trong lòng kịch chấn phía dưới, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà viên kia nho nhỏ kiếm hoàn hiển nhiên cũng không có buông tha hắn, lúc này thanh quang lóe lên, sau một khắc, thế mà trực tiếp xuất hiện tại Hồng Vũ đạo nhân trước mặt. Nhìn xem cái này gần trong gang tấc màu xanh viên đang dược, Hồng Vũ đạo nhân lông tơ đứng đấy, nhịn không được kêu to lên, "Cứu ta! Là kiếm! Kiếm!" Hoàn chữ còn chưa mở miệng, viên kia nho nhỏ thanh hoàn chính là nhoáng một cái, dễ như trở bàn tay địa động mặc vào Hồng Vũ đạo nhân mi tâm, từ hắn sau đầu bay ra, văng lên một chùm máu tươi. Hồng Vũ đạo nhân ở giữa không trung tựa hồ ngu ngơ chỉ chốc lát, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, có vô số đạo kiếm khí màu xanh từ đầu của hắn bên trong nổ vang, vẹn vẹn qua mấy hơi thở công phu, liền chỉ còn lại có một bộ không đầu thân thể tàn phế còn đều giữa không trung. Lúc này Ma Hạt đồng tử cùng Văn Thái sư đều sợ ngây người. Phải biết Hồng Vũ đạo nhân chính là Càn Nguyên Thánh Cung nhất đại lão tổ, tu vi đạt đến thông huyền chi cảnh, cùng bọn hắn đấu mấy trăm năm bất phân thắng bại, bây giờ thế mà bị như thế một viên nho nhỏ thanh hoàn cho chém giết. Cho tới bây giờ, Ma Hạt đồng tử mới biết, vừa rồi Lương Ngôn là một mực bày ra địch lấy yếu, hắn cố ý không ra kiếm hoàn, làm ra cùng đồ mặt lộ tư thái, chính là vì dẫn tới Hồng Vũ đạo nhân mắc câu, tốt khoảng cách gần đem nó một kiếm chém giết. Trên thực tế hắn chỗ đoán không sai, cái này trong ba người, Lương Ngôn hận nhất chính là Hồng Vũ đạo nhân, hôm nay chi cục, người này xem như chủ mưu. Mà lại vừa rồi ba người ở giữa lục đục với nhau, Lương Ngôn cũng nhạy cảm nhìn ra Hồng Vũ đạo nhân dự định ngư ông đắc lợi tâm tư, cho nên cố ý tương kế tự kế, lừa hắn tiến lên, lại thi triển lôi đỉnh một kiếm. Hồng Vũ đạo nhân chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ rằng, hắn tự xưng là đa mưu túc trí, muốn ngư ông đắc lợi, lại ngược lại nguy rồi đối phương tính toán, thành vong hồn rồi kiếm. Phù Du kiếm hoàn còn tại phong kiếm thời kỳ, Lương Ngôn lúc này cũng là không có biện pháp, không để ý công pháp cấm kỵ, đem sự mạnh mẽ tế ra. Tiêu kiếm hoàn vừa ra vỏ, ngũ tạng lục phủ của hắn liền tựa như bị lôi điện đánh trúng, máu trong cơ thể ngực dòng, kinh mạch bên trong càng là linh lực rối loạn, cả người ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đã bất tỉnh. Đây chính là cưỡng ép mở ra đưa đến công pháp phản vệ, nếu không phải hắn có Phật môn thần thông tám bộ diễn nguyên cưỡng ép trấn áp, giờ phút này chỉ sợ đã tẩu hỏa nhập ma. Bất quá dù là như thế, Lương Ngôn cũng không có chút nào từ bỏ, hắn cắn chặt răng quan, một tay kiếm quyết gấp bóp, viên kia phủ du kiếm hoàn ở giữa không trùng quay tít một vòng, lại chạy Hồng Vũ đạo nhân thân thể tàn phế mà đi. Đúng lúc này, Hồng Vũ đạo nhân kia đoạn không đầu thân thể tàn phế nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc, thế mà từ thể nội bay ra ngoài một sợi khói xanh. Cái này sợi khói xanh giữa không trung dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người hư ảo, nhìn qua cùng trước đó Hồng Vũ đạo nhân cơ hồ không có sai biệt. Cái này hư ảo Hồng Vũ đạo nhân tựa hồ mười phần bối rối, mới vừa xuất hiện liền bấm niệm pháp quyết phi nước đại, căn bản cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy cốc bên ngoài mà đi. Là nguyên thần. Lương Luân không ngạc nhiên chút nào, nghĩ muốn thành tựu thông huyền, nhất định phải đánh vỡ cửa trước, từ trong cơ thể nội luyện thành nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu chính là thông huyền cảnh tu sĩ tiêu chí. Cái này Hồng Vũ đạo nhân thành tựu thông huyền cảnh nhiều năm, lúc này nhục thân mặc dù bị chằm diệt, nhưng nguyên thần còn có thể lý thể, thậm chí có thể bay lượn bản giảm, ký thể chủ sinh. Lương Luân vẫn luôn không có bất kỳ cái gì buông lòng chờ chính là giờ khắc này, chỉ gặp hắn một tay kiếm quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn phát ra nhất thanh nổ đùng, chỉ một nháy mắt liền bạch phá bầu trời, xuất hiện ở Hồng Vũ đạo nhân nguyên thần về sau. Xoát. Theo nhất thanh tiếng xé gió, Ma Hạt đồng tử cùng Văn Thái sư chỉ thấy thanh mang lóe lên, sau một khắc, Hồng Vũ đạo nhân nguyên thần liền bị cái này mai kiếm hoàn thấu lực xuyên qua, vô số kiếm khí trào lên mà ra, chỉ một nháy mắt liền đem vị này thông huyền cảnh tu sĩ nguyên thần triệt để tiêu diệt. Lương Nôn chém ra một kiếm này về sau, thể nội khí huyết cũng từ lăn lộn không ngớt, ngửa đầu lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Sắc mặt của hắn nhất thời trắng bệnh, nhất thời huyết hồng, đỉnh đầu khói xanh ứa ra, thấy thế nào đều là một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Vậy mà lúc này Lương Nôn lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại đem ánh kiếm quét ngang, thế mà chủ động hướng phía giữa không trung ma hạt đồng tử chém tới. Kỳ thật từ hắn làm bộ không địch lại, đến Hồng Vũ đạo nhân đột thi đánh lén, lại đến Lương Nôn tế ra kiếm hoàn đem nó phản sát, toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng liền mấy hơi thở công phu. Đợi đến Hồng Vũ đạo nhân nguyên thần bị diệt, ma hạt đồng tử mới có hơi kinh ngạc lấy lại tinh thần, ánh mắt lại nhìn về phía Lương Nôn thời điểm, lại có một tia vẻ sợ hãi. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn đem Lương Nôn xem làm kiến hôi, mà mình thì là thần đồng dạng tồn tại. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn chợt phản ứng lại, nguyên lai trước mắt nam tử này đã có thí thần năng lực. Văn Thái Sư, lúc này còn không xuất thủ, muốn chờ tới khi nào? Ma hạt đồng tử hét lớn một tiếng đồng thời, mình bản tôn lại là nhanh chóng lui lại. Hai tay của hắn pháp quyết gấp bóp, đem vạn ma u suối công thôi động đến cực hạn, kia giống như là thủy triều vệ hồn trùng cùng u tuyển ma hạt đồng thời chạy Lương Nôn mà đi, chính là vì đem hắn kiếm hoàn ngăn trở nhất thời. Văn Thái Sư giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc, chỉ gặp hắn nhấc vung tay lên, liền có một quyển cổ pháp sách trong tay áo bay ra. Quyển sách này sách giữa không trung chậm chậm triển khai, vô số tối nghĩa khó hiểu ký tự lần lượt bay ra, phản phất từng cái kim đỉnh đại ấn, hướng phía Lương Nôn chấn áp tới. Vậy mà lúc này Lương Nôn căn bản không tránh không né, chỉ dùng một viên kiếm hoàn phía trước mở đường. Những cái kia trào lên mà đến văn tự đại ấn cùng vệ hồn ma trùng đều bị hắn dùng một viên thanh hoàn chém vỡ nát, cho dù có một chút cá lọt lưới rơi ở trên người hắn, cũng bị một tầng Phật môn kim quang hóa đi hơn phân nửa uy lực. Lương Nôn thao tung kiếm hoàn thẳng tiến không lùi, Văn Thái Sư cùng Ma Hạt đồng tử lại là vừa đánh vừa lui, trong lòng hai người đều có chút hãi nhiên. Bọn hắn thế nhưng là thông huyền cảnh tu sĩ, cho dù có một chút thương thế mang theo, lại còn lâu mới có được Hồng Vũ đạo nhân nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi Hồng Vũ đạo nhân sở dĩ một kiếm bị chạm, cũng là bởi vì người này tham công liều lĩnh, bị Lương Nôn ám toán đánh lén duyên cớ. Nếu quả như thật một đối một chính diện chém giết, lấy mỗi người bọn họ thủ đoạn thần thông, không thể nói chắc thắng Lương Nôn, nhưng chí ít có thể đem hắn ngăn chặn. Nhưng hôm nay Lương Nôn căn bản không thèm để ý tự thân an nguy, một lòng chỉ nghĩ cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Kiếm tu vốn chính là công phạt sắc nhất lưu phái, Lương Nôn lúc này chỉ công cung phòng, nho nhỏ một viên thanh hoàn trong tay hắn, tựa như trên đời hung ác nhất sát khí. Mà trái lại Ma Hạt đồng tử cùng Văn Thái Sư, hai người này đều có kiếm kỵ, không cách nào buông tay buông chân, dù cho là hai vị thông huyền cảnh tu sĩ liên thủ, lại bị Lương Nôn một người đè lên đánh. Ma Hạt đồng tử một bên đánh một bên lui lại, trong lòng cũng từ kinh hãi nói, đều nói một người liều mạng, vạn phu mặc đường, này thật không lừa ta vậy. Tiểu tử này thực lực chân thật, cùng ta so sánh cũng chính là sản sản với nhau, nhưng bây giờ lại có thể lấy sức một mình đuổi theo hai người chúng ta đánh, coi là thật đáng sợ. Bất quá hắn nghĩ lại, lại thầm nghĩ, hồ đồ rồi, người này đã là nọ mạnh hết đà, ta cần gì phải cùng hắn đánh nhau chết sống. Hắn chỉ công cung phòng, ta liền chỉ phòng không công chờ hắn dầu hết đèn tắt thời điểm, lại cho hắn cuối cùng đoạn đường. Chương 917, kiếm thương chương 917, kiếm thương ma hạt đồng tử hạ quyết tâm, ra chiêu trở nên càng phát ra vững vàng, hắn ngự sử ưu tuyển ma hạt trở về bên cạnh mình, đem vô biên ma khí co vào vì một đoạn, quần quận ma vân quanh quần bốn phía, chỉ vì đem tự thân một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, Văn Thái Sư cũng là hai tay bấm niệm pháp quyết, từng cái văn tự kim ấn bờn quanh tại bên cạnh hắn, hình thành vô số kim sắc hàng rào, hoàn toàn liền là một bộ co đầu rút cổ phòng thủ tư thế. Hai người này đều là tu hành nhiều năm nhân tình, tự nhiên nhìn ra Lương Nôn kiếm hoàn cũng không thể làm được tu phát tùy ý, ngược lại giống như là cưỡng ép tế ra, bởi vậy cho hắn tự thân mang đến to lớn phản vệ, đến mức thể nội tinh huyết cấp tốc hao tổn. Hắn mỗi ra một kiếm, thể nội sinh cơ liền sẽ trôi qua mấy phần. Mặc dù bây giờ thế như mãnh hổ, nhưng cũng đã là sau cùng điên cuồng. Ma Hạt đồng tử âm thầm truyền âm nói, không tệ, chúng ta chỉ cần tạm lánh nó phong mang, đại hắn dầu hết đèn tắt thời điểm, lại ra tay phản kích. Văn Thái Sư cũng là truyền âm trả lời. Hai người này âm thầm giao lưu, trong tay pháp quyết lại chưa dừng lại. Văn Thái Sư đỉnh đầu sách lật qua lật lại không ngừng, từng cái quỷ dị văn tự kim ấn từ từ bay ra, phản phất kình thiên bão tháp, hướng phía Lương Nôn đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Mặc dù những văn tự này kim ấn căn bản ngăn cản không nổi Lương Nôn kiếm hoàn phong mang, nhưng lại có thể đem hắn tiến lên tốc độ ngăn trở nhất thời, khiến cho hắn không cách nào toàn lực tiến công. Về phần Ma Hạt đồng tử, hắn tuyển ma hạt miệng phun ma vân, vô số phệ hồn ma trùng ở trong đó như ẩn như hiện, cũng không cùng Lương Nôn chính diện giao chiến, chỉ là không ngừng từ bên cạnh bày rối. Một phen liên tiêu đái đả phía dưới, thế mà cũng đem hắn kiếm hoàn phong mang hóa giải không ít. Hai người công thủ đồng minh, lẫn nhau tương hỗ là biệt trợ, tức không cùng Lương Nôn chính diện giao chiến, đồng thời lại thi triển các loại thần thông phép thuật, đem khí tức của hắn một mực khóa chặt, không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Lương Nôn thời khắc này thật là lòng nóng như lửa đốt. Hắn liều mạng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm tế ra kiếm hoàn, thậm chí không tiếc thiêu đốt tự thân tinh huyết, chính là muốn cùng trong sân ba người làm liều chết đánh cược một lần. Bước đầu tiên chính là dụ sát Hồng Vũ đạo nhân, một chiêu này cờ là hiểm chiêu, bất quá cũng may mắn tính toán đường, cuối cùng đạt thành mong muốn. Nhưng mà còn lại hai người lại là cáo giả, mắt thấy Lương Nôn một kích thành công, lập tức phi thân lui lại, cũng không cùng hắn cứng đối cứng, chỉ là một vị phòng thủ, ngồi đợi hắn dầu hết đèn tắt thời điểm. Bây giờ Lương Nôn, sắc mặt như máu đỏ thắm, tự thân khí thế cũng là đạt đến đỉnh điểm, mỗi ra một kiếm, đều có bài sơn đảo hải chi bi. Kia nho nhỏ một viên thanh hoàn, tựa như thế gian này hung khí, những nơi đi qua, vô luận là ma vân hay là kim ấn, đều bị nó một kiếm chẳng diệt, cũng không còn có thể phục sinh. Chỉ là mặc hắn như thế nào vi phong, Ma Hạt đồng tử cùng Văn Thái Sư thủy chung là vừa lui lại lui, kia U Tuyền Ma Hạt cùng Cổ Phát Sách phân biệt đem hai người gắt gao bảo vệ, căn bản không cho Lương Nôn một tia thời cơ lợi dụng. Lương Nôn càng đấu trong lòng càng là nôn nóng, đột nhiên thét dài một tiếng, bên ngoài thân kim quang đại thịnh, Phật môn thần thông chư pháp không tướng thi triển ra, cả người thân tùy kiếm đầu, đúng là vọt thẳng hướng về phía Ma Hạt đồng tử. Kia Ma Hạt đồng tử trong lòng cũng là giật mình, kiếm tu hạng người đều dựa vào phi kiếm giết địch, danh xưng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nào có kiếm tu sẽ thẳng tiến không lùi, đem tự thân làm binh khí, hướng đối thủ mãnh nào tới. Nếu như là tại bình thường, hắn chắc chắn sẽ chế giễu đối thủ vô tri, nhưng ngày hôm nay lại không giống. Này người đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc, chẳng biết tại sao, cho dù là giờ phút này nhìn thấy cái này hoang đường quái đản một màn, Ma Hạt đồng tử trong lòng cũng không có chút nào vẻ cười nhạo, ngược lại là vô cùng nghiêm trọng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lương Nôn, hai tay thì là pháp quyết không ngừng, một cỗ ma khí cùng oan hồn chi lực từ đỉnh đầu Ma Hạt tản ra, ở giữa không trung hóa thành một cái cự đại tử sắc mâm tròn, phản phất muốn đem thế gian hết thảy sinh linh đều dạo nhập trong đó, để bọn hắn bình thế không được siêu sinh. Đây là Hoàng Tuyệt Cung bí truyền thần thông Vạn Ma Diệt Đạo vòng phàm là bị cuốn vào trong đó người, lập tức lại nhận vô lượng ma khí ăn mòn, tự thân huyết nhục cấp tốc khô héo, cuối cùng hóa thành một bộ cái sắc không hồn mặc cho thi pháp người điều khiển. Cái này Vạn Ma Diệt Đạo vòng vừa ra, dịch tinh các sơn cốc cốc khẩu bên ngoài hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo, phi cầm tẩu thú càng là không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều hóa thành từng chồng bạch cốt. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt tiên gia thắng địa, đảo mắt trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như nhân gian luyện ngục. Đối mặt cái này hung diễm ngập trời Vạn Ma Diệt Đạo vòng, Lương Nôn trong mắt lại không có chút nào lùi bước chi ý, vẫn như cũ tật sông lên trước. Phù du kiếm hoàn bên trên bộ phát ra xung thiên kiếm ý, hướng phía trước ra sức một chém. Ầm. Chỉ nghe một tiếng biết thai nhức góc bạo hưởng truyền đến, nguyên bản đứng ngạo nghễ giữa không trung Vạn Ma Diệt Đạo vòng lại bị một kiếm này chém phá thành mảnh nhỏ. Vô số rít lên từ kia trong ma vân tản ra, liền tựa như bị người bóp trúng cổ họng, thanh âm khàn khàn cao vút. Ma Hạt đồng tử miệng phun máu tươi, trong mắt lại có một nháy mắt thất thần. Sau một khắc, hắn liền thấy một cái áo xám nam tử lấy thân học kiếm, cả người kim quang đại thịnh, giống như một tôn chiến phận, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Tiểu tử này thế mà còn là cá thể tu. Ma Hạt đồng tử đến lúc này mới hiểu được, vì sao Lương Nôn sẽ hướng mình đội sông mà tới. Hắn dùng phù du kiếm hoàn trong thời gian ngắn nhất, phá mình mạnh nhất thần thông Vạn Ma Diệt Đạo vòng. Sau đó lấn người mà lên, cho một kích chí mạng lại không phải viên kia kiếm hoàn, mà là chính hắn bản thân. Lúc này Lương Nôn đã đem tám bộ diễn nguyên một quyền tướng phát huy đến cực hạn, suốt đời tu vi cơ hồ đều tập trung ở hữu quyền phía trên, đồng thời Tử Lôi, Địa Quang, Hắc Liên ba đạo kiếm cương cũng cùng hắn tự thân tương hợp. Phật môn vĩ lực cùng kiếm cương bí thuật dung hội cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ khổng lồ uy áp, hướng phía Ma Hạt đồng tử đối diện đánh tới. Nguy rồi. Ma Hạt đồng tử trong lòng kinh hô một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu U Tuyền Ma Hạt phấn đấu bên mình, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Và anh, chỉ nghe nhất thanh bạo hưởng truyền đến, kim sắc vầng sáng hướng về bốn phía đột nhiên quyết tán, tử, hắc, ngân tam sắc kiếm mang đồng thời nở rộ, khổng lồ U Tuyền Ma Hạt lại bị chém ra một cái to lớn lỗ máu. Mà Lương Nôn thân ảnh trực tiếp xuyên qua cái này huyết động, trên tay phải kim quang đại thịnh, trực tiếp một quyền đánh vào Ma Hạt đồng tử trên ngực. Phúc. Cái mới nhìn qua này chỉ có 7 tuổi đồng tử, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như diều bị đứt dây, hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Cùng lúc đó, một đạo màu đen kiếm cương như bóng với hình, đuổi theo hắn ra sức một kiếm chém ra. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Ma Hạt đồng tử đưa tay tế ra một cái mâm tròn, lại há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Mâm tròn kia được hắn tinh huyết bổ dưỡng, lập tức linh quang đại phóng, lôi cuốn lấy Ma Hạt đồng tử, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Xoát. Màu đen kiếm cương cuối cùng vẫn là chậm một bước, chỉ đem Ma Hạt đồng tử nửa cái cánh tay chạm rơi xuống, về phần hắn bản tôn, giờ phút này lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi một cái này đã đem tự thân chỗ dư khí lực toàn bộ hao hết, mục đích đúng là vì cùng Ma Hạt đồng tử đồng quy vô tận. Hôm nay chi cục đã là hữu tử vô sinh. Lương Luân suy nghĩ trong lòng, đơn giản có thể giết một cái là một cái. Hai người này chỉ thủ không công, hắn trước hết dùng phù du kiếm hoàn phá vỡ đối phương bản mệnh thần thông, lại lấy tự thân làm lưỡi dao anh dung hướng về phía trước, mới có thể bức bách đối phương cùng hắn chính diện giao thủ. Chỉ là Ma Hạt đồng tử đến cùng là thông huyền cảnh tu sĩ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho dù có thương thế mang theo, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hắn không cần kiếm hoàn, vẹn vẹn dựa vào bản thân một quyền tướng cùng ba đạo kiếm cương, chỉ có thể đem trọng thương, lại không cách nào đem chém giết. Lương Nôn đánh ra cái này sau một kích, nguyên bản đỏ thắm thắng máu sắc mặt, trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thể nội không còn có một tơ một hào khí lực, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Giữa không trung phủ du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chi thương, riêng phần mình phát ra nhất thanh rên rỉ, tất cả kiếm quang đều hướng phía dưới rủ xuống, đi theo sau lưng Lương Nôn. Chương 918, bị ảnh chương 918, bị ảnh Lương Nôn từ trên cao rất xuống. Bốn đạo kiếm quang theo sát phía sau, mà tại sơn cốc khác một bên, Ma Hạt đồng tử thân ảnh lại là chậm rãi xuất hiện. Này người sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, cánh tay phải sóng vai mà đứt, miệng vết thương còn có từng kia từng sợi kiếm khí màu đen, để hắn tay cụt khó mà khép lại. Ma Hạt đồng tử hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lương Nôn trong ánh mắt, thế mà lộ ra một tia sợ hãi. Đối mặt trọng thương ngã gục Lương Nôn, vị này thông huyền cảnh thái thượng trưởng lão cũng không có vội vã đi lên báo thủ, ngược lại lui về phía sau, ẩn ẩn cùng đám người kéo dài khoảng cách. Hắn là thật bị Lương Nôn đánh sợ. Ban sơ Ma Hạt đồng tử căn bản xem thường cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ, nào có thể đoán được đối phương cư nhưng đã tu thành kiếm hoàn, mà lại loại này thẳng tiến không lùi kiếm chiêu, cũng làm cho hắn rung động trong lòng tới cực điểm. Giờ này khắc này, Lương Nôn mặc dù nhìn qua đã không hề có lực hoàn thủ, nhưng cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, huống chi Hồng Vũ đạo nhân vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn cũng không dám chắc chắn người này phải chăng còn có trước khi chết một kích. Mà quan trọng nhất là, Ngũ Đại Thượng Tông tại Nam Thủy tất cả tỏa sáng, chưa hề cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Bọn hắn năm vị thông huyền cảnh giữa các tu sĩ đã từng nhiều lần giao thủ, mặc dù đều có thắng bại, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không quá lớn. Có lẽ cái nào lão tổ bế quan tìm hiểu mấy năm, nộ ra một môn mới thủ đoạn thần thông, liền có thể tại lần sau trong tranh đấu hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn phân ra cái sinh tử, lại là muôn vàn khó khăn. Ma Hạt đồng tử hiện tại trong lòng lo lắng nhất, ngược lại là cùng hắn cùng một trận Doanh Văn Thái sư. Nếu như là hắn lúc còn thịnh, đương nhiên sẽ không e ngại người này, nhưng bây giờ bị Lương Nôn trọng thương đến tận đây, nếu như Văn Thái sư lại từ bên cạnh đánh lén, vậy hắn đem giữ nhiều lành ít. Bọn hắn năm người đều là riêng phần mình tông môn trụ cột, nếu như Ma Hạt đồng tử hôm nay chết ở chỗ này, kia Hoàng Tuyệt cùng về sau hạ chẳng có thể nghĩ. Ma Hạt đồng tử sắc mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Hắn hướng miệng bên trong ném vào mấy viên thuốc, yên lặng khôi phục tổn thất linh lực, đồng thời thân hình di động, lặng yên hướng lui về phía sau đi. Đối với đã trọng thương rơi xuống Lương Nôn, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn bên trên một chút. Lúc này Ma Hạt đồng tử căn bản không có tâm tư đến cướp đoạt Lương Nôn trên người công pháp và bảo vật, hắn bây giờ cũng là nguy cơ sớm tối, một lòng chỉ nghĩ giữ được tính mạng, nơi nào còn dám đi cùng Văn Thái sư tranh đoạt. Đến ở giữa không trung, Văn Thái sư vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, từ đầu đến cuối hắn đều ổn thỏa điếu ngư lại, căn bản không có chủ động xuất thủ qua. Ma Hạt đồng tử chủ động mời chiến thời điểm, hắn ở bên vê dâu mà cười. Hồng Vũ đạo nhân xuất thủ đánh lén thời điểm, hắn ở bên vê dâu mà cười. Thẳng đến Lương Nôn tế ra kiếm hoàn trước chạm Hồng Vũ, lại tìm hai người liều mạng thời điểm, hắn mới bị ép xuất thủ, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ là bị động phòng ngự. Đến giờ này khắc này, hắn rốt cục cười cuối cùng. Hồng Vũ đạo nhân cùng Ma Hạt đồng tử một chết một bị thương, về phần Lương Nôn cũng đã không hề có lực hoàn thủ, cùng đợi làm thịt cừu non không khác. Giữa sân duy nhất còn bảo tồn thực lực, cơ hồ không có có nhận đến cái gì thương thế, cũng chỉ có hắn Văn Thái sư một người. Nguyên bản khí thế hùng hổ, chuẩn bị giết người đoạt bảo tổ ba người, cũng chỉ có hắn một người thành lớn nhất bên thắng. Hắc hắc, qua hôm nay, cái gì Càn Nguyên Thánh cùng, cái gì Hoàng Tuyệt cùng, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Văn Thái sư trong lòng đắc ý phi thường, bây giờ nơi đây chiến cuộc đã định, hắn quét cách đó không xa Ma Hạt đồng tử một chút, trên mặt mặc dù tiếu dung ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại sát cơ nghiêm nghị. Ma Hạt đồng tử trong lòng lộ bộ nhất thanh, trong nháy mắt như rơi vào hờ băng, chỉ cái nhìn này đã để hắn hiểu được Văn Thái sư sát tâm, lúc này quay lại đột bằng, cũng không quay đầu lại hướng cốc bên ngoài bay đi. Văn Thái sư nhìn xem hắn đảo tẩu phương hướng, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng không có khởi hành đuổi theo, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đã nằm dưới đất Lương Nôn. Hắc hắc, kia Ma Hạt đồng tử đã là nỏ mạnh hết à, liền để hắn chạy trước một hồi, cũng trốn không thoát lao phu Ngũ Chỉ Sơn. Vẫn là trước đem tiểu tử này giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng. Văn Thái sư kinh nghiệm lão đạo, lúc này cũng không có lựa chọn đuổi theo giết Ma Hạt đồng tử, bởi vì nơi này dù sao cũng là dịch tinh các địa bàn, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là trước đem Lương Nôn chém giết, đem trên người hắn bảo vật cùng bí mật đoạt tới tay lại nói. Hắn hạ quyết tâm về sau, tay phải liền hướng phía trước hư hư nhấn một cái cự đại màu làm trưởng ấn chống rông xuất hiện, hướng phía Lương Nôn vị trí rơi đi. Đây là phiếu miểu cấp thánh hoàng tay, chính là lấy thuần túy nho môn linh lực ngưng tụ thành hình, những nơi đi qua tồi khô là hủ, căn bản không có bất luận cái gì hoa xảo có thể nói. Văn Thái sư sử xuất chiêu này, chính là muốn trước giết người, lại đoạt bảo. Mắt thấy cái này to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, sẽ phải rơi xuống Lương Nôn đỉnh đầu thời điểm, giữa sân lại dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Lương Nôn bên người bùn đất quay cuồng một hồi, sau một lát, thế mà từ bên trong bay ra một đạo tử sắc mị ảnh. Đạo này mị ảnh tốc độ cực nhanh, quanh thân mặc dù bị độn quang bao trùm, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được là một nữ tử áo tím, đối mặt Văn Thái sư thánh hoàng tay thế mà không tránh không né, ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy. Giữa không trung, chỉ nghe một trận tiên nhạc tấu vang, đồng thời lại có ma âm rót vào tai, ngay sau đó một tôn to lớn pháp tướng tại người áo tím kia ảnh thân sau khi ngưng tụ thành hình. Cái này pháp tướng phân hai nửa, bên trái kia nửa là cái xinh đẹp vũ mị ma tộc nữ tử, người mặc tử sắc quần áo, lụa mỏng lộng mặt, thân thể biến chuyển, một đôi mị nhãn càng là câu hồn và phách, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Bên phải kia nửa lại là cái áo trắng thánh khiết nhân tộc nữ tử, gió tay áo đồng bền, sợi tóc bay lên, một đôi tròng mắt thanh tịnh thấy đáy, tựa như thiên tiên hạ phàm, thanh thánh nhạt nhẽo. Hai cái thần thái, khí chất đều hoàn toàn tương phản nữ tử pháp tướng, giờ phút này lại là lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tiên, ma nhị khí đồng thời lưu chuyển, chẳng những không có không chút nào hài hòa địa phương, ngược lại cho người ta một loại liền thành một khối kỳ lạ cảm giác. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là cái này hai tôn pháp tướng đồng thời xuất thủ, đem kia giữa không trung cự đại trưởng ấn đánh cho vỡ nát. Thiên ma pháp tướng, thiên ma đồng thể. Văn Thái sư hơi kinh hãi, hắn bây giờ không có ngờ tới lúc này lại có biến số, lúc này sắc mặt ngưng tụ, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem đỉnh đầu kia quyển cổ pháp sách thôi động đến cực hạn. Vô số phù văn màu vàng từ trên trời giáng xuống, đều đánh về phía giữa không trung thiên ma pháp tướng. Hắn thân là thông huyền cảnh tu sĩ, cho dù có một chút thương thế mang theo, nhưng lúc này xuất thủ không có chút nào giữ lại, đem suốt đời tu vi thôi động đến cực hạn, coi là thật đánh cho cả cái sơn cốc thiên băng địa liệt. Giữa không trung tiên ma pháp tướng mặc dù cường hành, nhưng này tự sắc độn quang bên trong bóng người nhưng không có thành tựu thông huyền, tại cái này liên tiếp công kích phía dưới, rốt cục chống đỡ không nổi, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cô gái mặc áo tím này nhưng không có nửa phần dừng lại, ngược lại dựa thế hướng về sau nhanh chóng tối lui, chỉ một nháy mắt liền trở về Lương Nôn bên cạnh, tiếp lấy đưa tay bao quát, đem Lương Nôn ôm vào lòng, sau đó hai người đồng thời trốn vào lòng đất. Cái gì? Văn Thái sư sắc mặt đại biến, biến cố bất thình lình, với hắn mà nói chính là con vịt đã đun sôi muốn bay.
Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ từ dưới mí mắt ta đem người cứu đi. Đợi ta đem các ngươi đuổi kịp, tất để các ngươi biết ta Văn Thái Sư thủ đoạn.
Chương 919, đào thoát. Chương 919, đào thoát. Văn Thái Sư giận quát một tiếng, đưa tay lại là một cái thánh hoàng tay đánh ra, cự đại trưởng ấn rơi vào trong sân cốc, đem trọn mảnh thổ địa đều san bằng bá trượng. Chỉ gặp kia vô số đất đá vỡ nát dưới mặt đất, thình lình lộ ra trên trăm đầu lòng đất thông đạo, trong đó giăng khắp nơi, liền tựa như một chỗ khổng lồ lòng đất mê cung.
Cái gì?
Văn Thái Sư biến sắc, hắn không có làm sai, nơi này hẳn là Dịch Tinh Các sơn cốc cốc khẩu, làm sao dưới nền đất sẽ có khổng lồ như thế lòng đất thông đạo? Việc này hẳn không phải là Dịch Tinh Các đường mỏ vòng gây nên, nàng thân là thông huyền cảnh lão tổ, nếu như muốn cứu Lương Nôn, trực tiếp xuất thủ chính là, tuyệt sẽ không dùng loại này thấp kém biện pháp. Kia đến tột cùng là ai, có thể tại Dịch Tinh Các miệng sơn cốc kiến tạo đầu này mật đạo? Hơn nữa nhìn cái dạng này, tuyệt không phải trong thời gian ngắn một lần là xong, giống như là tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu, chỉ chờ hôm nay cứu người. Văn Thái Sư tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã toát ra mấy cái suy nghĩ, lại không có một cái nào có thể giải thích được. Hắn mặc dù là người cẩn thận, thích mưu định mà động, nhưng cái này con vịt đã đun sôi mắt thấy muốn bay, cho dù là trầm ổn như hắn, cũng không khỏi đến bắt đầu nôn nóng.
Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm xấu lao phu chuyện tốt, vậy liền giết cả cụm.
Lời tuy như thế, hắn nhưng không có vội vã chui vào đầu kia lòng đất thông đạo, ngược lại từ trong tay áo móc ra một viên viên châu, hướng giữa không trung đống nhiên văng ra. Cái này mai viên châu trên không trung nổ tung, vô số thủy khí bắn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu lam cá voi. Tuy nói là cá voi, nhưng kỳ thật chỉ lớn chừng bằng bàn tay, giờ khác này ở giữa không trung tùy ý du động, thật giống như tại vui chơi.
Vật nhỏ, giúp ta tính toán, bọn hắn hướng phương hướng nào đi?
Văn Thái Sư khẽ vuốt một chút cá voi xanh, cười ha hà nói. Đầu kia cá voi xanh tựa hồ nghe hiểu hắn, ở giữa không trung lúc la lúc lắc, một hồi hướng đông bay ra mấy bước, một hồi lại đi tây du bên trên một đoạn, tựa hồ ngay tại đo lường tính toán Lương Nôn đám người phương vị. Văn Thái Sư cuối cùng vẫn là tuân theo cẩn thận phong cách, cũng không có lựa chọn truy xuống lòng đất, dù sao nơi đó là địch nhân sân nhà, tùy tiện xâm nhập không khác đặt mình vào nguy hiểm. Hôm nay phát sinh quá khó lường, cho nên cho dù là hắn thân là thông huyền cảnh tu sĩ, cũng không nguyện ý khinh địch liều lĩnh, tình nguyện nhiều tốn một chút thời gian đo lường tính toán ra đối thủ phương vị, lại từ giữa không trùng phi độn đuổi theo. Như thế mặc dù sẽ để Lương Nôn bọn người chạy trước một đoạn đường, nhưng lấy thông huyền cảnh tu sĩ tốc độ, chỉ muốn nắm giữ đối phương hành tung, đuổi theo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lúc này Lương Nôn trong đầu mê man, máu trong cơ thể đảo lưu, linh lực rối loạn, ngũ tạng lục phủ càng là như gặp phải hỏa phần, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu lúc đứt lúc nối. Trong mơ mơ màng màng, hắn ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát.
Là ngươi? Không phải ta còn có thể là ai? Chẳng lẽ trông cậy vào ngươi tiên nhi tới cứu ngươi sao?
Bên cạnh nữ tử áo tím tức giận nói.
A,
khục khục khục. Lương Nôn bỗng nhiên có chút muốn cười, nhưng hắn vừa mới hít một hơi, liền khiên động phế phủ, nhịn không được kịch liệt ho khan.
Được rồi, ngươi hiện ở loại tình huống này vẫn là đừng động, trước đem cái này ăn.
Vừa dứt lời, một con tuyết trắng nu di liền dối tới, đẩy ra miệng của hắn, vào bên trong ném vào một viên thuốc. Một cỗ đắng chát hương vị bay thẳng xoang mũi, nhưng Lương Nôn không có chút gì do dự, trực tiếp đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng. Theo đan dược vào bụng, một tia ý lạnh bắt đầu trong cơ thể hắn lan tràn, chậm rãi chữa trị những cái kia kinh mạch bị tổn thương.
Đan dược này thật đúng là lợi hại.
Lương Nôn nhắm mắt lại cảm khái nhất thanh, lại nghe nữ tử kia thanh âm lần nữa mở miệng nói, đây là thánh ma đan, có thể cải tử hoàn sinh. Ta lần này ly biệt quê hương, trên thân cũng chỉ dẫn theo hai cái, hôm nay ngược lại là tiện nghi ngươi.
Lương Nôn nghe xong, đột nhiên có chút cảm động, lúc này đan dược hiệu lực đã bắt đầu phát huy tác dụng, hắn cũng miễn cưỡng mở hai mắt ra.
Đầu tiên đập vào mi mắt là một nữ tử áo tím, nàng này dáng người cao gầy, dung nhan vũ mị, tóc dài như là thác nước tán tại sau lưng, coi là thật coi là phong hoa tuyệt đại. Nữ tử này không là người khác, chính là nhiều năm không thấy ma nữ Vô Tâm. Nàng đem Lương Nôn lưng ở trên lưng, một cái tay khác lại là khoác lên một đầu gấu trên thân.
Hùng Nguyệt Nhi.
Lương Nôn thấy rõ về sau, nhịn không được trong lòng giật mình. Vừa rồi trong cơ thể hắn thương thế quá nặng, ngũ giác cơ hồ phong bế, ý thức cũng là mơ mơ hồ hồ, thế mà không có phát giác được nơi này còn có người thứ ba. Lúc này Vô Tâm chính nắm tay dựng sau lưng Hùng Nguyệt Nhi, liên tục không ngừng khổng lồ linh lực tràn vào thể nội, mà Hùng Nguyệt Nhi thì hiện ra gấu ngựa chân thân, tại phía trước cực nhanh đào móc thông đạo. Đầu này gấu ngốc cũng không biết từ nơi nào biết được ngươi muốn bị bố trí mai phục sự tình, đi suốt đêm đến Dịch Tinh Các đến, trùng hợp bị ta gặp được, liền tiện thể giúp nàng một tay.
Vô Tâm thản nhiên nói.
Nghe Vô Tâm lời nói, Lương Nôn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nếu như là người khác, có thể sẽ cảm thấy hắn kiêu ngạo thành tính, ngay cả một câu cảm ơn ngữ điệu đều không muốn nhiều lời. Nhưng Vô Tâm biết rõ tính cách của hắn, biết Lương Nôn mặc dù không ngôn ngữ, nhưng kỳ thật nội tâm đã đem phần ân tình này đi lại. Đúng lúc này, Vô Tâm khẽ cho mày, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một tôn ma tượng. Kia ma tượng tuy có ba đầu sáu tay, nhưng trong đó hai cái đầu sọ đã đứt gãy, thừa kế tiếp cũng xuất hiện đạo đạo liên ngân, xem ra sắp vỡ vụn. Đến tăng thêm tốc độ.
Lão đầu kia tại đo tính phương vị của chúng ta cái này ma tượng che đậy không được hắn bao lâu.
Vô Tâm nhẹ giọng thúc giục nói.
Phía trước Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, khẽ gật đầu, cũng không trả lời, chỉ là đem song chảo đảo đến càng nhanh, thật dày tay gấu bên trên, ẩn ẩn diện ra tơ máu.
Nàng bản mệnh tiên phú chính là thổ độn, đào hang. Năm đó ở kinh thành thời điểm, vì nghị cách cứu viện lão hữu, Hùng Nguyệt Nhi đã từng đem một đầu mật đạo trực tiếp đả thông đến huyết ma đài bên trong, về sau lấy đầu đục đỉnh, đánh bậy đánh bạ phía dưới, đem A Ngốc cho cứu ra. Mặc dù tên kia hảo hữu cuối cùng chưa thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng đủ có thể nhìn ra đầu này gấu tinh kiên trì. lúc này nàng vì cứu Lương Ngôn, đã đem tự thân tiềm lực thôi động đến cực hạn, lại thêm Vô Tâm không ngừng đem tự thân linh lực quán thâu tại trong cơ thể nàng, tốc độ nhanh chóng thật là vượt quá tưởng tượng. Bất quá cứ như vậy, Hồng Nguyệt Nhi tiếp nhận linh lực quán chú cũng vượt qua nàng cảnh giới này cực hạn, tại cưỡng ép tăng tốc trạng thái, đã có tơ máu từ song trưởng của nàng bên trong chảy ra. Ầm. Đúng lúc này, Vô Tâm trong tay ma tượng cái cuối cùng đầu cũng ứng thanh bạo liệt. Nguy rồi, lão đầu kia phá pháp bảo của ta, lúc này đã tính tới vị trí của chúng ta, lập tức liền có thể đổi tới. Vô Tâm khẽ quát một tiếng, trong tay linh lực không khỏi thêm thúc dục mấy phần. Kia Hồng Nguyệt Nhi xoang mũi cùng khỏe miệng đồng thời chảy ra máu tươi, đào tốc độ lại tăng ba thành, cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian qua khứ, phía trước hắc ám không gian bỗng nhiên phá vỡ một cái độc lớn, ngay sau đó một sợi ánh nắng chiếu vào. Đến. Hồng Nguyệt Nhi thanh âm khàn khàn truyền đến, mang theo vẻ hưng phấn chi ý. Lương Nôn mặc dù phục thánh ma đan nhưng đến cùng thụ thương quá nặng, lúc này thể nội như bị đao chặt hỏa phần, ý thức lại có chút mơ mơ hồ hồ. Hắn không rõ Hồng Nguyệt Nhi cái gọi là đến là ý gì, bọn hắn mặc dù từ lòng đất thông đạo chạy ra, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với thông huyền cảnh tu sĩ tới nói, không bao lâu là có thể đuổi kịp. Còn không đợi Lương Ngôn suy nghĩ nhiều, Hồng Nguyệt Nhi cùng Vô Tâm liền đã mang theo hắn xông ra lòng đất. Cùng lúc đó, thanh âm của một nam tử đống nhiên vang lên: các ngươi có thể tỉnh đến rồi. Tại hạ sớm đã xin đợi đã lâu. Lương Ngôn trong lòng giật mình, ánh mắt hướng phía trước quét tới, chỉ gặp một thân mặc áo bào xanh, tướng mạo phổ thông nam tử trung niên thế mà liền chờ ở ngoài cửa động mặt. Kia ánh mắt của nam tử trung niên cũng là hướng hắn xem ra, gấp tiếp tục mở miệng thúc giục nói: mau dẫn Lương tiền bối bên trên trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống. Lương Mỗ hơi sững sờ, ánh mắt hướng phía sau hắn nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Hồng Nguyệt Nhi cùng Vô Tâm tựa hồ sớm đã biết, lúc này căn bản không có dừng lại, trực tiếp đem Lương Nôn mang tới trận pháp truyền tống. Cùng lúc đó, trung niên nam tử kia hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, trận pháp truyền tống bên trên mấy trăm miếng linh thạch đồng thời sáng lên, ngay sau đó một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bộc phát ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Một cỗ khổng lồ không gian chi lực của tới, để nguyên bản đã trọng thương Lương Nôn lại cũng khó mà chống đỡ được. Ngay tại hắn mất đi ý thức trước một khắc, tựa hồ nghe đến nơi xa Văn Thái Sư phẫn nộ tiếng giống, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo không gian chi lực đột nhiên bộc phát, rốt cục để hắn triệt để ngất đi. Chương 920, gặp lại Vô Tâm. Chương 920, gặp lại Vô Tâm. Cũng không biết qua bao lâu, Lương Ngôn ý thức một mực là mơ mơ màng màng trạng thái, tựa hồ trong bóng đêm đi ngàn dặm vạn dặm, lại tựa hồ nửa bước không động. Thẳng đến hắn ngầm trộm nghe đến một trận sàn sạt thanh âm. Thanh âm này càng ngày càng vang, rốt cục để hắn phân biệt ra được, lại là hải triều thanh âm. Ta đây là đến đâu rồi? Lương Ngôn ý thức dần dần khôi phục, miễn cưỡng mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm tại một gian làm bằng gỗ trong phòng nhỏ. Toàn thân hắn đau nhức, kinh mạch bên trong càng là giống như kim đâm, nhưng mà dưới thân thể phương lại có một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội, để đau đớn của hắn cảm giác thoáng giảm bớt. Lương Ngôn giãy giụa lấy trở mình tự, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình ngủ không phải giường gỗ, mà là một khối hơn một trượng vuông nguyên dương nó ngọc. Kia dòng nước ấm chính là từ ngọc thạch này bên trong sinh ra, liên tục không ngừng bổ dưỡng lấy hắn kinh mạch trong cơ thể. Khục khục. Lương Ngôn chịu đựng ho kịch liệt, chuyện làm thứ nhất chính là ngồi xuống kiểm tra một chút bên hông mình Thái Hư Hồ Lô, phát hiện sống còn bốn thanh phi kiếm tất cả đều lặng yên nằm tại hồ lô bên trong, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa ngửa đầu nằm ngã xuống giường. Đối với hắn mà nói, phi kiếm chính là mình mà hỏi gốc dễ, cũng may cái này bốn thanh phi kiếm đều đã thông linh tính, tại hắn rơi xuống lúc tự động đi theo mà đến, cũng không có một kiếm lạc đường. Lương Ngôn cũng không biết mình bây giờ ở nơi nào, chỉ nghe ngoài phòng tựa hồ có cuồng bạo hải triều, một làn sóng mánh qua một làn sóng, giống như tùy thời đều có thể đổ nhào tòa này nhà gỗ. Chính trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán thời điểm, chợt nghe kẹt kẹt nhất thanh, cửa gỗ bị hướng vào phía trong đẩy ra. Ngay sau đó một cái áo tím lệ ảnh đi đến. Người đã tỉnh. Dễ nghe thanh âm bên trong mang theo một tia mừng rỡ. Vô Tâm. Lương Ngôn nhìn lấy nữ tử trước mắt này, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Làm sao? Không gặp được ngươi đồng hương tốt, trong lòng có chút thất lạc. Vô Tâm nhíu lông mày, có chút cười như không cười nói. Lương Ngôn nghe xong, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn xem Vô Tâm nói ra, ta lần này đến dịch tinh cát, chỉ là vì chặt đứt mình quá khứ, cùng nàng ở giữa đã không có nửa điểm dây dưa. Vô Tâm nghe được hơi sững sờ, lập tức gắt một cái nói, ngươi cùng nàng có hay không liên quan, cùng ta có quan hệ gì? Lời tuy như thế, trong ánh mắt của nàng vẫn là lóe lên vẻ vui mừng. Năm đó Vô Tâm cùng Lương Nôn ngộ nhập Lục Bắc du lịch thế cuộc mê trận, đến mức nhìn nhau đối phương nửa đời trước, nàng đã sớm biết Lương Nôn có như thế một vị hồng nhan tri kỷ, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn có chú ý, cho tới hôm nay nghe Lương Nôn chính miệng nói ra, cùng Đường Bướm Tiên đã không có nửa phần liên quan, cho dù lấy nàng ma nữ tâm cảnh, cũng không nhịn được có chút vui mừng. Lương Nôn giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì, đối phương mặc dù cứu hắn mệnh, nhưng hắn cùng Vô Tâm ở giữa, đã sớm không cần dùng ngôn ngữ để đáp tạ. Từ dịch tinh các sơn cốc nhìn thấy Đường Bướm Tiên một khắc này, hắn liền đã thấy rõ ràng nội tâm của mình. Cái kia để hắn nhớ mãi không quên nữ tử, bây giờ liền đứng trước mặt mình. Hơn nửa ngày về sau, mới nghe Lương Ngôn chậm rãi mở miệng nói, "Ta hiện tại chỉ để ý ngươi một người." Thanh âm mặc dù chậm, ngữ khí cùng ánh mắt lại là vô cùng chăm chú. Vô Tâm gương mặt không có dấu hiệu nào nhất hồng, nàng tuy là ma nữ, ngày bình thường linh lung tắm mặt, vũ mị xinh đẹp, nhưng giờ này khắc này, nhưng cũng giống như Lương Ngôn, có chút kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho tốt. "Cái này ngốc tử." Nửa ngày về sau, Vô Tâm mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được dậm chân, mắng thầm, "Không sợ ngốc tử luồng lịch lưu manh, liền sợ ngốc tử chơi chăm chú." Nàng nhìn xem Lương Nôn chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, đột nhiên có chút buồn cười, đang chuẩn bị mở miệng treo chọc vài câu, sau lưng cửa gỗ lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi tới là Hồng Nguyệt Nhi, cùng một thân mặc áo bảo xanh nam tử trung niên. Hùng Nguyệt Nhi còn không biết mình đánh gãy cái gì, vừa tiến đến liền không đầu không đuôi hỏi, tiên sinh thương thế thế nào? Có phải hay không tốt một chút rồi? Vô Tâm khẽ mỉm cười nói, hắn ăn ta Thánh Ma Đan bây giờ đã không còn đáng ngại, lại tĩnh dưỡng cái 7-8 ngày, đoán chừng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Và, Thánh Ma Đan lợi hại như vậy, may mắn có Vô Tâm tỉ tỉ. Hùng Nguyệt Nhi vô bộ ngực, một bộ cuối cùng yên tâm bộ dáng. Lương Luân nhìn xem trong phòng ba người, đột nhiên mở miệng hỏi, Hùng Nguyệt Nhi, ngươi là làm sao biết ta sự tình? Hùng Nguyệt Nhi nghe hắn đặt câu hỏi, lập tức đáp, năm đó ngươi đem Bắc Hải yêu tộc Kim Đan cảnh trở lên đại yêu toàn giết, ta đi theo tên kia tụ nguyên cảnh trưởng lão liền tấn thăng đến trong tộc hộ pháp chi vị. Trước đó không lâu hắn tại chiến yến tiệc nói lỡ miệng, nói những năm này tiền sinh ngươi phong mang quá đáng, gây thù hằn quá nhiều, Càn Nguyên Thánh Cung, Phiếu Miểu Cốc, Hoàng Tuyệt Cung lão tổ đều muốn xuất sơn, đưa ngươi tốt giỏi tính toán một phen, chỉ là khổ vì không biết ngươi chỗ ẩn thân, lúc này mới một mực không có hành động. Bất quá hắn về sau còn nói, có tin tức chuyển cho ngươi cùng Dịch Tinh các chủ đường bướm tiên quan hệ rất thân, mà lại đã từng lượt tiếng, muốn tại đường bướm tiên xuất quan lúc tiến đến Bái Sơn. Nếu như hắn là kia mấy tên lão tổ, nhất định sẽ tại thời gian ước định tiến đến ôm cây lợi thỏ. Lương Luân nghe xong nàng một lời nói, trong lòng cũng từ tỉnh ngộ. Hoàn toàn chính xác, hắn tại Minh Ngục tiến giai Kim Đan, thần thông tiến nhanh, trở về Nam Thủy những năm này phong mang quá đáng, mới có hôm nay kết quả này. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có nửa phần hối hận, cho dù là lại một lần, có một số việc hắn vẫn là sẽ đi làm. Nghĩ đến Hùng Nguyệt Nhi, vẹn vẹn bởi vì một tin tức, một cái phỏng đoán, liền không xa vạn dặm, độc thân mạo hiểm, Lương Luân trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Hắn khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại chuyển hướng Vô Tâm, hỏi: "Ngươi làm sao cũng biết ta sự tình?" "Hừ, từ Minh Ngục sau khi trở về cái này 7 năm, ta vẫn ẩn thân tại Dịch Tinh các bên trong, chỗ nào lại không biết âm mưu của bọn hắn quỷ kế." Vô Tâm có chút buồn cười nói: "Ngươi một mực giấu ở Dịch Tinh các?" Lương Luân hơi sững sờ. "Không tệ, Dịch Tinh các bên trong có ta chuyến này thứ muốn tìm, ta ẩn thân 7 năm, tại trước đó không lâu mới rốt cục đạt được ước muốn, lúc đầu dự định lặng yên rút đi, lại không nghĩ rằng vừa vẫn phát hiện bọn hắn đang thương lượng làm sao đối phó ngươi." Nghe Vô Tâm giải thích, Lương Luân chợt nhớ tới bị phong ấn ở Thiên Cơ Châu bên trong cái kia ma hồn tới. Không thể không nói, Dịch Tinh các rõ ràng là Nho Môn đại tông, lại tựa hồ như cùng chân ma nhất tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong cơ thể hắn ma hồn chính là tới từ Dịch Tinh các tổ sư cấm địa. Liền ngay cả bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư Lục Bắc Du Lịch, cũng là cùng ma thiên cư sĩ chết tại một chỗ. Nếu như nói Dịch Tinh các bên trong còn cất giấu cái gì để Vô Tâm cảm thấy hứng thú đồ vật, Lương Luân cũng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn âm thầm ngẫm nghĩ một phen, cũng chưa từng đi hỏi Vô Tâm đến tuột cùng muốn tìm thứ gì, mà là xoay đầu lại, đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng người cuối cùng. Người này nhìn qua tuổi 30 tuổi, thân mặc áo xanh, tướng mạo cực kỳ phổ thông, nhưng một thân tu vi lại là thật sự tụ nguyên cảnh sơ kỳ. "Xin hỏi các hạ là ai? Ta cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn đến nghị cách cứu viện Lương Mỗ?" Chương 921, Du Long vào biển, thượng, chương 921, Du Long vào biển, thượng. Cái kia áo xanh nam tử trung niên trước đây một mực quanh tay đứng ở bên cạnh cửa, cũng không xen vào mấy người bọn họ ở giữa nói chuyện, giờ phút này nghe được Lương Ngôn đặt câu hỏi, mới mỉm cười, tiến lên chắp tay nói ra, "Tại hạ Dịch Tinh các lữ tử chân." "Ngươi là Dịch Tinh các người?" Lương Ngôn hơi cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được lại trên dưới đánh giá người này một chút, mới chậm rãi nói ra, "Các ngươi các chủ, thái thượng trưởng lão đều muốn giết ta, ngươi thân là Dịch Tinh các đệ tử, vì sao còn phải cứu ta?" "Ha ha, bọn hắn muốn giết bọn hắn ta tự cứu ta, lại có gì làm?" Trung niên nam tử kia cao giọng cười nói, "Ta cùng tiền bối bạn tri kỷ đã lâu, trong lòng đã sớm hâm mộ không thôi, nghe văn tiền bối gặp nạn, ta lữ tử chân lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn." Lương Ngôn nghe được những mày, đối phương phen này lý do thoái thác, hắn thật sự là khó mà tin được. Lữ tử chân cũng giống như nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, lúc này cười nói, "Tiền bối còn nhớ đến điên thư sinh nói bữa." "Ngươi?" Lương Ngôn hai mắt sáng lên, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. "Ha ha, Lữ Mộ si mê trận đạo, năm đó kẹt tại trúc cơ sơ kỳ bình cảnh, muốn lấy trận phá quan, lại là sương mù nồng nặng. Dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện tiên sinh tại trận mạch tàng thư bên trong chú giải, phương mới tỉnh ngộ trận pháp nhất đạo biến hóa lại có thể xảo diệu như vậy. Về sau từ các chủ trong miệng, Lữ Mộ mới biết được, cái này nói bữa tiền bối, lúc trước chỉ là khu một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Ta cùng tiên sinh mặc dù không thấy mặt, nhưng cách không bạn tri kỷ, trong lòng bái phục không thôi. Lữ Mộ không muốn gặp tiên sinh lớn như thế mới, cuối cùng chết bởi nhỏ nhân thủ, cho nên mới có thể liều chết cứu rút." Nghe hắn một lời nói, Lương Luân nhất thời lại giật mình ngay tại chỗ. Lữ Tử Chân mặc dù không nói, nhưng Lương Luân cũng có thể tưởng tượng ra được, Mây Bình Phong Sơn nơi chân núi hạ trận pháp truyền thống, nhất định là hắn dốc hết tài nguyên sở kiến tạo, mà Hùng Nguyệt Nhi sở dĩ có thể sớm tại Dịch Tinh các gốc khẩu vị trí đả thông địa đạo, cũng tuyệt đối không thể thiếu hắn âm thầm tương trợ. Tốn hao lớn như thế lại giới, chỉ vì nghĩ cách cứu viện một cái vốn không che mặt người, cái này Lữ Tử Chân sợ không phải điên rồi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, chợt thấy Lương Luân vỗ tay cười to, tiếng cười chấn động nhà gỗ, "Thật lâu không thôi. Ha ha ha. Hay lắm, hay lắm. Tốt một cái cách không chi giao. Không nghĩ tới ta Lương Luân cùng Đồ Mạt lộ thời khắc, tới cứu ta lại là một ma một yêu, cùng một cái vốn không quen biết người. Ha ha, tốt, tốt a." Hùng Nguyệt Nhi gặp hắn vừa rồi vẫn là trầm mặc như nước, này lại làm cản cười ha ha, không khỏi gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tiên sinh đây là thương thế quá nặng, đến mức có chút điên sao?" Lữ Tử Chân lại là mỉm cười, hướng về phía Lương Luân chắp tay nói, "Lữ Mỗ nhìn thấy tiên sinh một mặt, bây giờ tâm nguyện đã xong, cũng nên trở về tông môn, miễn cho làm cho người ta hoài nghi." Lương Luân nhẹ gật đầu, đứng dậy, hướng hắn làm một lễ thật sâu nói, "Lữ đạo hữu trân trọng." Kia Lữ Tử Chân cũng không kiếm được, thản nhiên nhận Lương Luân thi lễ, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, quay người đẩy cửa liền đi, từ đầu đến cuối không có nửa điểm dây dưa dài dòng, hiển thị rõ thoải mái không bị trói buộc chi khí. Lương Ngôn nhìn bóng lưng của hắn thẳng đến biến mất ở phía xa, phương mới nhẹ nhàng thở dài nói, không nghĩ tới Dịch Tinh các như thế cứng nhắc môn phái, thế mà còn ra Lữ Tử Chân một nhân vật như vậy. Ngược lại là cùng năm đó Gỗ Mục Sinh lão tiền bối có chút tương tự. Hắn tại nguyên chỗ im lặng một lát, một bên Vô Tâm lại mở miệng hỏi, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ chính ngươi đi, sau này có tính toán gì? Lương Ngôn lấy lại tinh thần, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, nơi đây là địa phương nào? Lạc Hồn bờ biển. Không đợi Vô Tâm mở miệng, Hùng Nguyệt Nhi liền đàng hoàng hồi đáp. Lương Ngôn mỉm cười, nhìn xem Vô Tâm nói, ngươi đều đã biết ta suy nghĩ trong lòng, cớ gì còn muốn đặt câu hỏi? Hắn nói chuyện đồng thời, người đã đi xuống giường đến, tiếp lấy bước nhanh chân, đẩy cửa đi ra ngoài. Theo hắn vượt ra khỏi cửa phòng, một cơn gió lớn cùng với cắt vàng đập vào mặt, nếu như là phàm nhân ở đây, tất nhiên sẽ bị thổi làm ngay cả con mắt đều không mở ra được, nhưng Lương Nôn chỉ là đem thể nội khôi phục linh lực thoáng vận chuyển, cũng đã đem cỗ này cắt vàng cuồng phong ngăn cách bên ngoài. Chỉ gặp phòng trước chính là mênh mông sa mạc, cuồng phong tứ ngược, cắt vàng đầy trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, lại xoay đầu lại, đã thấy sau phòng vài dặm có hơn, cùng sa mạc cuối cùng đụng vào nhau chỗ, chính là một mảnh hải dương màu đen. Trong biển sóng lớn ngập trời, mỗi lần một cái hải triều dâng lên, liền có trên 110 trượng chi cao, phảng phất che khuất bầu trời cự thủ, muốn đem dám can đảm tiến vào vùng biển này người ép thành bụi phấn. Đáng sợ nhất chính là, cái này trên mặt biển còn du đã một cỗ quỷ dị mây đen, liền tựa như du đã oan hồn, lại để Lương Nôn đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhìn trước mắt một màn này, Lương Nôn chợt nhớ tới năm đó tham gia Bắc Hải yêu tộc đấu giá hội trước, tại bàn Long Trấn nghe được tin đồn thú vị. Nghe nói kia trên trấn lại ba trải qua gian nguy, đã từng một mình đến qua cái này sa mạc cuối cùng. Hắn sau này trở về gặp người liền nói thấy được vạn vật trung cực, thế giới tận thế đến mức bị trên trấn trụ dân chỗ chế nhạo, liền ngay cả kiến thức rộng rãi rượu điểm trưởng quỹ cũng cười hắn điên. Nhưng bây giờ xem ra, đến cùng ai mới là vô tri? Lại ba nhìn thấy cảnh tượng, là những cái kia phổ thông dân chấn cả một đời cũng không có khả năng chạm đến đồ vật. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đông nhiên có chút buồn cười, mình dưới cơ duyên xảo hợp, có thể tu chân nhập đạo, tự cho là tầm mắt khoáng đạt, không giống với trong phố xá phàm phu tục tử. Nhưng theo hắn tu vi dần dần cao, phương mới hiểu, chính mình sở tại chỗ cũng bất quá là nhân tộc đại lục Nam Thủy một góc, so sánh cùng mênh mông vô biên rộng lớn thế giới, hắn cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi, cùng những cái kia phàm phu tục tử lại có gì khác biệt? Tu chân, đến cùng cái gì là thật? Cái gì là đạo? Lương Nôn nhìn trước mắt vô tận hải dương, hít một hơi thật sâu, trước kia đủ loại sông lên đầu. Hắn đông nhiên minh bạch, tự mình tu luyện gần trăm năm, thành tựu ngàn vạn người tha thiết ước mơ kim đan, đây không phải điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Đúng lúc này, Vô Tâm cùng Hùng Nguyệt Nhi cũng từ trong nhà gỗ đi ra, cùng hắn sóng vai đứng ở trên bờ cát. Xem ra ngươi đã quyết định tốt. Vô Tâm đưa tay vuốt vuốt bị gió thổi loạn sợi tóc, quay đầu nhìn Lương Nôn nói, không tệ. Lương Nôn ánh mắt kiên định gật gật đầu nói, lưu tại Nam Thủy, thủy chung là hết ngồi đại giếng, ta muốn vấn đỉnh đại đạo, nhất định phải rời đi nơi đây. Mà lại lần này kiếm hoàn bị ép sớm mở ra, đã bị hao tổn, phải đi Nam Cực Tiên Châu nghĩ biện pháp chữa trị kiếm hoàn mới được. Vô Tâm nghe xong, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng nhìn về phía trước cách đó không xa Lạc Hồn biển, đột nhiên nhấc vung tay lên, chỉ gặp một đạo tử mang bắn ra, trực tiếp bay vào kia phiến hắc sắc hải dương bên trong. Vẹn trong phiến khắc, kia đạo tử mang liền không ngừng lớn mạnh, tại hắc hải triều tịch đập phía dưới, vậy mà hóa thành một chiếc toàn thân tử văn, mọc ra trăm trượng cự lâu thể lớn. Chương 922, Du Long vào biển, hạ, chương 922 Du Long vào biển, hạ, Tử Tiêu Vân Chu. Lương Nôn vô ý thức thoát ra, hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng loại này có thể đem Lạc Hồn biển áp bách chi lực ngăn cách bên ngoài pháp bảo, cũng chỉ có Bắc Hải yêu tộc kiến tạo Tử Tiêu Vân Chu. Không tệ, Lạc Hồn biển trên không cách nào ngự không phi hành, muốn vượt qua biển này, Tử Tiêu Vân Chu là không có chỗ thứ hai. Vô Tâm khẽ mỉm cười nói, không thể không nói đám kia yêu tộc hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, có cái này Tử Tiêu Vân Chu, cho dù ngươi tu vi không đủ kim đan, chỉ cần có tụ nguyên cảnh trở lên cảnh giới, cũng có thể bình an vô sự. Pháp bảo này như thế nào tại trên tay của ngươi? Lương Ngôn ngạc nhiên nói, hắc hắc, ngươi muốn hỏi đầu này gấu đốc. Vô Tâm cười giả rồi nói, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, hai ta trong lúc rảnh rỗi, liền đi Bắc Hải yêu tộc đi một chuyến, tiện thể cho mượn một chiếc vân chu ra. Lương Ngôn nghe xong, có chút giật mình gật gật đầu. Năm đó Bắc Hải yêu tộc một trận chiến, hắn đã đem kim đan cảnh đại yêu cơ hồ giết tuyệt, mà lấy Vô Tâm thực lực, nàng nói muốn mượn thuyền, tự nhiên không ai có thể cự tuyệt. Chỉ có thể nói Vô Tâm hiểu rất rõ mình, nàng rõ ràng chính mình nhất định sẽ ra biển, đã đem chuyện này đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi có đi với ta không? Lương Ngôn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Vô Tâm hơi sững sờ, lập tức cười nói, làm sao? Không nỡ ta rồi. Lương Luân không do dự, nhẹ gật đầu. Người cái này ngốc tử. Vô Tâm thở dài nói, ta ở chỗ này còn có nhiệm vụ không hoàn thành, mà lại chuyện kế tiếp cũng không cho phép ta lại cùng nhân tộc quấy ở cùng một chỗ. Ta có thể giúp ngươi. Lương Luân lời ít mà ý nhiều. Ngốc tử, ngươi muốn giúp tỷ tỷ, thực lực bây giờ còn chưa đủ đâu. Vô Tâm đống nhiên nở nụ cười, tiếu dung vẫn như cũ quyến rũ động lòng người, phản phất trong đêm tối hoa hồng, mang theo một tia chọc người khí tức. Chờ thực lực ngươi tiến thêm một bước thời điểm, có lẽ chúng ta còn sẽ có gặp lại ngày. Lương Nôn nghe xong, không khỏi có chút im lặng, nửa ngày về sau Phương mới mở miệng nói ra, đại đạo con đường ta đương nhiên sẽ không thư giãn, ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Biết tỷ tỷ còn sẽ chờ ngươi đến tìm ta đâu. Vô Tâm cười nói. Lương Nôn khẽ gật đầu một cái, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hùng Nguyệt Nhi. Ngươi có phải hay không vẫn muốn bái ta làm thầy? Đúng vậy a. Hùng Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật nói. Đi trong phòng cho ta rót cốc nước đi.
Cái gì?
Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, một mặt tò mò nói ra, tiên sinh ngươi cũng tiến giai kim đan chẳng lẽ còn sẽ khát nước sao? Lương Nôn sắc mặt tối đen, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, ngược lại là một bên Vô Tâm đội vàng ở phía sau kéo Hùng Nguyệt Nhi một thanh, âm thầm truyền âm nói, ngươi thật là khờ gâu à, hắn đây là để ngươi bái sư dâng trà đâu, còn không mau đi.
A.
Hùng Nguyệt Nhi đầu tiên là sửng sở, lập tức vỗ vỗ trán của mình, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Nàng chờ đợi ngày này cũng chờ đã bao nhiêu năm, lúc này nghe được Vô Tâm truyền âm, còn vẫn có chút không dám tin tưởng, tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày, mới vội vội vàng vàng xông vào nhà gỗ. Lương Nôn cùng Vô Tâm đứng ở bên ngoài, còn có thể nghe được bên trong nhà gỗ truyền đến binh binh bang bang thanh âm, cũng không biết đánh nát bao nhiêu thứ. Một lát sau, chỉ thấy đầu này gấu tinh lại từ trong nhà gỗ đi ra. Nàng hai tay dâng một chén trà xanh, thần sắc trên mặt là 12 phần cung kính, chậm rãi đi tới Lương Nôn trước người, tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng hắn đi một cái bái sư chi lễ. Lương Nôn không chần chờ, một tay tiếp nhận chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kia Hùng Nguyệt Nhi thấy thế sắc mặt vui mừng, lúc này lại hướng phía dưới quỳ gối, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Lương Nôn uống thôi nước trà, trong lòng nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Hắn mặc dù linh căn không thuần, nhưng tự xưng là thiên phú và ngộ tính cực giai, chân mạch cùng kiếm đạo tu hành đều là tiến triển cực nhanh, giống tâm vô định ý pháp loại công pháp này càng là vừa học liền biết, một điểm liền rõ ràng. Nếu nói Lương Nôn trong lòng không có ngạo khí, đó là không có khả năng. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, mình thu một cái duy nhất đồ đệ, lại là như thế một đầu buồn hùng. Chẳng qua hiện nay trà cũng uống, đầu cũng dập đầu, hắn chính là lại muốn đổi ý cũng không kịp. Lương Nôn nhìn xem cái này đỉnh đầu tròn hai, tướng mạo hơi có chút hồn nhiên gấu tinh, lại hồi tưởng lại nàng trước kia đủ loại, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Đứng lên đi. Lương Nôn đưa tay đưa nàng đỡ dậy, chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Lương Nôn đệ tử duy nhất. Vi sư cuộc đời tổng cộng có 3 môn thần thông, thứ nhất là nho môn dưỡng khí chi pháp, thứ hai là kim cương phục ma chi công, về phần thứ ba nha, chính là kiếm này tu bí thuật, ngươi muốn học bên nào? Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, gãi đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại trên mặt đất trùng điệp dập đầu mấy cái văn tiếng, thấp giọng nói, đệ tử cũng không biết học cái gì tốt, toàn bằng sư phó làm chủ. Lương Nôn đứng tại chỗ, âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, phương mới mở miệng nói ra, vi sư cuộc đời đắc ý nhất liền chỉ dùng kiếm. Chỉ là ta chỗ tu kiếm đạo, ngươi lại không học được. Chỉ cần khai sáng một môn thuộc về ngươi của mình kiếm đạo thần thông. Thuộc về ta kiếm đạo thần thông. Hùng Nguyệt Nhi có chút ngây thơ nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, ngươi tâm tính chất phát, kiếm chiêu bên trên rất nhiều hoa xảo biến hóa cùng ngươi cũng là vô dụng, nhưng cũng chính là bởi vậy, ngược lại không bàn mà hợp Phật môn thiền tâm diệu nộ. Nếu có thể lấy Phật môn thần thông diễn hóa kiếm chiêu, tương lai chưa hẳn không thể chứng được đại đạo, một kinh người. Phật môn, kiếm chiêu. Hùng Nguyệt Nhi thì thào nhất thanh, mặc dù thần sắc vẫn như cũ chất phát, nhưng ánh mắt bên trong nhưng dần dần có một tia minh ngộ. Nàng tu luyện nhiều năm, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, vô luận công pháp gì đến trên tay của nàng, tổng phải hao phí người khác mấy lần, thậm chí mấy chục lần công phu, thường thường cuối cùng còn tu luyện không đi xuống. Đây cũng là nàng chằn trọc nhiều địa, nhưng chưa hề đạt được coi trọng nguyên nhân một trong. Nhưng mà Lương Nôn vừa rồi một lời nói, lại làm cho nàng ẩn ẩn sinh ra bắt vân kiến nhật cảm giác. Ta trước đó truyền cho ngươi nửa bộ pháp quyết, tên là Tám Bộ Diễn Nguyên, đây là Kim Cương Phục Ma rộng đại thần thông, ngươi nhưng dùng phương pháp này làm căn cơ đạo pháp, lại tìm kiếm của mình kiếm đạo cơ duyên, đem hòa tan bảo. Lương Nôn nói chuyện đồng thời, đưa tay tại Hùng Nguyệt Nhi chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đem Tám Bộ Diễn Nguyên bộ phận sau pháp quyết, tất cả đều khắc sâu vào thần trí của nàng bên trong. Tám Bộ Diễn Nguyên pháp quyết truyền thụ hoàn tất về sau, Lương Nôn ngón tay cũng không hề rời đi Hùng Nguyệt Nhi mi tâm, lại tiếp lấy đem mình những năm này trên kiếm đạo cảm ngộ cùng bình cảnh đánh hạ chi pháp, tất cả đều đưa vào thần trí của nàng bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lương Nôn lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra hai kiện pháp bảo. Kiện thứ nhất chính là Hoàng Thạch Công Thái A cổ kính, Lương Nôn đem giao cho Hùng Nguyệt Nhi trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tuy là yêu tộc, nhưng thiên tính đơn thuần, không biết được lòng người hiểm ác, hy vọng mặt này Thái A cổ kính có thể giúp ngươi làm rõ sai trái, khám phá hư ảo. Tiếp lấy hắn lại đem kiện thứ hai pháp bảo lấy ra, chính là một thanh kim sắc trường kiếm, mũi kiếm chỗ hai bên đều là cụ miệng, mặc dù không có bình thường phi kiếm lăng lệ sắc khí, nhưng lại có một cỗ chí cương chí kiên Phật môn uy nghiêm. Kiếm kia trôi mặt sau còn khắc lấy mấy cái chữ nhỏ, chính là Kim Cương Phục Ma. Đây là ta từ Việt quốc trong kinh thành một vị yêu tăng trong tay đoạt được. Theo vi sư phỏng đoán, trôi này Phật môn phi kiếm cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ thiếu thốn chút vật gì, nhưng cũng vẫn có thể xem là một thanh thượng phẩm phi kiếm. Người sau này nếu có duyên, cũng có thể đem bù đắp. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, hít sâu một hơi, hai tay trịnh trọng đem trôi này Phật môn phi kiếm nhận lấy, lại xông Lương Nôn dập đầu mấy cái văn tiếng, mới thấp giọng hỏi, sư phó, ta không thể tùy ngươi ra biển à? Lương Nôn lắc đầu nói, cái này là hồn biển thực sự quá mức nguy hiểm, mặc dù có Tử Tiêu Vân Chu che chở, cưới người cũng nhất định phải có tụ nguyên cảnh trở lên tu vi. Hắn nói đến đây, có chút ngừng lại một chút, lại mở miệng nói, huống hồ lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tâm tính, tùy tiện đi hướng Nam Cực Tiên Châu, đối ngươi tu hành chi đạo chưa chắc là chuyện gì tốt. Đệ tử minh bạch. Hùng Nguyệt Nhi đứng dậy, gật đầu nói. Lương Nôn sờ lên đầu của nàng, khẽ mỉm cười nói, chờ ngươi đột phá đến tụ nguyên cảnh, lại đến Nam Cực Tiên Châu tìm ta đi. Đệ tử nhất định sẽ không cho sư phó mất mặt. Hùng Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật nói. Ha ha ha, tốt. Ta tên đồ đệ này không có uổng phí thu. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, lại xoay đầu lại, nhìn về phía một bên Vô Tâm. Hai người bốn mắt tương giao, căn bản không cần mở miệng, hết thảy đều không nói bên trong. Rất rất lâu về sau, chợt thấy Lương Nôn hai tay ôm quyền, tựa như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc thiếu niên nhanh nhẹn, đi một cái tiêu chuẩn thư sinh chi lễ. Như vậy, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Vô Tâm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một điểm óng ánh, nụ cười trên mặt nhưng như cũ quyến rũ động lòng người. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, cái này áo xám nam tử không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi quay người, đi thẳng tới bờ biển Tử Tiêu Vân Chu. Theo hắn lên thuyền, kia Tử Tiêu Vân Chu lập tức bạo phát ra một trận lóa mắt bừng sáng, phản phất một trái trứng sắc đem toàn bộ thân tàu đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, chiếc này to lớn tử sắc lâu thuyền liền đón kinh đảo hải lãng cùng cuồng phong mây đen, hướng vô tận xa mới chậm rãi chạy tới. Đợt, Du Long vào biển một quyển này đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc à? Cảm tạ các vị độc giả lão gia truy đặt trước, nói thật có thể bồi cây trúc đi tới đây đều quá khó khăn à? Dù sao ta không phải cái cao sản tác giả, bởi vì tự thân công việc sinh hoạt áp lực, cũng không thể toàn chức viết sách, chỉ có thể tế thủy trường lưu. Bất quá ta sẽ cố gắng tranh thủ làm được không đứt chương. Như vậy, quyển kế tiếp Hôn Nguyên Đại Đạo, chúng ta Nam Cực Tiên Châu gặp lại. Chương 923, đổ bộ chương 923, đổ bộ thời gian thấm thoát. Tuế Nguyệt như thoi đưa, một hoàng thất năm qua đi. Nào đó phiến xanh ung tươi tốt đại lục giới hạn, tọa lạc lấy một mảnh khu rừng rậm rạp. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối đều cực kỳ to lớn, trong đó lùn nhất cũng có hơn 10 trượng chi cao. Mà tại rừng cây giới hạn chỗ, còn có một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Lúc này mặc dù là mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, nhưng bên bờ biển lại là sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét. Càng quỷ dị chính là, cả phiến hải dương vậy mà đều là như mực nước thâm đen chi sắc, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Theo lý mà nói, hiểm ác như vậy chi địa, hẳn là thì sẽ không có người đến đây mới đúng. Nhưng sự thật lại với lúc tương phản, ở bên bờ biển trong rừng, đang có một người nam tử ngồi xổm phục trên đất, phảng phất một đoạn gốc cây, từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới một chút. Người này mặc một bộ vải thô áo gai, sau lưng có một thanh khắc hoa đại cung, không lưng chừng dài khoảng 9 thước, so cả người hắn còn cao hơn một đoạn. Quỷ dị nhất chính là, trên mặt của người nọ thế mà chỉ có một con mắt. Cũng không phải nói hắn mù một cái khác mắt, mà là người này chỉ có một cái hốc mắt, liền tại mi tâm phía dưới. Giờ này khắc này, hắn cái này độc nhãn chính gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây trên không, trên mặt cũng là một mặt vẻ cảnh giác, phảng phất đang đợi cái gì. Loại này an tĩnh bầu không khí kéo dài trọn vẹn hơn nửa canh giờ, thẳng đến giữa không trung truyền đến nhất thanh chói tai hót vang. Độc nhãn nam tử nguyên bản như là bản thạch thân thể, đang nghe cái này âm thanh hót vang về sau, thế mà nhẹ nhàng chấn động một cái. Ánh mắt của hắn hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện một đầu trường dài 5 trượng vẫy điều chính phá không mà tới. Nay điều hình như diều hâu, lại mọc ra mặt người đầu bạc, dưới bụng sinh ra ba chân, nhìn qua quái đản đến cực điểm. Độc nhãn nam tử gắt gao nhìn chằm chằm đầu này quái điểu, trong ánh mắt thế mà lan tràn cừu hận chi hỏa, nhưng cùng lúc lại xen lẫn một tia sợ hãi. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu về sau, hắn tựa hồ liền đã khắc phục mình tất cả tình cảm. Tương ứng, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên như có như không, cả người thật giống như một khối nhất so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá, triệt để dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Kia quái điểu ở giữa không trung một trận xoay quanh về sau, cuối cùng chậm rãi rơi xuống một gốc thương thiên đại thụ ngọn cây. Nó chuyển động trên cổ tấm kia mặt người, hướng bốn phía xem đi xem lại, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, trong mắt vẻ đề phòng mới dần dần rút đi. Một lát sau, con quái điểu này đống nhiên đem thân thể khổng lồ lật một cái, toàn bộ thân chim chìm vào trong rừng cây, dựa vào ba con lợi chảo treo ngược ở trên những cây, tiếp lấy mắt nhắm lại, dường như dự định đi ngủ. Thấy cảnh này, độc nhãn nam tử vẫn như cũ bất vi sở động, thẳng đến nửa nén hương qua đi, kia quái điểu hai cánh dần dần rủ xuống, giống như có lẽ đã triệt để ngủ say về sau, hắn mới chậm rãi đem sau lưng trường cung gỡ xuống. Mèo eo, cái tên, Dương Cung. Độc nhãn nam tử động tác một mạch mà thành, phát ra tiếng vang càng là cực kỳ bé nhỏ, mà con kia cùng tiễn mũi tên chỗ còn phát họa lấy một cái quỷ dị phù văn. Lúc này chính đối ngủ say quái điểu, tản mát ra xâm nhiên sát ý, hít sâu một hơi về sau, độc nhãn nam tử đem trường cung dùng sức kéo đến đợi nhất. Xoát, cung tiễn như lưu tinh bắn ra, ở giữa không trung phát ra chói hai tiếng xé gió, thẳng đến kia quái điểu trái tim mà đi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, kia quái điểu cũng đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt trong nháy mắt mở ra. Nhưng mà cái này cung tiễn tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù kia quái điểu bừng tỉnh, cũng căn bản đến không kịp né tránh. Mắt thấy chi này cung tiễn sắp bắn vào trái tim của mình, kia quái điểu mặt người đột nhiên há mồm rít lên, một cỗ cường đại thanh âm ba động khuyết tán ra đến, thế mà đem cung tiễn cho ngạnh sinh sinh chấn lệch ba thước. Cũng chính là cái này ba thước khác biệt, cung tiễn không có trực tiếp bắn trúng trái tim của nó, chỉ là đem mũi tên đâm vào trong cơ thể của nó. Kia tiễn trên người phù văn trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh hào quang chói sáng, một cỗ vô hình ba động từ mũi tên chô khuyết tán, để cái này to lớn quái điểu cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, phát ra thống khổ kêu rên. Độc nhãn nam tử mắt thấy mình một tiễn bắn lệch ra, trên mặt lộ ra vẻ áo não, bất quá hắn ánh mắt kiên định, cũng không có vì vậy mà từ bỏ, ngược lại từ bên hông rút ra một thanh kim sắc đoản đao, lại chạy trong rừng cây quái điểu đánh tới. Kia quái điểu vốn là nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn, giờ phút này trông thấy độc nhãn nam tử hướng nó vọt tới, cũng lập tức kích phát hung tính. Chỉ thấy nó hai cánh đột nhiên một cái, lập tức liền có một trận cuồng phong quyển ra, đem chạy vội bên trong độc nhãn nam tử thổi đến ngã trái ngã phải, cơ hồ liền muốn ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, nó toàn bộ thân chim cũng từ rừng cây không trung lao xuống, ba con lợi chảo giống như lấy mạng móc sắt, trực tiếp đâm về phi nước đại bên trong nam tử. Sau một lát, cái này một lớn một nhỏ, hình thể chênh lệch cực lớn hai cái sinh vật, cuối cùng đụng vào nhau. Chỉ gặp độc nhãn nam tử một cái xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát quái điều chảo kích, đồng thời trở tay ôm lấy nó lợi chảo, giống như một con linh hoạt biên hầu, thế mà một đường leo lên trên. Độc nhãn nam tử leo đến quái điều phía sau lưng, hai tay nắm ở kim sắc trường đao, không chút do dự hướng phía dưới đâm vào. Rắc. Nhất thanh cổ quái tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia quái điều mặt người bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Nó ở giữa không trung lung tung bay một hồi, đột nhiên một cái xoay người, quay lưng mặt đất, hướng phía dưới gấp rơi. Độc Nhãn nam tử tự nhiên minh bạch dụng ý của nó, nhưng mà quái điểu tốc độ thực sự quá nhanh, trong lúc đội vàng, hắn chỉ tới kịp ôm lấy một đoạn nhánh cây, còn không đợi lại có động tác kế tiếp, một cỗ tử va chạm sinh ra to lớn lực đạo liền của tới. Độc Nhãn nam tử chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, cả người xương cốt càng là như bị người chia rẽ, cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, đã rốt cuộc để không nổi mảy may khí lực. Rắc. Người kia mặt chim lại là nhất thanh quái thiếu, giữa không trung xoay người lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nam tử, trong mắt đều là vẻ bạo ngược. Sau một khắc, cái này quái điểu lao xuống hướng phía dưới, miệng lớn mở ra, lộ ra sâm nhiên răng nhọn, thẳng đến trên đất Độc Nhãn nam tử mà đi. Mắt thấy hắn liền bị quái điểu nuốt vào trong bụng, đúng lúc này, cách đó không xa Hắc Hải Hải Triều bên trong, chợt xuất hiện một điểm tử sắc ánh sáng. Điểm ấy ánh sáng từ nhỏ biến thành lớn, từ xa mà đến gần, cuối cùng từ trong Hắc Hải phá sóng mà ra, lại giữa không trung vạch ra một vệt cầu đồng, phản phất như lưu tinh sông thẳng lên mở, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử sắc trường hồng phát sau mà đến trước, công bằng vừa vặn đâm vào người kia mặt chim trên lưng chim. Nguyên bản hung diễm ngập trời cự điểu, bị đạo này tử sắc trường hồng đụng vào về sau, trong nháy mắt liền không một tiếng động, mà tử sắc trường hồng dư thế không giảm, vẫn như cũ hướng về phía trước bay thẳng, cuối cùng tại đâm cháy một mảng lớn rừng rậm về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này Độc Nhãn nam tử đã hoàn toàn ở vào không rõ trạng thái. Hắn mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một lượt, lại hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Do dự một chút về sau, Độc Nhãn nam tử vẫn là dãy rủa lấy đứng lên đến, hướng phía cái kia đạo tử sắc trường hồng rơi xuống phương hướng nhìn lại. Mảng lớn bụi trong sương mù, mơ hồ đó có thể thấy được một cái hình dáng, tựa hồ là một chiếc to lớn lâu thuyền. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy kia phiến bụi mù quay cuồng một hồi, một lát sau hướng phía hai bên chậm chậm tán đi, ngay sau đó một cái áo xám trường bào, thân hình cao lớn thanh niên nam tử, liền từ giữa đi ra. Chương 924, Thương Lưu Nước chương 924, Thương Lưu Nước tên này từ bụi mù bên trong đi ra nam tử, quần áo trên người có bao nhiêu chỗ tổn hại, ống tay áo còn dựng lấy mấy cây cùng loại tạo biển màu đen thực vật, nhìn qua hơi có vẻ một tia chật vật. Hắn run lên tay áo, ngẩng đầu hướng phía bốn phía quét mắt một vòng, cuối cùng cũng đưa ánh mắt rơi vào Độc Nhãn nam tử trên thân. Hai người này mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mắt trừng Độc Nhãn, riêng phần mình đánh giá một phen, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ quái dị. Thật lâu về sau, mới gặp kia áo xám nam tử hai tay liền ôm quyền, hướng về phía đối phương khách khí nói ra, tại hạ Lương Ôn, không biết tên họ đại danh, nơi đây lại là địa phương nào. Kia Độc Nhãn nam tử nghe xong, thần sắc trên mặt càng thêm cổ quái, một bên tại nguyên chỗ khoa tay múa chân, một bên cũng tại chít chít oa nói gì đó. Nhưng là song phương ngôn ngữ khác biệt, trao đổi lẫn nhau một trận, cuối cùng vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người này tại sao quái dị như vậy? Lương Ôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, đồng thời đem thần thức thả ra, từ quan sát kỹ một chút nam tử trước mặt, phát hiện hắn ngoại trừ là một mắt bên ngoài, cùng phổ thông nhân tộc cũng không hề khác gì nhau. Hắn kinh mạch bên trong cũng không có linh lực tồn tại, hiển nhiên cũng không phải là tu chân giả, chỉ bất quá thân thể lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu thường nhân, đại khái tương đương với luyện khí 6 tầng võ giả. Ta không hề đi nhầm phương hướng a? Nơi này vẫn là chúng ta nhân tộc đại lục sao? Lương Ôn trong lòng đống nhiên hơi nghi hoặc một chút. 7 năm trước hắn từ Nam Thủy cực Bắc chi địa xuất phát, điều khiển Tử Tiêu Vân Chu một đường theo gió vượt sóng, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Chỉ là theo đường thuyền xâm nhập, lạc hồn biển chỗ kinh khủng cũng dần dần thể hiện ra, trừ bỏ kia kinh người Hắc Hải triều tịch cùng quỷ dị mây đen, đáy biển còn có thật nhiều thực lực phi phàm dị thú. Lương Luân cũng coi như vận khí quá kém, trong đó có 3 lần gặp tiếp cận thông huyền cảnh thực lực quái vật, mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải hắn trí kế bách xuất, Tử Tiêu Vân Chu lại là kiên cố dùng bền, chỉ sợ này lại đã táng thân biển rộng. Lạc hồn biển trong hải vực có thiên nhiên uy áp cấm chế, không chỉ có để tu chân giả không cách nào ngự không phi hành, liền ngay cả phương hướng cũng có chút mơ hồ khó phân biệt. Lương Luân cũng là dựa vào cảm giác của mình, tốn thời gian 7 năm, trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả mới đi đến phiến đại lục này trước mặt. Đến nơi này, Tử Tiêu Vân Chu đã là rách nước, lại cũng không chịu nổi lạc hồn biển uy áp, sắp triệt để hư hao. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này trước mắt, kia lạc hồn biển bên bờ biển lại xuất hiện một mảnh màu đen tàu biển, phản phất rắn độc manh thú chui vào Tử Tiêu Vân Chu trong thuyền, ăn mòn món pháp bảo này còn sót lại linh tính. Lương Luân thấy tình thế không ổn, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động món pháp bảo này một điểm cuối cùng lực lượng, hóa thành một vệt cầu vồng cưỡng ép đổ bộ, cái này mới có trước đó đâm chết quái điểu một màn. Lúc này Tử Tiêu Vân Chu đã vỡ thành một đống gỗ mục, hiển nhiên là không cách nào lại dùng. Lương Luân trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn quan tâm hơn chính là mình phải chăng đã đạt tới trong truyền thuyết Nam Cực Tiên Châu. Nhưng hắn đổ bộ về sau, gặp được một cái duy nhất người lại là một quái nhân như vậy. Song phương ngôn ngữ không thông, căn bản là không có cách giao lưu. Đang lúc Lương Luân tại nguyên chỗ do dự không quyết thời điểm, đối diện quái nhân kia chợt phủ phù nhất thanh quỷ trên mặt đất, hướng phía hắn dập đầu không thôi. Lương Luân hơi sững sờ, lại nhìn về phía quái nhân kia thời điểm, liền phát hiện hắn lại là một mặt thần sắc cảm kích, đối với mình quỳ bái, tựa hồ coi hắn là làm thật thần đồng dạng. Quái nhân này liên tục dập đầu mười mấy khấu đầu, thẳng đến đem đầu đều đập ra máu dấu vết, lúc này mới đứng dậy, một vừa chỉ dừng cây chỗ sâu một phương hướng nào đó, một bên chít chít oa nói thứ gì. Lương Luân nhìn mặt mà nói chuyện, đột nhiên có chút tỉnh ngộ lại, cái này Độc Nhãn nam tử ý tứ, hẳn là muốn dẫn mình đi một chỗ. Hắn chỉ thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, liền nhẹ gật đầu, lấy đó đồng ý kỳ thật lấy Lương Luân thủ đoạn, đại khái có thể trực tiếp xâm nhập bộ não người này ý thức, đem hắn suốt đời chứng kiến hết thảy đều xem xét một lần, nhưng phương pháp này quá mức bá đạo, dễ dàng tổn thương đối phương thần trí. Lương Luân dù sao cùng người này không oán không cừu, mình lại là mới đến, cũng không nguyện ý xuất thủ đả thương người. Huống hồ đối phương cố ý phía trước dẫn đường, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng sẽ đem hắn dẫn hướng phương nào. Quái nhân kia gặp hắn gật đầu đồng ý, trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng đẩy ra trùng điệp dây leo cùng cánh lá, dẫn đầu dẫn đường phía trước. Lương Nôn mỉm cười, cũng không có ngự không phi hành, mà là chậm rãi đi theo Độc Nhãn nam tử sau lưng. Hai người một trước một sau, tại cái này gặp gỡ trong rừng một đường vượt mọi chông gai, đại khái đi hơn 3 canh giờ, khi bọn hắn xuyên qua cuối cùng một mảnh cánh rừng thời điểm, phía trước nói đường rộng mở trong sáng. Chỉ thấy là một cái cực kỳ to lớn sơn gốc chung quanh trên vách núi đá đục có lít nha lít nhít sơn động, mà mỗi một cái sơn động ở giữa cũng đều có cầu gỗ sạn đạo tương liên, lẫn nhau ở giữa răng khắp nơi, hòa mắt. Hàng ngàn hàng vạn cái cùng quái nhân đồng dạng một mắt người tại những này trên cầu treo xuyên thẳng qua vắng lai, vận chuyển hàng hóa, mua bán tiểu thương, truy đuổi vui đùa, đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có, từ xa nhìn lại, lại giống như là một tòa xây ở giữa không trung thành trì. Dù là Lương Nôn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi có chút chấn kinh, hắn nhìn một chút xa xa sơn cốc, lại nhìn một chút bên cạnh nam tử, sau một hồi khá lâu mới chậm chậm mở miệng nói, đây là quê hương của ngươi. Độc Nhãn nam tử căn bản nghe không hiểu hắn, chỉ là hưng phấn lôi kéo tay của hắn, lên núi cốc bên kia chạy tới. Lương Nôn cũng không có dừng bước, mà là tùy ý hắn dắt lấy bay về phía trước chạy. Vừa rồi mặc dù chỉ là thô sơ giản lược quan sát một chút, nhưng Lương Nôn cũng cơ hồ có thể xác định, cái này kiến tạo tại trên sơn cốc quốc gia, căn bản không có một cái tu luyện người, có đều là giống Độc Nhãn nam tử như vậy thân thể cường tráng, trời sinh liền có thể đối đầu luyện khí cảnh tu sĩ vũ phu. Hai người một đường phi nước đại, chỉ một lúc sau, liền đi tới sơn cốc cốc khẩu chỗ. Nơi này có một tòa cao lớn làm bằng gỗ tường thành, đem sơn cốc cùng rừng cây cách tại hai đầu, trên tường thành có thật nhiều một mắt người, từng cái thân phụ trường kiếm trường cung, liền phảng phất man hoang thời đại chiến sĩ. Còn không đợi hắn có hành động, chỉ nghe thấy tường thành bên trong truyền đến nhất thanh hô quát, ngay sau đó cửa thành từ từ mở ra, mấy trăm cái một mắt nam tử vây quanh một cái tóc trắng xóa lão giả, từ thành nội nhanh bước ra ngoài. Thương lưu nước quốc chủ tư không thắng, không biết tiên sứ giá lâm một quốc, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chủ tội. Lão giả tóc trắng này nói xong, liền muốn mang theo một đám một mắt người quỳ rạp xuống đất, Lương Nôn thấy thế nhướng mày, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, lập tức liền có một cơn gió lớn cuốn tới, đem tất cả một mắt người hai đầu gối đều nâng lên. Hắn nhìn chung quanh đám người một chút, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia tự xưng thương lưu nước quốc chủ tư không thắng. Người này là hắn lên bờ đến nay, gặp được một cái duy nhất có thể bình thường giao lưu người. Nhưng mà còn không đợi Lương Nôn nói chuyện, kia tư không thắng lại xoay người thi lễ một cái, tiếp lấy chậm rãi mở miệng hỏi, "Tiên sử đại nhân, năm nay vì thế nào so dĩ vãng sớm hơn một chút?" Chương 925, Huyền Xương Tông chương 925, Huyền Xương Tông Lương Nôn nghe tư không thắng một câu nói không đầu không đuôi này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hắn thoáng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn không làm dấu diếm, hướng tư không thắng chi tiết nói ra, tư không lão quốc chủ khả năng nhận là người, tại hạ cũng không phải gì đó tiên sứ, mà là từ hải ngoại tới người tu chân. Cái gì? Tư không thắng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng vẻ thất vọng. Bất quá sau một khắc, hắn lại tỉ mỉ đánh giá Lương Nôn một phen, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, các hạ lại là từ trên biển tới, như thế hiếm lạ chuyện, phải biết mảnh này bờ biển đã trên trăm năm chưa từng có người đổ bộ. Lương Nôn mỉm cười, hướng về phía hắn chắp tay nói, xin hỏi tư không lão quốc chủ, nơi này chính là Nam Cực Tiên Châu. Không tệ. Tư không thắng gật đầu nói, nơi đây chính là Nam Cực Tiên Châu Tây Hải bờ biển. Hắn nói đến đây, thoáng dừng một chút, lại nói, tiên trưởng không xa bạn giảm, phiêu dương qua biển đến chỗ này, nhất định có chút mệt mỏi à. Không bằng đến ta cái này thương lưu nước nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Lương Nôn nghe xong, chỉ thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hắn hiện tại là mới đến, đối Nam Cực Tiên Châu không biết chút nào, lấy cẩn thận tính cách, đương nhiên sẽ không xông loạn. Cái này thương lưu nước quốc chủ đã thành tâm mời, hắn cũng có thể thừa cơ hướng hỏi thăm một chút nơi đầy tình huống. Tư không thắng gặp hắn gật đầu đồng ý, lập tức phân phó thủ hạ, lấy lễ nghi long trọng nhất đem Lương Nôn dẫn vào sân cốc, đám người một đường mười bậc mà lên, cuối cùng đi tới một tòa to lớn khí quyển hang đá bên trong. Đám người phân chủ khách ngồi xuống về sau, tư không thắng vùi tay, lập tức liền có hạ nhân dâng lên mỹ thực chân tu, còn có dáng người thức tha vũ nữ đi vào nhảy múa, sáo trúc diễn tấu nhạc khí càng là bên thai không dứt. Một lát sau, chỉ thấy tư không thắng ý cười đầy mặt mở miệng nói ra, lần này đa tạ tiên trưởng xuất thủ tương trợ, nếu không ta đứa cháu này liền muốn táng thân chi bụng. Lương Nôn mỉm cười, khoát tay áo nói, chỉ là việc nhỏ, không cần nói cảm ơn. Lại không biết lệnh điệt mà vì sao muốn một mình đi săn giết đầu kia quái điểu. Tư không thắng nghe xong, khẽ thở dài nói, ta thương lưu nước nam tử trời sinh chính là thợ săn, thế hệ đều dựa vào đi săn mà sống, nhưng cũng có lệnh ta sợ hai đồ vật, đó chính là tam trảo người ưng. Bầy quái vật này thích nhất chính là săn giết ta thương lưu nước cư dân, trước đó không lâu ta đứa cháu kia thê tử bị một đầu tam trảo người ưng điêu đi, cuối cùng hải cốt không còn. Ta đứa cháu kia cũng là phát hung ác, âm thầm truy lùng con xúc sinh này, thề phải dựa vào lực lượng của mình hoàn thành báo thù. Nhưng tam trảo người ưng hung hãn vô cùng, chuyến này nếu không phải tiên trưởng xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đứa cháu kia cũng là giữ nhiều lành ít. Lương Nôn nghe xong, trong lòng đối nam tử này cũng có chút bội phục, hắn nghĩ nghĩ lại nói, vì sao ta cùng lệnh điệt ngôn ngữ khác biệt, nhưng cùng tư không lão quốc chủ lại có thể bình thường giao lưu. Tư không thắng đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, tiên trưởng có chỗ không biết, chúng ta một mắt tộc chính là nhân tộc chi nhánh, trước kia tổ tiên vì tránh né họa chiến tranh, mới rời chỗ ở đến đất man hoang này, dần dà ngôn ngữ có khác nhau. Bất quá lão hủ thở nhỏ liền nghiên cứu các loại điện tịch, cùng tiên trưởng giao lưu ngược lại là không ngại. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu một cái, cũng đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lại hỏi tiếp, Lương Mộ mới đến, đối Nam Cực Tiên Châu sự tình hoàn toàn không biết, không biết Tư Không lão quốc chủ có thể chỉ điểm một hai. Tư Không Thắng nghe xong, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt tiên trưởng, chúng ta một mắt tộc tại chính thức nhân tộc xem ra, chỉ là man di chi tộc thôi. Nam Cực Tiên Châu mênh mông vô biên, mà chúng ta dù sao chỉ là phàm nhân, thế hệ cư trú ở đây, chứng kiến hết thảy cũng bất quá là một góc của băng sơn, đối với tiên trưởng chỉ sợ trợ giúp không lớn. Dạng này a? Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, hơn nửa ngày về sau, mới lại mở miệng hỏi, mới Tư Không lão quốc chủ xưng hô ta là tiên sứ tựa hồ là nhận lầm người, lại không biết cái này tiên sứ lại là người phương nào. Tư Không Thắng cười ha ha nói, hoàn toàn chính xác, lão hủ mới đem tiên trưởng tưởng lầm là Huyền Xương Tông người, lúc này mới náo cái trò cười. Huyền Xương Tông? Không tệ, chúng ta vùng này đều thuộc về Huyền Xương Tông phạm vi quản hạt. Cách mỗi 3 năm, mùng 9 tháng 9, bọn hắn đều sẽ điều động một tiên sứ đến ta Thương Lưu nước đến, tuyển nhận mấy người làm tạm dịch đệ tử, đây cũng là chúng ta Thương Lưu nước chuyện may mắn lớn nhất. Tư Không Thắng chậm rãi giải thích nói, thì ra là thế, kia giả quốc chủ nhưng biết Huyền Xương Tông tại phương hướng nào, khoảng cách nơi đây đại khái bao xa? Lương Luân gấp hỏi tiếp. Tư Không Thắng nghe xong, mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng trả lời, lại nghe ngoài hang động mặt truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó một cái Thương Lưu nước nam tử vào, trong đại sảnh chít chít oa oa nói gì đó. Tư Không Thắng nghe được ánh mắt sáng lên, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn lại hướng tên nam tử kia xác nhận một phen, gặp không điểm đứt đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiên trưởng, chúng ta mới vừa rồi còn đang nói chuyện đâu, cái này Huyền Xương Tông tiên sứ liền đã đến, ngài nếu có nghi vấn gì, không bằng trực tiếp đi hỏi bọn họ một chút ta. Tư Không Thắng cười ha hả nói. Ồ, Lương Luân cũng có chút ngoài ý muốn, lúc này nếu mày nói, cái này Huyền Xương Tông người tới ngược lại là xảo, chỉ bất quá Lương Mộ thân là ngoại nhân, ngược lại không tiện vội vã đi gặp nhau, vẫn là chờ bọn hắn tuyển nhận xong đệ tử về sau, ta lại mình đi tìm bọn họ đi. Tư Không Thắng nghe xong, một mặt đồng ý gật gật đầu nói, tiên trưởng nói cực phải, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, đợi Huyền Xương Tông chiêu thu đệ tử hoàn tất, lão hủ lại đến chiêu đãi tiên trưởng. Huyền Xương Tông mỗi 3 năm qua tuyển nhận một lần tạp dịch đệ tử, chính là bọn hắn một mắt tộc coi trọng nhất đại sự. Thương Lưu nước cư dân đều là phàm nhân, nếu có hạnh bái nhập Huyền Xương Tông, cho dù chỉ là tạp dịch đệ tử, cũng coi như mở ra tu chân cầu tiên con đường. Cho nên cách mỗi 3 năm mùng 9 tháng 9, Thương Lưu nước cả nước trên dưới đều là mong mỏi cùng trông mong, đều hy vọng hài tử nhà mình có thể có phần này tiên duyên, bị tiên sứ nhìn trúng, từ đây cá vượt long môn. Loại này trọng yếu trường hợp, Tư Không Thắng tự nhiên không hy vọng có bất kỳ sơ thất nào. Lương Luân mặc dù đối với hắn chất nhi có ân cứu mạng, nhưng Thương Lưu nước đến cùng là thuộc về Huyền Xương Tông khu quản hạt, nếu như bị Huyền Xương Tông tiên sứ phát hiện mình cùng tu sĩ khác như thế thân cận, gây đến trong lòng bọn họ không nhanh, vậy liền hối hận không kịp. Lương Luân tâm tư cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên đoán được Tư Không Thắng suy nghĩ trong lòng, hắn cười hắc hắc, cũng không nói phá, chỉ là chắp tay nói, Tư Không lão quốc chủ một mực đi làm việc, không cần nhớ nhung Lương Mỗ, ta liền ở đây thưởng thức trà lặng chờ đợi giả quốc chủ tin tức tốt. Tốt, Lương tiên trưởng chậm dùng. Tư Không Thắng nhẹ nhàng thi lễ, chuyển đầu đeo một đám một mắt nam tử rời đi đạo quật, tựa như lúc đến đồng dạng trùng trùng điệp, chạy miệng sơn cốc cửa thành mà đi. Đợi đến bọn hắn đều đi xa về sau, Lương Luân lại là mỉm cười, đưa tay bấm một cái pháp quyết, đem duyên mục đạo pháp thuật thi triển ra. Huyền Xương Tông tiên sứ, xem trước một chút là cái gì chất lượng, lại làm bước kế tiếp dự định. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh chờ đến thân hình của mình hoàn toàn biến mất, liền cũng bước chân, âm thầm đi theo Tư Không Thắng đám người sau lưng. Chương 926, tiên sứ chương 926, tiên sứ Tư Không Thắng chờ một mắt người mặc dù đều thân thể cường tráng, trời sinh am hiểu vật lộn, nhưng đến cùng cũng chỉ là phàm nhân thân thể, căn bản không có phát hiện Lương Nôn thế mà không đợi tại hang đá, ngược lại âm thầm đi theo ra ngoài. Vẹn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Thương Lưu nước một đám nguyên lão liền đều đã hội tụ đến miệng sơn cốc chỗ, theo Tư Không Thắng ra lệnh một tiếng, kia cao lớn cửa thành hướng về hai bên từ từ mở ra. Lương Nôn lúc này cũng lẫn trong đám người, hắn lấy duyên mục đạo pháp thuật ẩn tàng tự thân, ánh mắt thì hướng phía cốc nhìn ra ngoài. Chỉ gặp ngoài cửa thành, có hai người song song mà đứng. Bên trong một cái vóc người cao lớn, đầu tròn tròn não, mà lại mặt mũi hiền lành, phảng phất Phật tự bên trong mang tóc di lặc, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Một người khác thì là cái khô gầy lão giả, xương gò má đột xuất, tóc xám trắng, thần thái nhìn qua có chút âm trầm, lúc này bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, ngay cả nhìn đều không nhìn đám người một chút. Lương Luân đem hai người này quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ cảm thấy có chút chỗ cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái ở nơi nào, hắn nhất thời lại không nói ra được. Cũng chính là hắn bí mật quan sát thời điểm, Tư Không Thắng đã mang theo một đám Thương Lưu nhân đi ra khỏi sân gốc, hướng hai người không mình hành lễ nói, Thương Lưu nước quốc chủ Tư Không Thắng, cùng nên hai vị tiên sứ đại giá. Ha ha, gia quốc chủ khách khí. Cái kia dáng người lớn mập nam tử trung niên cười ha ha nói, chúng ta cũng là làm theo thông lệ, nếu các ngươi Thương Lưu nước thật có tu hành hạt giống tốt, chúng ta Huyền Xương Tông nhất định sẽ không tiếp vu trồng. Tư Không Thắng nghe xong, sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, Huyền Xương Tông những năm qua tới tiên sứ đều là một bộ lạnh lùng tư thái, làm sao năm nay lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ 3 năm trước đây đưa tiễn cái đám kia hải tử tu luyện có thành tựu liên đối chúng ta Thương Lưu nước địa vị cũng đề cao à? Trong lòng của hắn một phen suy nghĩ qua đi, liền mở miệng cười nói, hai vị tiên sứ đường xa mà đến, không bằng tới trước ta phủ bên trong nghỉ ngơi một lát chờ ta đem bọn nhỏ mang đến, lại cung cấp hai vị tiên sứ chọn lựa. Không được. Kia lớn mập trung niên nhân khoát tay nào nói, chúng ta còn có nhiều cái địa phương muốn đi, bây giờ không có thời gian trì hoãn. Đã như vậy, vậy ta liền đem trước đó tuyển chọn ra mấy tên hải tử, đưa đến nơi này, cho tiên sứ xem qua. Tư Không Thắng lời còn chưa nói hết, liền lại bị kia lớn mập trung niên nhân cười ngắt lời nói, ha ha, già quốc chủ, ngươi là không biết, thương lưu nước phúc khí tới. Hắn nhìn chung quanh đám người một chút, chợt cao giọng nói ra, ta Huyền Xương Tông từ hôm nay năm bắt đầu, quyết định rộng mở sân môn, hữu giáo vô loại. Phàm là 15 tuổi trở xuống, 5 tuổi trở lên đồng nam đồng nữ, đều có thể được phép nhập ta tông môn, chỉ bất quá đến từ cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử làm lên, có thể hay không cầu được tiên duyên, cũng phải nhìn tự thân tạo hóa. Cái gì? Tư Không Thắng trước là hơi sững sờ, lập tức lại lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết bọn hắn một mắt tộc tại những cái kia tu chân đại phái xem ra, bất quá là man di chi tộc thôi, những năm này ngẫu nhiên tới cửa tuyển nhận mấy người đệ tử, kia cũng chỉ là làm dáng một chút, tính làm phá lệ ân điển. Những năm qua tới những cái kia Huyền Xương Tông tiên sứ, chưa từng có con mắt nhìn qua bọn hắn, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa hồ hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Nhưng mà năm nay vị này tiên sứ, không chỉ có thái độ hòa ái, còn nói muốn rộng mở sân môn, đại lượng chiêu thu đệ tử, cái này làm sao không để hắn kích động. Tư Không Thắng cười ha ha, lúc này mệnh lệnh tay trái tay phải dưới, đi trong sơn cốc đem điều kiện phù hợp đồng nam đồng nữ đều mang ra. Qua đại khái chung trà thời gian, chỉ thấy một bang 10 tuổi trên dưới thiếu nam thiếu nữ từ trong sơn cốc nối đuôi nhau mà ra. Những thiếu niên này nam nữ khoảng chừng số hơn 100 người, đại gần 15, đã biểu lộ ra khá là thành thục, tiểu nhân cũng chỉ có 5, 6 tuổi, còn tại cắn móng tay, một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ. Lương Luân nhìn thấy này tấm cảnh tượng, không khỏi khẽ nhíu mày. Phải biết tu tiên cầu đạo, chính là cực kỳ chật vật sự tình, các đại tông môn chiêu thu đệ tử quy củ mặc dù khác biệt, nhưng cũng tuyệt không có dạng này, ngay cả linh căn, tâm tính đều không thể xem xét, liền trực tiếp chiếu đơn thu hết. Chỉ là trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng nơi đây dù sao cũng là Nam Cực Tiên Châu, hắn cũng không biết gì vãng thưởng thức còn có thể hay không dùng ở chỗ này, cho nên cũng không có vội vã hiện thân, mà là lựa chọn tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo thương lưu nước đồng nam đồng nữ tại miệng sơn cốc đều hội tụ, kia lớn mập trung niên nhân cũng là cười ha ha, lộ ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Tốt, tốt. Thương lưu người trong nước đinh thịnh vượng, những hải tử này thiên phú cũng không tệ, xem ra sư minh đệ chúng ta hai người lần này không có buồn phí tới. Hắn nói chuyện đồng thời, lại dùng cánh tay va vào một phát đồng bạn của mình. Tên kia khô gầy nam tử từ vừa mới bắt đầu liền không có con mắt nhìn qua đám người, lúc này bị đồng bạn nhắc nhở, mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, có chút âm dương quái khí cười nói, tốt thì tốt, chỉ là tu tiên cầu đạo chính là long đong con đường, bọn hắn đi lần này ngắn thì mười mấy năm, lâu là trên trăm năm, các ngươi thương lưu nước sẽ không nợ à? Tư Không Thắng nghe được hơi sững sờ, bất quá sau một khắc, liền vội vàng cười làm lành nói, hai vị tiên sứ nói đùa, chúng ta Man Di tiểu quốc có thể được Huyền Xương Tông che chở, đã là thiên đại ân điển. Những này hoàng khẩu tiểu nhi có thể đi theo tiên trưởng rời đi, kia cũng là bọn hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Ha ha ha. Lớn mập trung niên nhân cười to nói, Tư Không lão quốc chủ quả nhiên là hiểu chuyện người, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Hắn vừa dứt lời, liền nhấc tay run một cái, chỉ gặp một viên kim cái chiêng từ tay áo bên trong bay ra, ở giữa không trung ném linh lợi nhất chuyển, liền thả ra trên trăm đạo kim quang, mỗi một đạo đều cuốn một thương lưu nước đồng tử, cuối cùng thu sạch vào đồng la bên trong. Cái này, Tư Không Thắng chờ một đám thương lưu người trong nước sau khi xem, cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, phải biết Di Vãng Huyền Xương Tông tới đây thu đồ, đều là mang theo đệ tử đẳng vân giá vũ mà đi, chưa bao giờ giống như vậy dùng pháp bảo linh khí thu nhiếp tiền lệ. Kia lớn mập trung niên nhân giống như cũng nhìn ra đám người nghi hoặc, lúc này cười giải thích nói, chư vị chớ trách, chúng ta lần này chiêu thu nhận đệ tử đông đảo, thời gian lại cực kỳ gấp gáp, chỉ có thể bị khuất những hài tử kia ở ta nơi này pháp bảo bên trong ở tạm mấy ngày. Hắn nói xong lời này, liền nhấc tay khẽ vẫy, đem giữa không trùng kim cái chiêng thu nhập trong tay áo, tiếp lấy hướng thương lưu người trong nước khẽ mỉm cười nói, chư vị mời về đi, 10 năm về sau, những hài tử này tu hành nếu có thể có chỗ tiểu thành, tự nhiên có thể được phép hồi hương dò xét hơn. Tư Không Thắng nghe xong, cùng chung quanh mấy người liếc nhau, tựa hồ cũng có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, chỉ là đồng nói, cùng tiễn hai vị tiên sứ. Lớn mập trung niên nhân cùng khô gầy lão giả cười ha ha, cũng không nói nhiều, túc hạ dâng lên một đạo đột quang, liền muốn rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm nhưng từ bọn hắn hậu phương vang lên, chậm đã. Thanh âm này tới đột ngột, mà lại hơi có vẻ non nớt, để mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi. Kia lớn mập trung niên nhân cùng khô gầy lão giả đồng thời quay đầu, lại phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào thêm ra đến một người. Người này là cái nữ đồng, nhìn qua không đủ 10 tuổi bộ dáng, tết tóc trùng thiên song biện, người mặc xanh biếc áo nhỏ, chính hai tay chống nạnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng tại phía sau hai người. Các ngươi hai người này, tham ăn còn chưa tính, lại dám tìm tới nơi này, không biết đây là ta tiểu Tùng che đậy địa bàn sao? Chương 927, chư xả hai yêu chương 927, chư xả hai yêu kia lớn mập trung niên nhân cùng khô gầy lão giả nghe vậy đều là hơi sững sờ, tựa hồ còn có chút không có kịp phản ứng. Bất quá sau một khắc, liền nghe kia khô gầy lão giả ngữ khí âm trầm nói ra, đây là nhà ai tiểu oa nhi, lại dám cản bản tọa đường. Kia lớn mập trung niên nhân cũng là cười hắc hắc nói, tiểu cô đương, ngươi là cái nào một bộ tộc? Như vậy vội vã muốn bái nhập chúng ta Huyền Xương Tông a? Hắn nói chuyện đồng thời, lại nâng tay phải lên, tựa hồ muốn đi kiểm tra nữ đồng đỉnh đầu. Ai ngờ nữ đồng kia lại giận tím mặt nói, đồ hung trướng, lại dám ở trước mặt ta tự xưng bản tọa. Ta là các ngươi tổ nãi nãi. Nàng vừa dứt lời, liền đột nhiên há mồm, thế mà hướng kia lớn mập trung niên nhân tay phải cắn một cái đi. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy kia lớn mập trung niên nhân cánh tay phải đã bị sóng vai cắn đứt. Bất thình lình biến hóa, để thương lưu nước tất cả mọi người sợ ngây người. Trong mắt bọn họ, Huyền Xương Tông chính là cao cao tại thượng, thần đồng dạng tồn tại, ngày bình thường có thể cùng tiên sứ nhóm nói câu nói trước, vậy cũng là vô thượng bình quang. Ngay tại lúc hôm nay, cái này cao cao tại thượng tiên sứ, thế mà bị một cái nhìn qua 10 tuổi không đến nữ đồng cho cắn đứt một cánh tay. Phi phi phi. Nữ đồng kia đem ngậm lên miệng cánh tay phải hướng trên mặt đất phun một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ra, nguyên lai là đầu heo yêu, chắc không được một cô mùi thối. Đám người nghe được nàng, đều là trong lòng giật mình, đảo mắt hướng kia trên đất tay gãy nhìn lại. Chỉ gặp kia tay gãy một trận bặm bẹo biến hóa, sau một lát, thế mà thật hóa thành một con lông xù heo chân trước. Thật là yêu quái a. Trong đám người, có người kinh hô nhất thanh. Thương lưu nước người ở mặc dù đều là trời sinh thợ săn, nhưng đến cùng cũng chỉ là thân thể so với người bình thường cường hãn một điểm, vẫn như cũ chỉ có thể coi là làm phàm nhân. Muốn bọn hắn đi săn vây giết những cái kia hung mãnh dị thú còn có thể, nếu muốn bọn hắn đối mặt những cái kia có thể thi triển yêu thuật, huyễn hóa hình người yêu tộc, vẫn là sẽ tâm sinh sợ hãi. Thương lưu nước phần lớn người đều hướng lui về phía sau mở mấy bước, duy chỉ có những cái kia hài tử nhà mình bị mang đi tộc nhân một mặt phẫn nộ, riêng phần mình cầm vũ khí tiến lên, tựa hồ cũng không tính buông tha hai người này. Kia lớn mập trung niên nhân mắt thấy thân phận bị nhìn đấu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng mặc kệ trên mặt đất kia cái tay gãy, chỉ là lẩm bẩm hai tiếng, nguyên bản không chọn bẹn cánh tay phải lại một lần nữa dài đi ra. Ngay sau đó, hắn tại nguyên chỗ đông nhiên nhất chuyển, một trận bụi đất tung bay, vẹn trong phía khác, một đầu đủ lớn đến bằng gian phòng cự hình lợn rừng, liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, kia khô gầy lão giả cũng là cười gian hai tiếng, cả người một trận bặm bẹo biến hóa, thân thể không ngừng kéo dài, cuối cùng hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng cự mãng, trong miệng lưỡi rắn tê tê rung động, tựa hồ có chứa kịch độc. Thương lưu nước đám người, đến lúc này đã vững tin hai người là yêu. Nhưng hai cái này yêu tinh yêu khí trùng thiên, cho dù là những cái kia mất hải tử tộc nhân, trong mắt cũng đều hiện lên một tia đến từ bản năng sợ hãi. Kia chư yêu cũng không để ý tới thương lưu nước đám người, mà là nhìn thoáng qua trước người nữ đồng, đột nhiên miệng nói tiếng người nói, ngươi tiểu xuất sinh này, cũng không biết là cái nào trong hốc núi tới, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Lại dám xấu ta chư ra ra chuyện tốt. Hôm nay ta liền đem ngươi ăn sống nuốt tươi lại đem toàn bộ thương lưu nước tàn sát một phen, cũng tốt để cho ta lão chư ăn no. Hắn nói chuyện đồng thời, một con mong trước đã trên mặt đất trùng điệp một đảo, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, tựa như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, hướng phía nữ đồng kia hung hăng đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mảng lớn cắt bụi bay lên mà lên, khoảng cách lân cận thương lưu nước tất cả mọi người bị một cỗ to lớn lực đạo phản chấn ra, nhao nhao bay ra về phía sau hơn 10 trượng, thẳng đến đâm vào miệng sơn cốc trên tường thành, mới miễn cưỡng ngừng lại. Những người này đều là miệng phun máu tươi, tinh thần hệ bại suy sụp, lúc này lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nữ đồng kia nguyên bản đứng đấy địa phương, đang bị một cái khổng lồ heo thân ngăn chặn, căn bản không nhìn thấy nữ đồng kia thân ảnh. Nguy rồi. Ở đây thương lưu người trong nước tự nhiên có thể phân biệt ra được ai là địch nhân, ai là bằng hữu, giờ phút này cũng không khỏi có chút lo lắng, vì cái kia nhỏ gầy nữ đồng khó chịu. Nhưng vào đúng lúc này, kia nằm dạp trên mặt đất to lớn chư yêu chợt kêu thảm một tiếng, tứ chi trên mặt đất đông nhiên đạp một cái, thế mà lăng không nhảy lên thật cao. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện những cái kia như là thép ngội heo lông đều bị kéo xuống, tuyết trắng heo trên bụng thế mà phá vỡ một cái lỗ máu, đại lượng máu tươi phun ra, đem ngoài sơn cốc thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ. Mà tại dưới thân thể của hắn, cái đầu kia lâm trùng thiên song miệng, người mặc lục áo nữ đồng chính đơn nâng một cánh tay, làm ra hướng lên trời sông quyền tư thế. Cái này nắm đấm mặc dù nhỏ đến không đáng chú ý, nhưng này chưa yêu chịu một quyền này, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Lúc này một cái xoay người ngã ngồi tại cốc bên ngoài trong rừng cây, hô xích kêu lên, lao đệ chạy mau, chư ca ta không chống nổi. Hắn vốn là lợn rừng thành tinh, thiên phú thần thông chính là nhanh chóng năng lực khôi phục, mới vừa rồi bị nữ đồng cắn một cái rơi cánh tay, trong nháy mắt liền một lần nữa dài đi ra. Nhưng hôm nay trên thân cái này vết động, lại là thế nào cũng chữa trị không xong, bởi vì vừa rồi nữ đồng một quyền đánh vỡ hắn cái bụng thời điểm, có một cỗ quỷ dị hỏa diễm cũng thuận vết thương tràn vào, lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị hỏa phần, nguyên bản vẫn lấy làm tiêu ngạo năng lực khôi phục, cũng căn bản không phát huy được tác dụng. Xà tinh kia mắt thấy chư yêu thảm trạng, to lớn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vốn là muốn tiến lên liều mạng ý nghĩ không còn sót lại chút gì. Bất quá hắn cũng không có quay đầu chạy trốn, mà là tiến lên một bước, một lần nữa hóa thành hình người, tại nữ đồng trước mặt quỳ xuống. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết là đại yêu giá lâm, va chạm tiền bối, còn xin thả huynh đệ của ta một con đường sống, ta nguyện một mạng bồi lên một mạng. Ngươi. Đối mặt xà tinh cầu tình, nữ đồng kia tựa hồ có chút không biết nên xử lý như thế nào, đưa tay tóm lấy mình bím tóc, ánh mắt lại nhìn về phía thương lưu nước trong đám người. Trong lòng mọi người đều hơi nghi hoặc một chút, không biết nàng đang nhìn cái gì. Đúng lúc này, một cái áo xám trường sam bóng người bỗng nhiên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Người này tại một đám một mắt người bên trong phá lệ dễ thấy, nhưng không biết vì sao, vừa rồi tất cả mọi người không có phát hiện hắn, giống như là trống rông xuất hiện. Lương tiên trưởng, Tư Không Thắng đã kêu lên sợ hãi. Cái này chậm rãi mà ra bóng người, tự nhiên chính là Lương Nôn. Hắn không để ý đến đám người, mà là bước ra một bước, đi thẳng tới chư yêu trên không, ngay sau đó tay áo phất một cái, kia chư yêu liền không bị khống chế mở ra miệng rộng, một viên xanh mở mở ngọc bội từ trong miệng hắn bay ra. Lương Nôn đem cái này mai ngọc bội thu vào trong lòng bàn tay, cẩn thận thưởng thức chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Chính là thứ này, đem hai người yêu khí ẩn giấu đi a. Chương 928, Vu Hoan Giá Họa chương 928, Vu Hoan Giá Họa vừa rồi Lương Nôn nhìn thấy hai người lần đầu tiên, cũng cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là hắn dùng thần niệm dò xét hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có khám phá hai người thân phận, ngược lại là cùng vì yêu tộc lật tiểu tùng, dựa vào mình bản năng người ra yêu khí. Bây giờ xem ra, cũng không phải là cái này hai con yêu quái tu vi quá cao, mà là bọn hắn đeo có thể che lấp yêu khí pháp bảo. Lương Ngôn Tử quan sát kỹ một chút ngọc bội trong tay, chỉ thấy phía trên khắc lấy rất nhiều phức tạp phù văn, ở trung tâm còn có một đóa tuyết bạch liên hoa đang chậm chậm chuyển động. Hắn giữa không trung trầm ngâm không nói, dưới đáy chư yêu cùng xà tinh lại là trong lòng rún sợ. Lấy hai cái này yêu quái ánh mắt kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra chân chính muốn xuất thủ đối phó bọn hắn chính là trước mắt cái này vô thanh vô tức áo xám nam tử. "Trước tiền bối, chúng ta chỉ là cái này thập vạn đại sơn bên trong tiểu yêu thôi, cũng không biết cái này thường lưu việc lớn quốc gia từ tiền bối tọa trấn, nếu không cho dù là cho chúng ta 10 cái lá gan, cũng không dám động thổ trên đầu thái tuế a." Xà tinh kia một bên dập đầu, vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Giữa không trung Lương Ngôn lúc này đã thu ngọc bội, ngược lại đưa ánh mắt về phía dưới hai yêu, đồng nhiên cười ha ha nói, "Ngươi cái này xà tinh, còn không thành thật. Ngọc bội kia căn bản không phải các ngươi có khả năng có, mà lại thời gian còn nắm đến như thế chi xảo, vừa lúc ở Huyền Xương Tông đến chiêu thu đệ tử mấy ngày trước đây. Nói đi, là ai phái các ngươi tới?" Hắn lời vừa nói ra, vô luận là kia trọng thương ngồi liệt chư yêu, vẫn là quỳ rạp xuống đất xà tinh, đều hoàn toàn biến sắc, cái trán ẩn ẩn xuất mồ hôi hột. "Ha ha, xem ra các ngươi còn muốn giấu giếm, vậy liền đừng trách Lương Mô vô tình." Lương Ngôn nói nâng lên một tay, mắt thấy là phải thi triển cái gì thần thông, xà tinh kia rốt cục nhịn không được, dẫn đầu kêu lên, "Cao nhân khoan động thủ đã, huynh đệ chúng ta hai người cũng chỉ là bị người lợi dụng, lấy ra làm đầu thương thôi." "Cái gì? Nói rõ một chút, là ai muốn lợi dụng các ngươi?" Lương Ngôn hai mắt nhíu lại nói, "Là Liệt Dương Tông tu sĩ." Xà tinh do dự một hồi, cuối cùng vẫn thở dài nói, "Không chỉ là hai anh em chúng ta, còn có thật nhiều trong núi yêu quái, đều bị bọn hắn bức bách đến đây giả mạo Huyền Xương Tông đệ tử thu đồ chờ đến miểu chỗ không có người ở, lại đem những này đồng tử hoặc giết hoặc ăn, đến lúc đó hết thảy vu oan cho Huyền Xương Tông. Liền ngay cả cái ngọc bội kia, cũng là Liệt Dương Tông tu sĩ phát cho chúng ta, mục đích đúng là vì che lấp trên người chúng ta yêu khí, để phòng lộ ra sơ hở." "Liệt Dương Tông?" Lương Ngôn nghe đến đó, không khỏi có chút nhíu mày, trước đó kia cái gì Huyền Xương Tông còn chưa hiểu là lập trường gì, này lại xuất hiện một cái Liệt Dương Tông. Lúc này Thương Lưu nước quốc chủ tư không thắng đông nhiên tiến lên một bước, Song Lương Ngôn chắp tay nói ra, "Khởi bẩm tiên trưởng, cái này Liệt Dương Tông cùng Huyền Xương Tông là thế hệ cựu địch, lẫn nhau ở giữa có nhiều tranh đấu, song phương thực lực cũng hẳn là khó phân trên dưới." "Thì ra là thế." Lương Ngôn khẽ gật đầu một cái, ngược lại vừa nhìn về phía trên đất hai yêu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Thương Lưu nước mặc dù có chút đặc thù, nhưng đến cùng cũng chỉ là phạm nhân quốc gia, Huyền Xương Tông cùng Liệt Dương Tông đều là môn phái tu chân, loại này giá họa lại có ý nghĩa gì?" Hắn vấn đề này hỏi ra, Sa Tinh cùng Chư Yêu đều là hơi sững sờ, nhìn nhau một chút, tựa hồ đều không biết trả lời như thế nào. Hơn nửa ngày về sau, mới nghe Xà Tinh mở miệng nói, "Chúng ta chỉ là thập vạn đại sơn bên trong tiểu yêu, ngày bình thường trốn ở không ai chỗ tu luyện, còn thật không biết cái này phía sau có âm mưu gì." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Lương Ngôn nhịn không được quát, "Đừng muốn ấp a đúng, đem ngươi biết đều từ nói thật đến." Xà Tinh kia gấp đội vàng gật đầu nói, "Bất quá ta trong lúc vô tình nghe được một chút nghe đồn, nói là có một cái so Huyền Dương Tông cùng Liệt Dương Tông khổng lồ vô số lần tu chân thế lực muốn thu người, hai tông bởi vậy mình tranh ám đấu, chỉ vì cầu được một cái danh lạch. Theo tiểu yêu thấy, nói không chừng cũng là bởi vì cái này danh lạch, Liệt Dương Tông mới phải giá họa Huyền Xương Tông." "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta lão chư cũng cảm thấy như vậy." Trong rừng cây chư yêu lúc này đã biến trở về thân người, chính hai tay ôm bụng dưới, co quắp ngồi dưới đất, phí sức mở miệng nói, "Liệt Dương Tông những người kia vô cùng giả hoạn, chính là nghĩ bắt chúng ta những yêu tộc này làm vũ khí sử dụng, coi như về sau có tu sĩ khác truy tra tới, cũng quyết định tra không được thập vạn đại sơn bên trong đi." "Truy tra?" Lương Luân lúc này đột nhiên cười ha ha nói, "Các ngươi hai yêu mặc dù hung tàn có thừa, lại không biết lòng người hiểm ác. Các ngươi vì Liệt Dương Tông làm xuống như thế chuyện xấu, còn muốn sống đến về sau?" Hắn lời vừa nói ra, kia chư yêu cùng xà yêu cùng nhau đổi sắc mặt, nhịn không được kêu lên, "Tiền bối lời ấy ý gì?" Lương Ngôn mỉm cười, cũng không đáp lời, chỉ là nhấc vung tay lên, đem trong tay áo ngọc bội ném lên trên trời, đồng thời tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi kiếm khí liền đâm về phía giữa không trung ngọc bội. Ầm. Theo kiếm khí đâm trúng ngọc bội kia lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một vầng mặt trời chói chang chân hỏa quét sạch mà ra, đem đỉnh đầu của mọi người nhuộm thành hỏa hồng chi sắc. Thương Lưu nước đám người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hướng về sau bỏ chạy, mà chư xà hai yêu trong mắt lại tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Hắc hắc, các ngươi còn tưởng rằng ngọc bội kia là dùng đến che đậy gà ẻn chờ yêu khí bảo vật, thật tình cũng biết đây chính là Liệt Dương Tông dùng để đuổi tận giết tuyệt, thủy thi diệt tích đùa đòi mạng lũ." Chư yêu cùng xà tinh đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng không ngu ngốc, chỉ là lúc trước không nghĩ tới tầng này bên trên. Liệt Dương Tông rõ ràng là không muốn để cho loại này chuyện xấu lan truyền ra ngoài, khẳng định tính toán tốt thời gian chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, cái ngọc bội này bên trong cất giấu Liệt Dương chân hỏa liền sẽ tự động phụ trào, đem hết thể chứng cứ tiêu diệt sạch sẽ. Hai cái này yêu quái lúc này đều là mồ hôi đầm địa, riêng phần mình hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, chư yêu cùng xà tinh đồng thời quỳ xuống, hướng phía Lương Ngôn dập đầu không thôi. "Được rồi, các người hai yêu tội nghiệp cũng không nhỏ, trước tiên đem Thương Lưu nước bọn nhỏ phóng xuất lại nói." Lương Ngôn mặt không thay đổi phân phó nói. Kia chư yêu nghe đến liên tục gật đầu, đội vàng nhấc vung tay lên, kia kim cái chiêng lần nữa bay ra, theo trên trăm đạo kim quang rơi xuống, những cái kia Thương Lưu nước thiếu nam thiếu nữ lại lần nữa về tới tộc nhân bên người. Thương Lưu nước mọi người không khỏi vui đến phát khóc, Tư Không Thắng càng là nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía Lương Ngôn không người chào tới đất. "Lương tiên trưởng pháp lực vô biên, lão đầu tử là có mắt không biết chân tiên a. Sau này ta Thương Lưu nước cả nước trên dưới, nhất định thế đại cung phụng Lương tiên trưởng." Lương Ngôn tự nhiên đối với hắn nói cái gì tùy tùng không có chút nào hứng thú, lúc này xoay đầu lại hướng về phía xa yêu hỏi, các ngươi dám can đảm ở Huyền Xương Tông sứ giả dưới mí mắt làm như thế, có phải hay không đã chắc chắn bọn hắn sẽ không tới? Xà Tinh kia cùng Chư Yêu cảm niệm tại Lương Nôn ân tình, lúc này đều là biết gì nói đấy, cơ hồ là cướp hồi đáp, không tệ. Liệt Dương Tông đã âm thầm phái ra nhân thủ, muốn đi phục kích Huyền Xương Tông sứ giả. Chương 929, Thương Rồng Chấn Mai Phục. Chương 929, Thương Rồng Chấn Mai Phục. Ổ. Lương Nôn nhướng mày, quát hỏi, tới nhiều ít người? Đều là cảnh giới gì? Phục kích địa điểm lại ở đâu? Hắn một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, Chư Xà hai yêu đều thoáng sững sờ chỉ chốc lát, mới đáp, tới nhiều ít người chúng ta không biết, bất quá cái kia bức bách chúng ta đến đây Liệt Dương Tông tu sĩ hẳn là tụ nguyên cảnh tu vi, cụ thể đến một bước nào, chúng ta thực lực có hạn, cũng nhìn không ra tới. Xà yêu cao mày nói, địa điểm phục kích nghe nói ngay tại chính bắc bên cạnh Hưng Rồng trên trấn, nơi đó là nhân tộc thành trấn, cũng là Huyền Dương Tông sứ giả mỗi lần thu đồ phải qua chỗ. Chư yêu bổ sung nói, nghe Chư Xà hai yêu trả lời, Lương Luân khẽ gật đầu, hai cái này yêu quái đều chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, tự nhiên không có khả năng biết được quá nhiều. Hắn biết tại cái này hai yêu trên thân, là rốt cuộc hỏi không ra cái gì thế là nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi hai yêu tội nghiệp không nhỏ, nhưng xem ở là bị người chỗ bức bách phân thượng, ta liền tha các ngươi bất tử, chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa dứt lời, Lương Nôn liền đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cái này đạo pháp quyết giữa không trung một phân thành hai, phân biệt chui vào Chư Yêu cùng Xà Tinh thể nội. Hai cái yêu quái đồng thời hét thảm nhất thanh, tự thân tu vi phi tốc hạ xuống, rất nhanh liền rất phá trúc cơ kỳ, chỉ còn lại có luyện khí 9 tầng trình độ. Đánh rất đạo cơ, lại tu luyện từ đầu. Nếu như còn dám tại nhân tộc ta địa giới gây sóng gió, tất để các ngươi hình thần câu diện. Lương Nôn không mang theo mảy may tình cảm âm thanh âm vang lên, kia Chư Xà hai yêu đều là giật nảy mình dùng mình một cái, không dám có chút lòng phản kháng. Cần tuân tiền bối pháp chỉ, ta chờ sau này nhất định tại Thâm Sơn tu luyện, cũng không tiếp tục nằm loại này vũng nước đục. Chư Xà hai yêu cung kính hành lễ một cái về sau, liền do Xà yêu đỡ lên Chư Yêu, từng bước một biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Mắt thấy hai yêu rút đi, Thương Lưu Nước đám người lập tức bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, không ít người cảm động đến rơi nước mắt, đối Lương Nôn quỳ bái. Tư không thắng được trước một bước, còn muốn lại nói chút lời cảm kích, nhưng Lương Nôn cũng không tốt loại tràng diện này, chỉ là hướng về phía Tư không thắng khẽ gật đầu nói, chư vị không cần nói cảm ơn, Lương Mộ chỉ là không đành lòng nhìn hai yêu tàn sát hài đồng, việc này tiện tay mà thôi thôi, hôm nay xin từ biệt, sau này không gặp lại. Hắn vừa dứt lời, liền bấm niệm pháp quyết lái một đạo đột quang, cuốn cách đó không xa Lật Tiểu Tùng, quay người phá không mà đi. Chỉ để lại một đám Thương Lưu Nước tộc nhân, vẫn đối hắn rời đi phương hướng nóng nhìn không thôi. Lương Nôn mang theo Lật Tiểu Tùng phá không phi độn, tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền bay qua Thương Lưu Nước sơn cốc. Người đây là muốn tiến đến Hưng Rồng trấn sao? Lật Tiểu Tùng giờ phút này đã hóa thành một con màu trắng thú nhỏ, nằm sấp trên vai của hắn hiếu kỳ hỏi. Nói lên Lật Tiểu Tùng, nàng năm đó thôn phệ Tịnh Trần Dương Diễm chính là chính thống đạo môn chân hỏa, Dương Diễm lao quái mấy trăm năm dốc lòng ôn dưỡng, cuối cùng đều cho nàng làm áo cưới. Cô gái nhỏ này cũng không phụ Lương Nôn kỳ vọng cao, bế quan mười mấy năm, lấy bí pháp luyện hóa chân hỏa về sau, tu vi đã liên tục đột phá hai tầng bình cảnh, đạt đến tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá nàng xuất quan thời điểm, đúng lúc là tại Lạc Hồn trên biển, hoàn cảnh lúc ấy quá mức khắc liệt, Lương Nôn cũng không có thả nàng ra, mà là đem nàng tiếp tục nhét vào một bọ bên trong. Lật Tiểu Tùng vốn chính là hoạt bát hiếu động tính cách, lần này bị giam lâu như vậy, rốt cuộc không ở lại được nữa, dứt khoát cũng không trở về một bọ, trực tiếp ghé vào Lương Nôn trên bờ vai. Không tệ. Đối mặt Lật Tiểu Tùng đặt câu hỏi, Lương Nôn gật đầu nói, ta mỗi lần xuất thủ đổi hai cái yêu quái tương đương với đã là đắc tội Liệt Dương Tông. Ta ở chỗ này mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây như là đã đắc tội Liệt Dương Tông, vậy không bằng đi xem một chút có thể hay không giao hảo Huyền Dương Tông. A, Tiểu Tùng minh bạch, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu mà. Lật Tiểu Tùng bừng tỉnh đại ngộ nói, chưa nói tới địch nhân, cũng chưa nói tới bằng hữu. Lương Nôn mỉm cười, đưa tay sờ sờ Lật Tiểu Tùng đầu, thản nhiên nói, chỉ bất quá Liệt Dương Tông phương thức làm việc làm ta khinh thường, bọn hắn vì giá họa Huyền Dương Tông, thế mà xui khiến yêu quái tàn sát phàm nhân, vấn đề này đã bị ta gặp được, nói không chừng muốn xen vào bên trên một ống. Kia Huyền Dương Tông không là bằng hữu của chúng ta sao? Lật Tiểu Tùng lại lệch ra cái đầu hỏi. Lương Nôn ha ha cười nói, Huyền Xương Tông lập trường như thế nào, ngươi lại làm sao biết? Huống chi cho dù là cùng một môn phái phía dưới, cũng có thể là vàng trao lẫn lộn. Chỉ bất quá ta lần này đã đắc tội Liệt Dương Tông, như vậy tương ứng, tại Huyền Xương Tông bên kia liền càng thêm dễ dàng đạt được tín nhiệm, ta cũng tốt nhân cơ hội này, hỏi thăm một chút Nam Cực Tiên Châu tình báo. Thì ra là thế. Lật Tiểu Tùng có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là tràn đầy phấn khởi thưởng thức lên phong cảnh dọc đường. Cái này một người một thú phi hành hết tốc lực, bỏ ra trọn vẹn 3 ngày, mới nhìn đến phía trước vùng núi dần dần bằng phẳng, hiển nhiên là đã đi ra thập vạn đại sơn phạm vi. Tiếp lấy lại phi hành về phía trước một đoạn, ven đường con đường càng ngày càng vương bước, đã dần dần nhìn thấy thương nhân xe lữ tung tích. Thời gian qua đi 7 năm, đây là Lương Nôn lần thứ nhất nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng nhân tộc, trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Hắn tăng thêm tốc độ, cũng không lâu lắm liền thấy phía trước xuất hiện một tòa quy mô không nhỏ thành trấn. Lúc này đã là mặt trời lặn phía tây, bên ngoài lao động nông dân cùng đi tới đi lui thương khách, đều đã bắt đầu dọc theo đại lộ trở về. Lương Nôn sớm tại còn có hơn 10 dặm có hơn địa phương liền theo rơi xuống đội quang, xen lẫn trong những này thường khách nông phu bên trong, cũng giống như bọn họ đi bộ vào thành. Thương Rồng Trấn mặc dù nói là trấn, nhưng nhân khẩu lại có hơn bao nhiêu, thả trước kia Nam Thủy, đủ để bù đắp được một tòa thành trì. Lương Nôn tại thành trấn bên trong đi một vòng, tuyển một cái nhìn náo nhiệt nhất quán rượu, một mình đi vào lầu 2 vị trí gần cửa sổ, điểm mấy đĩa thức nhắm cùng một bầu rượu hâm, liền bắt đầu tự rót tự uống. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mà quán rượu sinh ý nhưng dần dần khai trương, không ít giang hồ hào khách cùng thương nhân lữ nhân đều tràn vào quán rượu, một bên uống rượu dùng nữa, một bên nói chuyện trời đất. Lương Luân là cảnh giới cỡ nào, lúc này thần thức thoáng thả ra, toàn bộ trong tiểu lâu nói chuyện liền một điểm không loạn, toàn bộ nhập trong thai của hắn. Chỉ nghe dưới lầu có người cười ha ha nói, "Vương huynh, lần này Huyền Xương Tông tiên sứ đến đây nhận người, nhà các ngươi nhị hổ tử ta nhìn hy vọng rất lớn, nói không chừng đến được tiên sứ coi trọng, sau này liền cá vượt long môn á." Một người khác nghe, tựa hồ hết sức cao hứng, chỉ bất quá ngoài miệng vẫn như cũ có chút khiêm tốn nói ra, "Lý huynh chuyện này, nhà ta kia vật không thành khí, cũng liền ngộ tính còn có thể, thật muốn cùng còn lại mấy cái bên kia hài tử so ra, ta nhìn vẫn là rất huyền." Hai người này ngươi một lời ta một câu, nói đều là cùng Huyền Xương Tông thu đồ có liên quan sự tình, Lương Luân cẩn thận nghe nửa ngày, phát hiện trong tiểu lâu tám thành đều là đang đàm luận việc này, không khỏi có chút rất nghi hoặc. Phải biết tại Nam Thủy chi địa, cái này tu tiên vấn đạo vốn là huyền chi lại huyền sự tình, ngoại trừ cực một số nhỏ hoàng thất dòng họ, người bình thường căn bản không biết trên đời có tu chân nói chuyện. Nhưng ở cái này Nam Cực Tiên Châu lại không giống, tu chân đối với những này phổ thông bách tính tới nói cũng không tính quá lạ lẫm, liền ngay cả một cái trên trấn dân trấn đều biết không ít, như thế để Lương Luân có chút ngoài ý muốn. Chương 930, Lý Thiếu chương 930, Lý Thiếu đang lúc Lương Luân âm thầm lúc nghĩ ngợi, quán rượu trên bậc thang lại truyền đến một trận đang 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 tiếng bước chân, cũng không lâu lắm, liền có một đám người từ cửa thang lầu vị trí đi tới. Một người cầm đầu chính là một cái phú gia công tử, mặc vào một bộ đỏ chót băng tàm bảo, bên hông buộc lấy màu lam hoa văn mang, trên thân mặc dù không có vàng bạc, nhưng ngọc khí đồ trang sức cũng không phải ít, nhìn qua xác nhận trong trấn đại hộ nhân gia Hoàn Khố thiếu gia. Sau lưng hắn còn theo hơn 10 người gia đinh hộ vệ, mặc giống nhau như lúc màu lam võ phục, hông đeo trường kiếm hoặc là đồng đồng, nhìn qua rất có hung uy. Kia phú gia công tử ánh mắt tại quán rượu tầng 2 quét một vòng, cuối cùng rơi vào Lương Luân trên thân. Ha ha, thật đúng là không có gạt ta, quả nhiên ở chỗ này. Phú gia công tử cười ha ha một tiếng, nên ngang đi tới Lương Luân trước bàn. Vật nhỏ này thật thú vị. Hắn nhìn cũng không nhìn Lương Luân một chút, mà là đưa tay phải ra, muốn đi đuổi trên bờ vai con thú nhỏ trắng như tuyết. Lật Tiểu Tùng yêu thân mặc dù nhìn đáng yêu, nhưng nàng tính tình nóng nảy, ngày bình thường tự xưng là yêu tộc một phương bá chủ, chỉ có nàng khi phụ người phần, nào có bị người khi dễ thời điểm. Mắt thấy kia phú gia công tử tay phải liền muốn ngã vào trước mặt, Lật Tiểu Tùng răng mài đến khanh khách rung động, đang chuẩn bị cắn một cái đi, nhưng mà lại có người còn nhanh hơn nàng. Chỉ gặp Lương Luân ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, liền đem kia phú gia công tử hướng về sau đẩy ra mấy trượng xa. Kia phú gia công tử bất quá 16 tuổi trên dưới, mặc dù mặc lộng lẫy, nhưng bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là ngày bình thường trầm mê tiểu sắc chỗ đến. Lúc này bị Lương Luân nhẹ nhàng phất một cái chân đứng không vững, thế mà hướng về sau ngồi sập xuống đất. Lớn mật. Phía sau hắn những gia đình kia hộ vệ từng cái sắc mặt đại biến, cũng biết đem trên mặt đất phú gia công tử đỡ dậy, trong đó có người phẫn nộ quát, ngươi là từ đâu tới thư sinh? An hùng tâm báo tử đảm, dám va chạm Lý Thiếu. Người này vừa dứt lời, bên cạnh lại có người quát, cái này cũng không biết là cái nào thâm sơn cùng cốc tới nghèo kiết hủ lậu, có lẽ đều không biết được lao ra đại danh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh gãy hai cái đùi, cho thiếu gia bất giận. Đúng, đánh gãy chân hắn, cho thiếu gia bất giận. Đám này gia đình ngươi một lời ta một câu, đồng thời đem bên hông kiếm sắt gậy sắt lấy ra, cười gần hướng Lương Nôn đi tới. Lúc này trong tiểu lâu khách nhân sớm tất cả giải tán, Thương Rồng Chấn Lâm ra thế nhưng là nơi đây một phương bá chủ, từ trước đến nay hoành hành không sợ, bọn hắn những bình dân này bách tính không muốn nhiều chuyện, lại sợ đánh đấu thương tới tự thân, cho nên chạy so với ai khác đều nhanh. Nạp đại trong tiểu lâu, chỉ còn lại công tử nhà họ Lý một nhóm người còn có lạc đàn Lương Nôn. Lương Nôn lúc này nhíu mày, hắn vừa rồi kia đẩy, trên thực tế là cứu được đối phương. Lật Tiểu Tùng tính tình hắn là lại biết rõ rành rành, nếu như kia phú gia công tử vừa rồi càng đi về phía trước một bước, chỉ sợ một đầu cánh tay phải liền bị gặm xuống tới. Lương Luân mặc dù không thích người này diễn xuất, nhưng nơi đây dù sao chỉ là một tòa phạm nhân thành trấn, hắn tới đây còn có chuyện muốn âm thầm điều tra, cũng không muốn làm xôn xao, cho nên liền âm thầm đẩy người này một thanh. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương lại là khăng khăng muốn cùng hắn không qua được. Lương Luân trầm ngâm một hồi, liền từ trước bàn rượu đứng dậy, hướng về phía đám người liền ôm quyền nói, "Chư vị, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây lữ khách, cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao nhất định phải tìm đến tại hạ phiền phức?" "Tìm phiền toái?" "Không, không. Ta chỉ là muốn ngươi trên bờ vai con kia thú nhỏ mà thôi." Công tử nhà họ Lý tại hộ vệ sau lưng cười ha ha nói, ta Lý Thiếu không có yêu thích khác, duy chỉ có thích cất giữ các loại chân cầm mánh thú, giống thập vạn đại sơn sâu gân hổ, hoán xa suối ba đầu chim, tiểu ra ta trong phủ đều có chân tặng. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, thật giống như ngay tại hướng người khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Lương Luân nghe đến đó, trong nháy mắt hiểu rõ, nhất định là mình tiến vào thành trấn thời điểm, bị cái này công tử nhà họ Lý nhãn tuyến nhìn chúng, đem Lật Tiểu Tùng sự tình bẩm báo quá khứ, lúc này mới dẫn tới vị này chấp khen nhớ thương. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút buồn cười, không nghĩ tới trên bả vai mình cái này tên dở hơi, thế mà còn như thế có thị trường, nếu như cầm tới giao dịch hội đi lên đấu giá, sẽ có hay không có người liên đoạn. Chỉ là những lời này hắn là cũng không nói ra miệng đến, không phải lấy Lật Tiểu Tùng tính tình, sợ không phải muốn giận đi lên, ta đường đường yêu tộc một phương bá chủ, ngươi thế mà coi ta là thành hàng hóa. Kia công tử nhà họ Lý gặp hắn thần sắc cổ quái, nửa ngày không có trả lời, còn coi hắn là tại cân nhắc lợi hại, lúc này cười ha ha nói, tiểu tử ngươi nếu là thức thời, liền chủ động đem cái này trên bờ vai thú nhỏ nhường cho ta. Nói không chừng Lý Thiếu ta tâm tình một tốt, liền không truy cứu ngươi vừa rồi mạo phạm chuyện của ta. Nếu không, tất bảo ngươi hối hận đi vào trên đời này. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, có chút cười như không cười nói ra, Lương Mỗ làm việc từ không hối hận, nhất là đi vào trên đời chuyện này, kia càng là quyết định sẽ không hối hận. "Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc bản thiếu?" Công tử nhà họ Lý giận tím mặt, lúc này vung tay lên, quát, "Đánh cho ta, hung hăng đánh. Đánh chết hắn, từ ta Lý ra ôm lấy." Những gia đình kia nghe xong, từng cái anh dũng hướng về phía trước, đều nghĩ tại công tử nhà họ Lý trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. "Tiểu tử, lấy đánh. Có gan đừng chạy." Những người này cùng nhau tiến lên, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng còn không chờ bọn họ vọt tới Lương Nôn trước mặt, liền cảm giác trong phòng cuồng phong một quyển, một cỗ không có gì sánh kịp tự lực đập nện tại mỗi cái trên thân thể người, tựa hồ đem bọn hắn một thân khung xương đều cho đánh tan. Ầm, ầm, ầm. Lý gia gia đinh riêng phần mình bay ngược mà ra, hoặc là đâm vào trên bàn gỗ, hoặc là lâm vào trong tường, thậm chí bị treo ngược tại trên sàn ngang, miệng sùi bọt mép, một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Về phần công tử nhà họ Lý, giờ phút này cũng bị bách trên mặt đất liên tục lăn lăn mười mấy vòng, cuối cùng cái mông chỉ lên trời mặt hướng xuống, lấy một chó gặm phân tư thế nhào vào góc tường. Trong tiểu lâu kêu lên một mảnh, kia công tử nhà họ Lý dây rủa lấy ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn xem Lương Nôn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi, ngài là tu tiên giả?" Hắn vừa nói vừa vùng vẫy hai lần, mặc dù vẫn là không cách nào đứng lên, nhưng lại có thể miễn cưỡng ngã nhào xuống đất bên trên, lúc này dập đầu không thôi. "Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội, ta mắt chó coi thường người khác, có mắt không biết tiên trưởng, đáng chết, đáng chết." Công tử nhà họ Lý một bên nói, một bên dùng sức quạt thai của mình phá tử, mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực, chỉ bất qua trong phiên khắc, liền đã đem mình tắt đến như cái đầu heo. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng mười phần phiền muộn, dị vang thấy qua người tu tiên, một cái kia không phải tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trận. Giống Huyền Xương Tông tiên sứ, kia càng là mắt cao hơn đầu, chưa hề đều là đi tới đi lui, đối bọn hắn những phàm nhân này cũng sẽ không con mắt nhìn chúng một chút, nơi nào sẽ tới này loại thế tục quán rượu. Mà trước mắt nam tử này, mặc một bộ trường sam màu xám, ăn mặc bình thường, liền tựa như một cái thâm sơn cùng cốc nghèo túng thư sinh, không có chút nào tiên khí có thể nói, mà lại chạy đến loại địa phương này uống rượu, nơi nào có nửa điểm người tu tiên dáng vẻ sao? Không phải hắn Lý thiếu không kiến thức, thật sự là địch nhân quá xảo trá. Chương 931, tình báo chương 931, tình báo Lương Nôn tại trong tiểu lâu trầm ngâm một lát, chợt nhíu mày hỏi, các ngươi trước đó cũng đã gặp tu chân giả? Kia công tử nhà họ Lý nghe xong, lập tức gật đầu cười làm lành nói, gặp qua gặp qua. Huyền Xương Tông cách mỗi 3 năm đều sẽ tới Hưng Rồng trên trấn tuyển nhận tông môn đệ tử, 3 năm trước đây lần kia, nhà ta Đường đệ liền bị Huyền Xương Tông tiên sứ coi trọng, thu đi làm một cái quạt lửa đồng tử. Hắn nói ra lời nói này, tự nhiên là muốn mượn Huyền Xương Tông tên tuổi, để trước mắt vị này tu chân giả đừng quá mức khó xử chính mình. Lương Nôn lại là mặt không biểu tình, chỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cái này Nam Cực Tiên Châu cùng ta trước đó sở đãi địa phương quả nhiên khác nhau. Trước kia Nam Thủy, tu tiên là cực kỳ thần bí, huyền chi lại huyền sự tình, chỉ có một số nhỏ nhân phương mới hiểu. Mà nơi đây lại ngay cả người bình thường đều có hiểu biết, xem ra cái này Nam Cực Tiên Châu chính là nhân tộc ta tu chân cường thịnh chi địa. Hắn ngâm nghĩ một lát, lại mở miệng hỏi, năm nay Huyền Xương Tông tiên sứ nhưng từng đến? Công tử nhà họ Lý nghe xong, hơi do dự một hồi, mới đáp, lúc đầu đây là cực kỳ chuyện cơ mật, nhưng nếu là tiền bối hỏi, vậy ta đương nhiên sẽ không có chút giấu giếm. Hắn nói đến đây, nhịn không được thấp giọng, vừa tiếp tục nói, Huyền Xương Tông tiên sứ sáng sớm ngày mai liền đến, chỉ là sẽ không tới Hưng Rồng trấn, mà là đặt chân tại bên ngoài trấn 20 dặm chỗ một tòa sơn trang. Việc này đại đa số người đều không biết, chỉ có số ít mấy cái con em của gia tộc có tư cách tiến đến. Lương Luân nghe xong, khẽ nhíu mày nói, sao sẽ như thế? Huyền Xương Tông không phải rộng mở sân môn, liền ngay cả người buôn bán nhỏ hậu đại cũng có cơ hội trúng tuyển tiên môn sao? Lời tuy như thế, nhưng năm nay có chút đặc thù. Kia công tử nhà họ Lý nói khẽ, nghe nói Huyền Xương Tông cùng Liệt Dương Tông tranh đấu đã đến gay cấn giai đoạn, Huyền Xương Tông cũng sợ hai đối phương tại những phàm nhân này bên trong an bài quân cờ, cho nên đem chiêu thu đệ tử phạm vi thu nhỏ, giới hạn tại mấy cái tin được con em đại gia tộc. Lương Luân nghe xong, có chút giật mình gật gật đầu, xem ra hai cái này tông môn vì kia cái gọi là tranh hạng, đã là đến bắt hết bóc, lẫn nhau tính toán trình độ. Hắn mặc dù không có tâm tư để ý tới loại này phân tranh, nhưng ở đã đắc tội Liệt Dương Tông điều kiện tiên quyết, cũng có thể thử kết giao một chút Huyền Xương Tông. Dù sao Huyền Xương Tông là nơi đây tông môn, nắm giữ tình báo khẳng định so với hắn cái này ngoại lai tu sĩ hơn rất nhiều, chờ đến mình đem Nam Cực Tiên Châu tình huống đánh tra rõ ràng, đến lúc đó lại tìm cơ hội rời đi cũng không muộn. Lương Luân nghĩ tới đây, đông nhiên mỉm cười, mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, Lý công tử hẳn là cái này vì số không nhiều, có thể nhìn thấy Huyền Xương Tông tiên sứ một trong mấy người à? Kia công tử nhà họ Lý cười ngượng ngùng nhất thanh, cúi đầu nói, tiền bối nói đùa, tại hạ Lý Khai Thái, tiền bối như không chê, gọi ta nhất thanh mở thái liền có thể. Lần này Huyền Xương Tông sứ giả đến đây, chúng ta Lý gia thật có một cái danh lệnh, cái này cũng toàn bộ nhờ Đường đệ không chịu thua kém. Lương Nôn gật đầu nói, đã là như thế, ta cũng không truy cứu hôm nay ngươi mạo phạm tại ta sự tình, chỉ là sáng sớm ngày mai, ngươi chỉ cần mang ta đi kia Huyền Xương Tông tiên sứ đặt chân sơn trang. Cái này, Lý Khai Thái nghe Lương Nôn, không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Huyền Xương Tông mỗi 3 năm một lần chiêu thu đệ tử, đối bọn hắn những phạm nhân này tới nói, đơn giản chính là thiên đại sự tình. Bản thân hắn thể nội có linh căn, theo lý mà nói sớm liền hẳn là Huyền Xương Tông đệ tử. Nhưng lần trước tranh đấu quá mức kịch liệt, đến mức hắn cuối cùng không được tuyển. Lý Khai Thái niên kỷ cũng không nhỏ, tiếp qua mấy năm liền vượt ra khỏi Huyền Xương Tông chiêu thu đệ tử niên kỷ hạ, cho nên hắn đem chỗ có hy vọng đều đặt ở lần này tuyển chọn bên trên, không muốn ra mảy may đường rẽ. Nếu như tùy tiện đem người này dẫn tới sơn trang đi, chỉ sợ sẽ trêu đến tiên sứ không nhanh, đến lúc đó mình cái này hy vọng duy nhất liền muốn tan vỡ. Lương Luân ở bên nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần đem ta đưa đến phụ cận, ta tự có biện pháp để kia Huyền Xương Tông sứ giả không phát hiện được, tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi tham gia tuyển chọn. Mà lại ta chuyến này là muốn cứu các ngươi một mạng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Khai Thái nghe được hơi sững sờ, chợt sắc mặt thay đổi mấy lần. Phải biết Huyền Xương Tông tiên sứ trong mắt hắn, kia là cao không thể chạm tồn tại, mà người này lại còn nói có biện pháp có thể giấu giếm được thai mắt của bọn hắn, coi là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà càng làm cho hắn để ý vẫn là nửa câu sau. Lý Khai Thái hơi do dự một lát, có chút cẩn thận mà hỏi thăm, ý của tiền bối là nói, ngày mai sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều người cũng không cần hỏi nữa, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Lương luôn có chút hứng thú mệt mệt, chỉ là khoát tay nào nói, hôm nay ta ngay tại tiểu lâu này ở lại, sáng sớm ngày mai ngươi tới nơi này tìm ta là được. Lý Khai Thái mặc dù là ăn chơi thiếu gia, nhưng người cũng không ngu ngốc, biết trước mắt vị cao nhân này đã là hạ lệnh chủ khách cho dù còn có thật nhiều không hiểu chỗ, giờ phút này cũng chỉ có thể chắp tay nói, đã là như thế, kia Lý Mộ tạm thời cáo lui. Hắn gặp Lương luôn cũng không ngăn cản, liền dùng ánh mắt ra hiệu những cái kia còn có năng lực hành động gia đình, đem những cái kia bị chấn đến hôn mê gia đình riêng phần mình đỡ dậy, hướng về dưới tiểu lâu tầm rút đi. Quán rượu bên ngoài còn có một đám người xem náo nhiệt, lúc này gặp đến công tử nhà họ Lý đầy bụi đất, cùng một đám sưng mặt sưng mũi gia đình lẫn nhau đỡ lấy ra, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao suy đoán lên trên lầu người kia lai lịch. Lương Ngôn đương nhiên sẽ không đi quan tâm bọn hắn nghị luận, chỉ ở quán rượu một gian trong phòng khách ở lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một đêm, đến ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, ngoài cửa phòng liền truyền đến Lý Khai Thái thanh âm, tiền bối, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta ở ngoài cửa xin đợi. Lương Ngôn đứng dậy đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên ngoài đang đứng ba người, ở giữa một người chính là Lý Khai Thái, mà phía sau hắn còn đi theo hai cái gia đình. Không thể không nói, cái này công tử nhà họ Lý cùng hôm qua đã hoàn toàn tưởng như hai người, trên thân không còn những cái kia ngọc khí đồ trang sức, mặc một mạc đến cực điểm, liền ngay cả sau lưng hai cái gia đình cũng là một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ, cũng không phải là hôm qua đám kia lưu manh tay chân. Lương Luân âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ người này mặc dù hoàn cố, nhưng cũng biết tiên duyên khó được, nếu là còn giống hôm qua như vậy sốc nổi, chỉ sợ cũng muốn bị Huyền Xương Tông người đuổi ra khỏi cửa. Hắn quét mấy người một chút, cũng không nói nhiều, đưa tay pháp quyết vừa bấm, dùng độn quang cuốn ba người, trực tiếp phá cửa sổ mà đi. Kia Lý Khai Thái mặc dù đã gặp người tu tiên đi tới đi lui, nhưng tự thân ngự không phi hành vẫn là đầu một lần, ở trên không trung hai chân cơ hồ sủi lơ, nếu không phải Lương Luân dùng pháp lực lôi cuốn hắn, chỉ sợ sớm đã rơi xuống dưới. Mấy người một đường phi đột, tại Lý Khai Thái chỉ dẫn dưới, không ra trong phiến khắc, liền đi tới một tòa trang nhã sơn trang bên ngoài. Chính là chỗ đó. Lý Khai Thái giữa không trung hưng phấn kêu lên, Huyền Xương Tông lần này đến đây tiên sứ, nghe nói là một vị pháp lực rộng rãi trưởng lão, như có thể vào được môn hạ của hắn, cho dù chỉ là làm quạt lửa đồng tử, vậy cũng cam tâm tình nguyện. Chương 932, vây quét chương 932, vây quét Lương Nôn lườm Lý Khai Thái nhất mắt, gặp hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, liền tìm xuống nội quang, đem hắn thả tại trên mặt đất. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi cùng nhau tiến đến miễn cho xấu chuyện tốt của ngươi. Lý Khai Thái hơi sững sờ, hắn giờ phút này mặc dù hưng phấn, nhưng nhớ tới Lương Nôn hôm qua lời nói, trong mắt lại lộ ra một tia lo nghĩ chi sắc. Tiền bối, ngươi hôm qua ám chỉ trong lời nói, phải chăng cái này trong sơn trang có tồn tại nguy hiểm? Lương Nôn cười cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta đã tới, liền tuyệt không có việc gì. Lý Khai Thái có chút nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, hắn mặc dù tiết mệnh, nhưng bực này tiên duyên càng là khó cầu, bỏ qua lần này chỉ sợ đời này vô vọng, cho nên cũng không lại bởi vì người khác một câu liền lùi bước. Đã như vậy, vậy văn bối liền cáo tử. Lý Khai Thái hướng về phía Lương Luân cẩn thận từng ly từng tí thi lễ một cái, quay người liền dẫn hai tên gia đình hướng phía kia sơn trang đi đến. Ba người bọn họ sợ Lương Luân còn có cái gì phân phó, lúc này ngay cả đầu cũng không dám bể, tự nhiên không biết người sau lưng đem pháp quyết vừa bấm, vẹn trong phía khác, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Khai Thái bọn người đến gần sơn trang, chỉ gặp cửa chính chỗ treo một khối bảng hiệu, chính là Lạnh Suối Sơn Trang. Mà tại cửa vào phụ cận, còn có một tên sai vặt bộ dáng đồng tử thủ ở nơi đó, thấy bọn họ ba người cũng không có chút nào dị sắc, chỉ là thản nhiên nói, tiên sinh ngay tại nội đường nghỉ ngơi, chư vị trước tiên có thể đến đại sảnh chờ. Lý Khai Thái mặc dù là hương rồng trấn phú gia công tử, ngày bình thường ngang ngược càng rỡ, nhưng mặt đối trước mắt gã sai vặt này, cũng không dám mất nửa phần cấp bậc lễ nghĩa, liền vội vàng gật đầu đáp, mời tiên đồng dẫn đường. Kia đồng tử khẽ bước cằm, quay người mang theo Lý Khai Thái bọn người đi vào sơn trang, mấy người dọc theo một đầu đường mòn, rất nhanh liền đi tới Lạnh Suối Sơn Trang đón khách đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, sớm có hưng rồng chấn mấy cái gia tộc chờ đợi ở đây, Lý Khai Thái đối người bên trong này cũng không xa lạ gì, đều là cùng hắn phú gia công tử. Lần này Huyền Xương Tông thu đồ, mấy có lẽ đã dự định tại những con em gia tộc này bên trong cho nên ở đây mấy người, phần lớn vui mừng hớn hở, một bộ đắc chí vừa lòng biểu lộ. Bọn hắn những công tử ca này, ngày bình thường ai cũng không nhìn chúng ai, gặp Lý Khai Thái tiến đến, chỉ có số ít mấy người hướng hắn gật đầu thăm hỏi, còn lại mọi người đều là ngồi ngay ngắn bất động, không có chút nào coi hắn là chuyện. Lý Khai Thái cũng không để ý, phối hợp chọn lấy một vị trí ngồi xuống. Hắn lúc này cùng trong ngày thường sốc nội diễn xuất hoàn toàn khác biệt, hiển thị rõ trầm ổn nội liễm chi sắc. Qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa băng lên. Ngay sau đó một cái quan bảo đại tụ, thân mang nho bảo lão niên thư sinh liền từ ngoài cửa đi đến. Cái này già nho đứng trong đại sảnh, quét mắt đám người một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi. Rất tốt, xem ra các ngươi đều đến đông đủ, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Huyền Xương Tông trưởng lão Thôi Chính Bay, các ngươi có thể gọi ta Nhất Thanh Thúc trưởng lão. Ở đây 10 cái phú gia công tử sớm đã đứng dậy, đồng thời chắp tay nói, bái kiến Thôi trưởng lão. Thôi Chính Bay khẽ mỉm cười nói, các vị tổ tiên đều đã từng đi ra ta Huyền Xương Tông đệ tử, trải qua chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng đều tính thân thế trong sạch, chỗ lấy các ngươi hôm nay mới có thể đứng ở chỗ này, tham gia Huyền Xương Tông nhập môn khảo hạch. Hắn nói đến đây, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên sáng lấp lánh hòn đá, tiếp tục mở miệng nói, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, các ngươi xếp thành hàng, riêng phần mình sờ sờ một chút cái này mai hòn đá, chỉ cần có thể để nó phát ra ba loại nhan sắc trong vòng ánh sáng, liền có thể bái nhập ta Huyền Xương Tông môn hạ. Thôi Chính Bay lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều là ma quyền sát trưởng, kích động, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tự động sắp xếp đi đội, một người thấp nhỏ phú gia công tử cái thứ nhất tiến lên, nắm tay đặt tại trên hòn đá. Ngũ sát tạp linh căn độ tinh khiết không cao. Thôi Chính Bay nghiêng liếc mắt nhìn hắn, có chút thất vọng nói: "Hòa một song linh căn, phẩm cấp còn có thể. Kim một thổ tam linh căn, phẩm cấp quá thấp." Theo những này phú gia công tử từng cái tiến lên, Thôi Chính Bay sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản như nước, hiển nhiên không ai có thể gây nên hứng thú của hắn. Thẳng đến một thiếu niên đưa tay đặt ở trên hòn đá kia thế mà chưa từng xuất hiện bình thường ngũ sắc linh quang, mà là xuất hiện một đầu nho nhỏ kim long, giữa không trung xoay quanh bay múa, long ngâm không thôi. "A." Thôi Chính Bay rốt cục đổi sắc mặt, có chút ngạc nhiên kêu lên: "Biến dị long linh dễ." Loại này biến dị linh căn cực kỳ thưa thớt, nhưng đối với một ít đặc thù công pháp tới nói, lại là thiên phú cực tốt người kế tục. Bọn hắn Huyền Xương Tông mặc dù là lấy thuộc tính âm hàn công pháp tăng trưởng, nhưng trong tông cũng có thích hợp long linh dễ tu luyện bí thuật. Thôi Chính Bay chuyến này xuống núi, chỉ là làm theo thông lệ chiêu thu đệ tử, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể gặp được một cái biến dị long linh dễ, coi là thật có chút vui mừng quá đỗi. Nhưng đang lúc hắn ý cười đầy mặt, muốn nói cái gì thời điểm, đại sảnh ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm cười ha ha nói: "Tốt một cái biến dị long linh dễ, chỉ tiếp theo các ngươi Huyền Xương Tông, sợ là muốn Minh Châu bị long đong." Thôi Chính Bay nghe đến biến sắc, cũng mặc kệ trong phòng mấy người, trực tiếp thân hình nhất chuyển, người liền xuất hiện ở ngoài cửa. Chỉ gặp trong đại viện đứng thẳng một giống như cột điện trắng hán, người này người mặc đại hồng bào, nửa thân thể lóa lộ ở bên ngoài, bên trái trên bờ vai khiêng một cái so với người còn cao trung lớn, chính ý cười đầy mặt hướng hắn nhìn tới. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tang Môn Thần Thạch thôi." Thôi Chính Bay híp mắt nói: "Nơi này chính là chúng ta Huyền Xương Tông phạm vi quản hạt, ngươi thân là Liệt Dương Tông tu sĩ, lại dám đến nơi đây dương oai, liền không sợ đem mệnh bàn giao sao?" "Hoắc, thôi lão đầu khẩu khí thật lớn." Thạch Khôi còn không nói chuyện, viện từ nơi hẻo lánh liền có một thanh âm khác cười lạnh nói: "Nghe nói ngươi Thủy Nguyệt Băng Phách Đao có thể chạm nhân hồn phách, đoạn người sinh tử, liền không biết có phải hay không là hữu danh vô thực." Thôi Chính Bay nghe vậy biến sắc, âm thầm đem thần thức toàn bộ thả ra, lúc này mới phát hiện viện từ góc tây bắc còn có một người. Người này là nữ tử, thân mặc đồ đỏ, làn da ngăm đen, một thân khí tức như có như không, vừa rồi nếu không phải nàng chủ động mở miệng nói chuyện, Thôi Chính Bay cơ hồ đều không có phát giác được nàng tồn tại. "Hỏa Hồ Thả Tinh." Thôi Chính Bay sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi mở miệng nói: "Không nghĩ tới ta thôi mỗ mặt mũi to lớn như thế, thế mà để Liệt Dương Tông hai vị trưởng lão liên thủ mà tới." Hắn vừa dứt lời, bên ngoài viện lại chuyển tới một trận cười mở tiếng cười: "Ha ha ha, Thôi tiên sinh kiêm tốn. Ta Liệt Dương Tông chưa từng đánh không nắm chắc cầm, đã muốn đối phó chính là Thôi tiên sinh, vậy dĩ nhiên là càng nhiều người càng tốt." Theo tiếng cười tới gần, một cái đồng dạng người mặc nho bào, đầu đội khăn chít đầu thư sinh trẻ tuổi từ giữa không trung bay tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đại viện trên tường. Hắn cầm trong tay quạt xếp vừa thu lại, xong Thôi Chính Bay cười chắp tay nói: "Tại hạ Liệt Dương Tông ba hoa cư sĩ nghe qua Thôi tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường." Chương 933, xuất thủ cứu giúp. Chương 933, xuất thủ cứu giúp. Thôi Chính Bay hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần này thay tông môn xuống núi chiêu thu đệ tử, thế mà lại tao ngộ ba vị Liệt Dương Tông tu sĩ vây quét. Mặc dù nói hai tông kết thủ kết toán nhiều năm, nhưng như loại này chặn giết vẫn là lần đầu. Dù sao tông môn truyền thừa chính là đệ nhất đẳng đại sự, nhà ai tông môn đều muốn chiêu thu đệ tử, hôm nay ngươi dám đối ta đệ tử mới nhập môn động thủ, kia ngày mai ta cũng dám đổ ngươi phạm nhân đệ tử. Huyền Xương Tông cùng Liệt Dương Tông dĩ vãng mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng vậy cũng là cực hạn tại tu sĩ ở giữa đấu pháp, như loại này tuyển nhận phạm nhân đệ tử sự tình, là tuyệt đối sẽ không lẫn nhau can thiệp, nếu không một khi đánh vỡ tiền lệ, vậy thì chờ cùng với tự hủy căn cơ. Thôi Chính Bay Thái Dương lúc này đã chảy ra mồ hôi lạnh, Liệt Dương Tông đây là không theo sáo lộ đến a. Đối diện ba người này tu vi cảnh giới cùng mình tương đương, đều đã đạt đến tụ nguyên cảnh trung kỳ, nếu như hắn chỉ đối phó một người, ỷ vào mình dựa vào thành danh tuyệt kỹ, vẫn còn hơi có mấy phần chắc chắn. Nhưng bây giờ đối phương có ba người chính diện, nhất là cuối cùng xuất hiện nho bảo thanh niên, nhìn thủ đoạn cũng không kém chính mình, muốn từ ba người này trong tay đào thoát, chỉ sợ là khó như lên trời. Hắn nhìn chung quanh đám người một chút, cuối cùng trầm giọng nói ra: "Hai chúng ta tông tuy là thủ chuyển kiếp, nhưng mọi thứ cũng muốn rằng cái quý củ, các ngươi tại ta tông chiêu thu đệ tử thời điểm xuất thủ, liền không sợ tương lai lọt vào đồng dạng trả thù sao?" "Trả thù?" Nữ tử áo đỏ Hỏa Hồ ha ha cười nói: "Thôi lão chỉ sợ là không biết, ta tông tông chủ hôm qua đã ra lệnh, muốn cùng các ngươi Huyền Xương Tông toàn diện khai chiến. Đã hai tông giao chiến, vậy dĩ nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, chỗ nào thì sợ gì trả thù." Nàng lời vừa nói ra, Thôi Chính Bay sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần. Hai tông mặc dù minh tranh ám đấu nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không buộc phát tông môn đại chiến, bây giờ xem ra, vì một cái kia danh lệch, Liệt Dương Tông là muốn cùng bọn hắn không chết không thôi. "Hắc hắc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta hôm nay đến đây, chính là muốn vì ngươi đưa chung." Tang Môn Thần Thạch Khôi cười ha ha một tiếng, đưa tay đem trên bờ vai chung lớn ném ra, kia to lớn chung đồng giữa không trung một trận xoay tròn, cuối cùng cài lại trên mặt đất, phát ra đàng một tiếng vang thật lớn. Thôi Chính Bay chỉ cảm thấy trong đầu thần hồn rung động, thân bất do kỷ liền lùi lại vài chục bước, thẳng đến trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển, cưỡng ép đem cỗ này sóng âm khu trục ra não bên ngoài, Phương mới một lần nữa chấn định lại. Khá lắm Tăng Môn Thần. Thôi Chính Bay biết hôm nay tránh cũng không thể tránh, chỉ có được ăn cả ngã về không, ra sức đánh cược một lần, mới có một chút hy vọng sống. Hắn cũng không nói nhiều, đưa tay pháp quyết vừa bấm, toàn bộ viện lạc trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng, vô số thủy khí tại đỉnh đầu hắn ngưng kết, cuối cùng hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh băng xương loan đao. Đi. Thôi Chính Bay tay háo hất lên, trôi này băng xương loan đao liền hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng chạm Tăng Môn Thần Thạch Khôi. Kia Thạch Khôi mặc dù ngôn ngữ thô kệch, thái độ phế lối, nhưng đấu lên pháp đến lại tuyệt không lỗ mãng. Hắn đã sớm nghe nói Thôi Chính Bay thủy nguyệt băng phách đao có thể chạm nhân hồn phách, đoạn người sinh tử, lúc này nhìn thấy kia xóa xương trắng hướng mình chém tới, mảy may cũng không dám khinh thường. Chỉ gặp hắn đưa tay pháp quyết vừa bấm, trước người chuông lớn phảng phất một cái như con quay xoay tròn cấp tốc một cơn gió lớn quét sạch bốn phía, trong gió xen lẫn quỷ khóc sói gào, để cho người ta nghe ngóng sinh chán ghét. Đang, chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, Thôi Chính Bay thủy nguyệt băng phách đao chạm tại kia chuông lớn phía trên, lập tức bị chấn động đến bay ngược mà quay về, mà kia chuông lớn mặt ngoài cũng xuất hiện mười mấy đạo giống như mạng nhện vết rách. Thật là lợi hại một thanh lạnh đao. Thạch Khôi thấy thế, cười mấy tiếng quái dị, quắc, chỉ là đao này mặc dù sắc bén, nhưng cũng không phá được ta Tăng Môn Trung. Cái này thủy nguyệt băng phách đao không thể tới gần người, cũng sẽ không thể tổn thương hồn phách của ta. Thôi lão nhi, ngươi có thể làm gì ta? Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết lại chưa dừng lại, kia chuông lớn giữa không trung lay động không ngừng, quỷ dị tiếng chuông thật lâu không thôi. Thôi Chính Bay chỉ cảm thấy thể nội máu tươi bay thẳng trán, quanh thân linh lực đều ngăn không được tán loạn, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển lên bản tông công pháp bí truyền tới. Huyền Xương Tông vốn chính là tu luyện âm hàn công pháp tông môn, trong tông người phần lớn thanh tâm quả dụng, giảng cứu chính là bình tâm tĩnh khí, tu thân dưỡng tính. Hắn đem công pháp thi triển ra, lập tức liền có một chút hơi lạnh tại trong thần thức lan tràn, đem kia cố bị tiếng chuông đưa tới sao động cưỡng ép áp chế không ít. Ngay tại lúc hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần lại thời điểm, một bên hỏa hồ thả tinh lại động. Chỉ gặp nàng này thân ảnh như điện, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Thôi Chính Bay trước mặt, nàng hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức liền có hai cỗ liệt dương chân hỏa từ trong tay áo của nàng lan tràn mà ra. Cỗ này liệt dương chân hỏa dữ dằn vô cùng, mới vừa xuất hiện liền đem trong viện hàn ý khu trục không ít. Thôi Chính Bay thấy thế sắc mặt biến hóa, vội vàng bấm niệm pháp quyết ngự không, muốn thoát ly mảnh này biển lửa phạm vi. Nhưng mà thà tinh thần thông hiển nhiên không có dễ dàng như vậy thoát khỏi, chỉ gặp kia phiến liệt dương chân hỏa giống như giỏi trong xương, chăm chú truy tại Thôi Chính Bay sau lưng, mà ba người đấu pháp sân bãi cũng từ sơn trang bên trong chuyển rời đến sơn trang bên ngoài. Thôi Chính Bay lấy thủy nguyệt băng phách đao cẩn thủ tự thân, cùng Thạch Khôi, thà tinh lẫn nhau đánh nhau hơn 10 chiêu, trong lòng càng ngày càng là tuyệt vọng. Hắn tại đấu pháp trước đó còn ôm lấy mấy tưởng, cảm thấy lấy thần thông của mình thủ đoạn, nếu như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc không có cơ hội chạy thoát. Nhưng vừa rồi một phen sau khi giao thủ mới phát hiện, đối diện ba người thần thông, từng cái không yếu hơn mình, bây giờ chỉ là Thạch Khôi cùng Thà Tinh liên thủ, hắn liền đã không có bất kỳ phần thắng nào. Chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn táng thân nơi này sao? Thôi Chính Bay trong lòng ai thán nhất thanh, ngay tại hắn mệt mỏi ứng phó, tâm thần có chút không tập trung thời điểm, một bên ba hoa cư sĩ bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay áo hất lên, 12 mai đen nhánh đinh sắt từ tay áo bên trong bay ra, mỗi một mai phía trên đều hiện ra yếu ớt hồng mang, hiển nhiên có chứa kịch độc. Cái này 12 mai đinh sắt tên là tỏa hồn đinh, chính là ba hoa cư sĩ lấy mấy chục loại hỏa độc rèn luyện mà thành, chỉ cần đinh nhập một viên, lập tức liền có hỏa độc nhập thể, đốt cháy đối thủ kinh mạch đan điền, cuối cùng hóa thành một bộ khô thi. Tỏa hồn đinh tốc độ cực nhanh, mà lại thời cơ nắm tương đương xảo diệu, đúng lúc là tại Thôi Chính Bay lấy thủy nguyệt băng phách đao toàn lực ngăn cản Thạch Khôi cùng Thả Tinh hai người tiến công thời điểm, căn bản không kịp lại làm phòng ngự. Đầy trời ô quang kích xạ mà đến, Thôi Chính Bay khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn không được sắc mặt đại biến. Ta mệnh đừng vậy. Trong lòng của hắn ý nghĩ này vừa mới toát ra, trước người chợt thêm ra đến một người. Chỉ thấy người này một bộ áo bào xám, đứng thẳng người lên, trên bờ vai còn nằm sấp ngồi một con màu trắng thú nhỏ, nhìn qua tương tự Li Miêu, mà lại cái đuôi vô cùng lớn. Người tới hướng hắn mỉm cười, cũng không thấy làm động tác nào khác, chỉ là đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai con kia thú nhỏ. Ngao. Theo nhất thanh rất có khí thế gầm thét, kia con thú nhỏ trắng như tuyết từ trước đến nay người trên bờ vai ra sức nhảy lên, lại ở giữa không trung há miệng phun một cái. Một cỗ ngọn lửa màu vàng quét sạch mà ra, đem kia 12 mai đinh sắt đều cuốn vào trong đó, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, ba hoa cư sĩ bộ pháp bảo này thế mà liền bị đốt cháy hầu như không còn.